Chương 01, người xuyên việt phải chết người đăng, xin vô tả, sinh hoạt không dễ, tác giả mãi nghệ, gặp nhau chính là duyên phận, độc giả đại đại nhìn nhiều hai chương lại cho bình luận, dưỡng thành quen thuộc, trước điểm giá sách phía sau đọc, âm lịch ngày mùng ngày 5 tháng 5, trời đầy mây, thích hợp câu lan nghe hát. Đạo tông, vô danh phong. Tối tăm mờ mịt bầu trời giống bị mực nước nhuộm màu, tòa này tại đạo tông đại danh đỉnh đỉnh ngọn núi nhỏ hôm nay đặc biệt yên tĩnh, giống như là bị cái này âm trầm thời tiết chỗ phủ lên. Sườn núi bên trên, dáng người gầy gò thiếu niên nằm tại trên thanh tuyền thạch, trong miệng ngậm căn cỏ đuôi chó, tựa hồ tại cửa trách lấy tầng mây kia. Thiếu niên kiếm vũ sao lông mày dài đến có chút xinh đẹp, bên hông mang theo một cái bầu rượu nhỏ. Hắn tên là Bạch Khang, mới gia nhập đạo tông một năm đệ tử, bằng vào kinh thế hai tục thiên phú thành công trở thành vô danh phong nhỏ nhất đệ tử, tại vô danh phong bị sư minh sư tỷ thân thiết gọi là tiểu bạch. Ngày mùng ngày 5 tháng 5, hôm nay thích hợp câu lan nghe hát. Bạch Khang lấy xuống trong miệng cỏ đuôi chó, có chút nhàn nhã đối với bầu trời đưa tay, tựa hồ dạng này liền có thể nắm chặt toàn bộ thế giới. Đáng tiếc thời tiết không tốt lắm, thật là khiến người thất vọng. Lắc đầu, hắn tại trên thanh tuyền thạch trở mình, để chính mình nằm càng thêm thoải mái dễ chịu. Khối này thanh tuyền thạch là hắn thường xuyên chỗ đặt chân, nguyên bản cũng không phải là tại vô danh phong, bất quá bởi vì hắn quen thuộc ở phía trên nằm, cho nên gia nhập vô danh phong phía sau đặc biệt đem khối này thanh tuyền thạch cho chuyển tới ngọn núi bên trong. Một năm này đến nay, phần lớn thời gian hắn đều là tại cái này trên tảng đá cùng trong lầu các vượt qua thời gian nhàn hạ, nghe có chút không thú vị, thế nhưng Bạch Khang rất thích loại này sinh hoạt. Vui nhàn tự tại, những cái kia chém chém giết giết sự tình liền giao cho chính mình cái kia có thể xưng thế hệ tuổi trẻ đánh khắp thiên hạ vô địch thủ bảy vị sư minh sư tỷ đi. Sư minh sư tỷ cần cân nhắc rất đơn giản, chỉ cần tu luyện, thế nhưng hắn cần cân nhắc liền rất phức tạp, câu lan nghe hát đầu dế. Tu hành nha, tu chính là đạo lý đối nhân xử thế, chém chém giết giết gì đó, hắn ghét nhất. Thế nhân thường nói tu tiên có bốn cảnh, sâu kiến cảnh, tiểu hữu cảnh, đạo hữu cảnh, tiền bối cảnh. Bạch Khang mục tiêu vô cùng rõ ràng, vậy liền che giấu người xuyên việt thân phận, tại cái này tu tiên giới lấy tiểu hữu cảnh thật tốt sống sót. Cộc 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 tiếng vang từ nơi không xa truyền đến, Bạch Khang nằm tại trên thanh tuyển thạch cũng không quay đầu lại, thời gian này, cái này tiếng bước chân, không cần nhìn hắn đều biết rõ là ai tới. Tiểu Bạch, ngươi quả nhiên lại tại nơi này, thử hư, khối này hấp thu nhật nguyệt tinh hoa thanh tuyển thạch bên trên đều nhanh khắc xuống cái bóng của ngươi nha. Do tan từng tiếng âm từ một cái thoạt nhìn chỉ có 7-8 tuổi thiếu nữ trong miệng truyền ra, nàng tay nhỏ chống nạnh thở phì phò nhìn xem trước mặt cái này ăn ngon lười làm sư đệ. Bạch Khang vặn bẹo bốn éo cái mông, tiểu nữ hài này là hắn thất sư tỷ, tên là Tô Xảo Xảo, thoạt nhìn tuổi tác rất nhỏ, kỳ thật tuổi tác xác thực rất nhỏ, chỉ có 8 tuổi, bất quá bởi vì so hắn sớm gia nhập vô danh phong một năm, cho nên trên nguyên tắc đến nói hắn đến kêu tiểu nữ hài sư tỷ. Bất quá nha, Bạch Khang không thích tuân thủ nguyên tắc, Xảo Xảo, tới cùng ta cùng một chỗ nằm ngửa. Nói xong, hắn vô vô bên cạnh mình đất trống. Tô Xảo Xảo thở phì phò chừng cái này lưỡi sư đệ, miệng trống giống một cái gặm quả thông hamster mở dạng, ta mới không muốn sao, nếu là giống như tiểu Bạch, ta không sớm thì muộn đến biến thành lớn con heo lười. Lớn con heo lười làm sao vậy? Thật tốt ta, ăn ngủ ngủ rồi ăn, đây chính là ta tha thiết ước mơ sinh hoạt. Bạch Khang niết miệng, đối với Tô Xảo Xảo quan điểm cảm thấy không tán đồng, từ bên hông gỡ xuống bầu rượu, uống một hớp hầu nhi tiểu, đống cảm giác chua cay tại trong cổ bá phủ. Muốn hắn nói, nếu là có trở thành biến thành một đầu lớn con heo lười pháp môn hắn khẳng định đi học một tay đến, thật tốt á ạ hi hi, Tô Xảo Xảo làm một cái mặt quỷ, tiểu Bạch ngươi tiếp tục như vậy đại sư tỷ có thể lại muốn đánh ngươi à, được rồi, không cùng ngươi ra, nhanh lên cùng ta đi ăn cơm đi, liền kém ngươi một người. Nói xong, nàng tiến lên một bước, bắt lấy Bạch Khang cánh tay nhẹ nhàng vừa nhấc, Bạch Khang cả người đều bị nàng cho bắt đến giữa không trung. Ở vào giữa không trung bên trong Bạch Khang trừng mắt nhìn, đối với chính mình tiểu cô nương này giơ lên không một chút nào ngoài ý muốn, dù sao thân là người xuyên biệt, hắn vẫn là có kim thủ chỉ. Trong mắt hắn, Tô Xảo Xảo đầu bên cạnh có một chuỗi văn tự tính danh, Tô Xảo Xảo tuổi tác, 8 tuổi trung tộc, cửu vĩ linh hồ tu vi, kết đan sơ kỳ. Hiện tại trong lòng suy nghĩ, tiểu Bạch thật tốt yếu nha, ta nhẹ nhàng một lần hành động liền giơ lên, nô phải làm cho đại sư tỷ đốc thúc bên dưới tiểu Bạch tu luyện. Không sai, đây chính là Bạch Khang kim thủ chỉ, có thể giải hắn người bộ phận tin tức cùng với suy nghĩ trong lòng từ khi xuyên qua đến nay, hắn liền có cái này kim thủ chỉ, hắn đã từng còn nổ nước bọn cái này kim thủ chỉ tác dụng quá gần cả. Bạch Khang xuề bàn tay ra tại Tô Xảo Xảo bắt lấy chính mình tay nhỏ bên trên nhẹ nhàng vỗ vỗ, sau đó hắn tựa như là chỉ cá trạch đồng dạng tuột ra, một lần nữa nằm lại thanh tuyển thạch bên trên, các ngươi ăn đi, ta muốn phơi nắng. Tô Xảo Xảo trừng mắt nhìn, ngẩng đầu nhìn một cái bầu trời trải rộng mây đen, nhưng là hôm nay là trời đầy mây, không có mặt trời nha. Ngươi biết cái gì, cái này gọi tiết định ngạc mặt trời. Bạch Khang chậm rãi nói, bàn tay che mắt, tựa hồ tại ngăn lại không tồn tại ánh mặt trời. Tô Xảo Xảo bị Tô Tâm lời nói khẽ quấn, cái đầu nhỏ có chút chuyện không đến, một hồi lâu ổ một tiếng, nhảy nhót nhót xoay người rời đi được rồi, cái kia tiểu Bạch tại chỗ này phơi nắng à, ta đi nói cho nhị sư minh bọn họ không cần chờ ngươi. Bạch Khang. Sau một khắc, Tô Xảo Xảo chỉ cảm thấy bờ vai của mình bị đè xuống, quay đầu nhìn lại phát hiện Bạch Khang đã cùng nàng sóng vai mà đi, nhị sư minh hôm nay trở về rồi sao? Ân, bây giờ đang ở đỉnh nghỉ mát chờ chúng ta đây. Dạng này à? Bạch Khang sờ lên cằm, bắt lấy Tô Xảo Xảo tay nhỏ, lộ ra nụ cười sán lạ, đi thôi, ta đột nhiên cảm thấy có chút đói bụng, vừa vặn cùng đi ăn cơm. Thế nhưng là, Tô Xảo Xảo có chút chần chờ, tiểu Bạch vừa vặn không phải nói ngươi muốn phơi nắng sao? Vừa vặn là vừa vặn, bây giờ là bây giờ, đừng đem vừa vặn làm hiện tại, ta hiện tại đói bụng. Bạch Khang ngoài cười nhưng trong không cười ân, chính mình chỉ là đói bụng, khẳng định không phải là bởi vì sợ hãi nhị sư mình. A, Tô Xảo Xảo cười ngọt ngào, một tay đánh một cái pháp quyết, nhẹ giọng la lên, tiểu hắc. Sau một khắc, trước mặt hư không nháy mắt bị xé nát, một cái khoảng chừng cao 2 mét bạch hổ từ trong đó đi ra, trắng như tuyết lông giống như là mùa đông quà tặng. Đầu này bạch hổ cũng là có lai lịch, trong truyền thuyết tứ thánh thú một trong, nó sau khi ra ngoài đối với Tô Sảo Sảo phát ra gầm nhẹ, sau đó thân mật dùng đầu dán dán cái sau bàn tay, chậm rãi nằm xuống. Một bên Bạch Khang nhìn đó là thật tình kinh dị, chính mình người tiểu sư tỷ này dựa vào cựu vĩ linh hồn thân phận, đại bộ phận yêu thú đều sẽ thần phục tại huyết mạch bên trong, trước mặt cái này bạch hổ chính là Tô Sảo Sảo sủng vật chính là tên gọi tiểu hắc để hắn có chút tức giận, đây là ý gì à, hắn được xưng là tiểu bạch, cái này bạch hổ được xưng là tiểu hắc, đây không phải là ám thị cùng dã thú ngồi một bàn nha. Nghĩ như vậy, tâm tình của hắn rất là không tốt, trực tiếp cất bước nhảy đến bạch hổ phía sau, bạch hổ bị Bạch Khang như thế ngồi xuống rất là tức giận, không ngừng lung lay thân thể tính toán đem Bạch Khang cho lắc lư xuống. Thân là tứ thánh thú một trong, huyết mạch cao quý làm sao có thể cho phép một nhân loại cưỡi tại trên người nó? Bạch Khang hừ một tiếng, tốt ngươi cái tiểu hắc, ta ngồi trên người ngươi đó là vinh hạnh của ngươi, cũng đừng không biết tốt xấu à. Bạch Hổ nghe xong, phát ra gầm nhẹ, lay động càng thêm lợi hại, toàn bộ sơn mạch đều tại chấn động, núi rừng bên trong các loại chim thú nhộn nhịp hoảng sợ mà phi. Tô Sảo Sảo nhìn xem hai người hàng ngày, đưa tay vuốt ve Bạch Hổ đầu, mềm dẻo dẻo nói, được rồi tiểu hắc, để tiểu bạch ngồi một chút nha, liền một hồi hội, đừng nóng giận tốt sao? Nghe lấy Tô Sảo Sảo trấn an, Bạch Hổ động tác dần dần nhỏ xuống, nghiêng đầu giống lên một tiếng, rất là không tình nguyện đình chỉ lắc lư. Tô Sảo Sảo lộ ra nụ cười ngọt ngào, cũng nhảy đến hắn trên lưng, đi đi, đi đỉnh nghỉ mát. Chỉ chốc lát sau, hai người một thú vật đi tới một tòa lớn như vậy đỉnh nghỉ mát, đập vào mi mắt là đỉnh nghỉ mát bên cạnh hai khối bia đá trong đó một khối phía trên khắc 6 cái chữ lớn, người xuyên việt phải chết. Một khối khác khắc lấy, phàm không có linh căn người, giết không tha. Phàm khởi tử hoàn sinh người, giết không tha. Phàm tính tình đại biến người, giết không tha. Cảnh giới, luyện thể, ngưng khí, trúc cơ, kết đan, nguyên anh, hóa thần, luyện hư, hợp thể, đại thừa. Chương 2, tuyển chọn đại hội nhân tuyển người đăng. Xin vô tà Bạch Khang không có chút rung động nào, đã tại Vô Danh Phong ở hơn một năm, tăng thêm nơi này vẫn là đoàn người thông thường tích cực ăn cơm địa điểm, đã sớm đối với cái này bia đá không cảm thấy kinh ngạc. Tại cái này tu tiên giới, người xuyên việt chính là thiên ngoại yêu ma, cho nên phải chết. Bạch Khang giắt Tô Sảo Sảo tay tiến vào trong lương đình đừng nói, thú hai nương tay nhỏ lạnh bớt, mặc dù nói vị thành niên. Đến mức Bạch Hổ, Tân, nó còn chưa có tư cách đi vào đình nghỉ mát cùng bọn hắn cộng đồng ăn cơm, chỉ có thể đàng hoàng đi một bên trong rừng săn giết dã thú. Đình nghỉ mát bố trí rất đơn giản, bốn cái cao ngất cột đá chi lăng lên từ huyền ngọc thạch chế tạo thành đỉnh đỉnh, bên trong bố trí một cái trình tề, có khả năng tiếp nhận 10 người trở lên bàn tròn. Lúc này, bàn tròn đã ngồi hai người, một nam một nữ. Nữ tử trên người mặc áo xanh, dung nhan cực kỳ xinh đẹp, tối thiểu nhất gia nhập đạo tông một năm qua này, Bạch Khang còn chưa thấy qua so với nàng xinh đẹp hơn nữ tử. Cả người chỉ là đơn giản ngồi ở chỗ đó, giống như da nước bùn mà không nhiễm bạch liên, thanh lãnh khí chất tự nhiên mà thành nam tử thì là một áo trắng, dài một tấm bi quan trán đời mặt, toàn thân tản ra lười biếng khí tức. Cái hung của hắn đồng dạng mang theo một cái rượu hồ lô, cùng Bạch Khang rượu hồ lô có chút 7-8 phần. Tương tự, Bạch Khang mang theo Tô Sảo Sảo đi tới trước mặt hai người thi lễ một cái, gặp qua đại sư tỷ, gặp qua nhị sư minh. Tô Sảo Sảo ngọt ngào lặp lại một câu, gặp qua đại sư tỷ, gặp qua nhị sư minh. Bạch Khang con mắt theo bản năng nhìn hướng hai người đỉnh đầu. Tính danh, Lạc Hòa tuổi tác, 21 tuổi chủng tộc, nhân tộc tu vi, hóa thần đỉnh phong. Hiện tại trong lòng suy nghĩ, thật trầm tính danh, Văn Nhân Đạo tuổi tác, 21 tuổi chủng tộc, nhân tộc tu vi, hóa thần đỉnh phong. Hiện tại trong lòng suy nghĩ, hảo tiểu tu tiên giới cảnh giới hóa phân là luyện thể, ngưng khí, trúc cơ, kết đan, nguyên anh, hóa thần, luyện hư, hợp thể, đại thừa. Mà trước mặt hai người năm gần 21 tuổi liền đã đạt tới hóa thần đỉnh phong, có thể nói là khủng bố đến cực điểm, là đạo tông không hề nghi ngờ thiên tiêu. Văn Nhân Đạo nghe đến hai người âm thanh, khép lại mí mắt có chút bên trên nhất, tựa hồ còn chưa từ say rượu bên trong tỉnh lại. Ôi, đây không phải là tiểu bạch sao? Chậc chậc, một tháng không thấy còn như thế giác. Nói xong, hắn giơ lên bên hông rượu hồ lô đối miệng lại tới bên trên một cái, toàn thân đều tản ra nhàn nhạt mùi rượu. Ngọt ngào mùi rượu tại đình nghỉ mát bên trong quyết tán. Xung quanh thiên địa linh khí tựa hồ cũng nồng nặc mấy phần, không hề nghi ngờ Văn Nhân Đạo uống rượu rất cao cấp. Bạch Khang biết hầu nhịn không được đống nhúc nhích qua một cái, hắn cũng coi là cái tiểu tử quỷ, phía trước liền biết nhị sư minh rượu rất thơm rất thuần, đáng tiếc hào phóng vô cùng nhị sư minh duy chỉ có đối với rượu này bắt rất căng nhiều nhất liền cho hắn uống một ngụm nhỏ. Đến mức Văn Nhân Đạo nói hắn rất rồi, này, đây cũng không phải là đang giễu cợt hắn, mà là sự thật, hiện tại Văn Nhân Đạo một cái tay có thể đánh mấy trăm hắn, cũng không phải chỉ là rất kéo nha. Bạch Khang trực tiếp ngồi tại Văn Nhân Đạo một bên, linh hoạt nói, nhị sư minh, cùng ngươi so ta khẳng định là kém hơn không ít. Dù sao ngươi thế nhưng là kiếm tiên chuyển thế, trời sinh kiếm xương. Nói xong, tay của hắn liền lặng lẽ vươn hướng Văn Nhân Đạo bên hông, tựa hồ đem cái kia một chuỗi tiểu hồ lô cho chụp tới. Tô Sảo Sảo hứ một tiếng, trong lòng tự đủ tiểu bạch cái bộ dáng này buồn nôn tâm. Văn Nhân Đạo đối với Bạch Khang lời nói rất dùng thích hợp, hai mắt meo lại còn hơn mấy phần, muốn hắn nói, toàn bộ ngọn núi liền cái này tiểu bạch nhất lấy thích, mặt khác mấy cái thực sự là quá một mình ra. Cái kia tội ác tay sắp chạm đến rượu hồ lô, liền tại Bạch Khang cho rằng chính mình muốn đến tay một khắc này, một sợi kiếm khí từ rượu hồ lô bên trong toát ra. Nhẹ nhàng đập cái tay kia trong trước mắt, Bạch Khang đột nhiên thu tay lại, đầy mặt u oán nhìn xem Văn Nhân Đạo, "Nhị sư minh, ngươi vậy mà đối ta xếp đặt phòng bị, chúng ta thế nhưng là đồng môn sư minh, thân bằng hảo hữu a." Vừa rồi cái kia sợi kiếm khí cũng không có thương tổn hắn, chỉ là đem tay của hắn cho đập trở về, sát phạt lực đạt tới cực hạn kiếm khí lại có thể như vậy ôn nhu, điều này nói rõ Văn Nhân Đạo đối với kiếm lý giải so với một tháng mạnh một mạng lớn. Văn Nhân Đạo vui vẻ lắc lắc trong tay rượu hồ lô tiểu bạch a, không phải ta không cho ngươi, chỉ bất quá tam giai linh tiểu lấy ngươi bây giờ cảnh giới không cách nào tiêu hóa, ngươi nếu tới bên trên một cái không chừng muốn nằm lên mấy tháng. Bạch Khang nghe xong, trong mắt sáng lên, chẳng những không có từ bỏ, ngược lại càng thêm có hào hứng, một cái có thể nằm lên mấy tháng rượu ngon, đây rốt cuộc phải có thật tốt uống à. Chú ý tới trong mắt của hắn hào hứng, Lạc Hoa cười cười, tay ngọc khẽ vây văn nhân đạo chỉ cảm thấy trên tay chợt nhẹ, con mắt trong chốc lát thanh minh, bởi vì hắn bà bối, tiên tiểu hồ lô mất rồi. Cái này thế nhưng là mệnh căn của hắn. Người nào vậy mà đánh hắn bảo bối chủ ý? Chán sống. Định Nhãn xem xét, vừa vặn dâng lên khủng bố kiếm ý một nháy mắt tan ra à, nguyên lai là đại sư tỷ, đánh không lại, cái này thật đánh không lại. Hóa Thần đỉnh phong cùng Hóa Thần đỉnh phong ở giữa cũng có chênh lệch. Đại sư tỷ, cái kia, ta. Hắn yếu đất chỉ vào Lạc Hòa trong tay ít rượu hồ lô, trong ánh mắt tràn ngập khát vọng. Lạc Hòa khẽ mỉm cười, giống như sông băng hòa tan, nàng ấm sống lại, nàng không để ý đến văn nhân đạo, mà là nhìn hướng Bạch Khang, lắc lắc rượu hồ lô tiểu bạch, có muốn hay không uống. Bạch Khang còi báo động đại tác, ngày trước đại sư tỷ lộ ra cái biểu tình này thời điểm chính là muốn hô hắn, giờ khắc này, hắn biết rõ núi có hổ, sẽ hướng hổ núi đi. Đáp án là sẽ. Muốn uống. Hắn tội nghiệp nhìn qua cái kia rượu hồ lô, theo bản năng đưa tay liền muốn đi lấy, Lạc Hòa trong mắt mang cười, hướng lên trên nhấp nhấp, Bạch Khang chiêu này trực tiếp bắt trống không. Muốn uống. Rất đơn giản, chỉ cần ngươi đáp ứng ta một vấn đề nhỏ bên trong linh tiểu chính là ngươi. Bạch Khang rơi vào xoắn xuýt, cái này chuyện nhỏ khẳng định là phiền phức sự tình, thế nhưng cái này rượu hắn cũng là thật muốn uống, trời đánh, có biết hay không hảo tiểu đối với tiểu quỷ lực hấp dẫn có cỡ nào chí mạng a. Cắn răng, ánh mắt thay đổi đến vô cùng kiên định, tựa như là muốn vào đảng một dạng, liều mạng. Đại sư tỷ nói đi, liền xem như để ta lên núi đao xuống biển lửa ta cũng việc nghĩa chẳng từ. Lạc Hoa một bộ đã sớm biết ngươi sẽ như vậy lựa chọn biểu lộ, chậm rãi đem tiên tiểu hồ lỗ bỏ vào chữ vật giới chỉ bên trong cũng không có ngươi nói khoa trương như vậy, văn nhân đạo, cho tiểu bạch giải thích một chút. Văn nhân đạo đứng thẳng biết cái mặt, mặt ủ mày chau, rượu ngon của mình bị cướp rơi giải quyết xong không có chút nào hắn pháp, loại này bất lực biểu hiện để hắn phiền muộn, tựa như là diễn xuất bất lực trượng phu bên trong trượng phu một dạng, có lòng không đủ lực. Qua hai ngày là đạo tông tuyển chọn đại hội, lần này đến phiên chúng ta vô danh phong chủ trì tuyển chọn đại hội, nguyên lai là nói để ta làm giám khảo, bất quá lâm thời có việc ta không đi được, cho nên Bạch Khang hiểu, chính là để hắn đi làm giám khảo thôi. Đạo tông như thế lớn một cái tông môn đến lúc đó tuyển chọn đại hội khẳng định vô cùng náo nhiệt, giám khảo thế nhưng là một cái khổ sai sự tình. Bạch Khang suy tư một lát, hơi nghi hoặc một chút, ta nhớ kỹ tuyển chọn đại hội 5 năm một vòng, năm ngoái không phải vừa tiến hành qua sao? Không rõ ràng, ai ngờ đạo tông chủ nghĩ như thế nào? Bạch Khang nhíu mày bình thường đến nói, đột nhiên thay đổi quy tắc đều là sự tình ra có nguyên nhân, chẳng lẽ xảy ra đại sự gì? Bất quá, loại này sự tình khẳng định không tới phiên hắn cái này góc nhỏ quan tâm, suy nghĩ một chút, nghi ngờ nói, ta mới chúc cơ kỳ, xác định ta có thể chủ trì trọng yếu như vậy tuyển chọn. Văn nhân đạo vung vung tay, không trọng yếu, ai dám khinh thường chúng ta vô danh phong người, đừng nói chúc cơ, liền xem như một tên phàm nhân lại như thế nào. Nói xong, hắn ngạo nghễ ưỡn ngực, trong lời nói tất cả đều là tự tin. Bạch Khang nhẹ gật đầu, cái này nói cũng không sai, vô danh phong bên trong đều là yêu nghiệt, nếu là chính mình cái kia tiện nghi sư phụ xuất thủ, một người có thể đánh một cái tông. Lại nói, những sư minh sư tỷ khác đâu? Bọn họ không được sao? Văn nhân đạo cười lạnh một tiếng, đám người kia, nghe đến năm nay đến phiên chúng ta phong chủ cầm tuyển chọn đại hội, từng cái đều chạy đi bế quan. Bạch Khang biểu lộ cứng đờ, bế quan? Có quỷ mới tin đâu, chính mình mấy cái này sư minh sư tỷ đều đã đạt đến bình cảnh, bế quan có ích lợi gì, khẳng định là cố ý chôn tranh cái này tuyển chọn đại hội. Hắn trầm mặc, tất nhiên những sư minh sư tỷ khác bế quan đi, cũng chính là vô danh phong có thể dùng người cũng chỉ có nơi này bốn người nhị sư minh đã biểu lộ có việc, đây cũng là thật, đại sư tỷ. Ngạch, vị này không dám yêu cầu. Cũng chính là nói, chỉ có hai người nghĩ đi nghĩ lại, hắn ánh mắt cùng Tô Sảo Sảo cặp kia linh động mắt to nhìn nhau yên tĩnh một cái chớp mắt có lẽ. Còn có một cái lựa chọn khác. Chương 3, người xuyên biệt, giết không tha người đằng, xin vô tà Lạc Hòa khỏe mắt mỉm cười, nhìn xem tiểu Bạch cái kia biệt khuất biểu lộ liền cảm thấy có thú vị, nhắc tới, từ khi Bạch Khang gia nhập vô danh phong về sau, nơi này liền náo nhiệt rất nhiều. Tiểu Bạch, ngươi sẽ không phải muốn để Sảo Sảo đi chủ trì tuyển chọn đại hội a? Lời này vừa nói ra, Tô Sảo Sảo quét một cái đứng dậy, khoanh tay đặt ở phần bụng, có chút xấu hổ lắc lắc thân thể, Sảo Sảo kỳ thật cũng không phải không thể lấy. Bạch Khang khẽ miệng giật một cái, nhìn xem chỉ có chính mình một nửa cao Tô Sảo Sảo không hiểu cảm thấy thích cảm giác, để tiểu gia hỏa này đi chủ trì tuyển chọn đại hội, không biết còn tưởng rằng chúng ta vô danh phong ngược đãi vị thành niên nhi đồng đây. Thở dài một hơi, tựa hồ đó cũng không phải một cái nhiều tuyển chọn để vẫn là ta đi thôi. Hắn nhìn xem trước mặt mặt như kinh người khuôn mặt, đại sư tỷ, có thể nói tốt, chuyện này kết thúc phía sau cái kia rượu chính là của ta. Văn nhân đạo hổ khu chấn động, há miệng muốn nói gì, cuối cùng vẫn là đạp buông phong đầu, không có nói ra. Yên tâm, đáp ứng ngươi chắc chắn sẽ không lừa ngươi, cái này rượu hồ lô đang tuyển chọn đại hội kết thúc phía trước liền đặt ở ta chỗ này, ai cũng cầm không đi. Lạc Hòa nheo mắt lại, nhìn hướng người nổi tiếng chậm rãi mở miệng cái sau có chút xấu hổ, giống như là bị nhìn thấu tâm tư tiểu nhân, nguyên bản hắn còn muốn lấy tìm một cơ hội cho trộm trở về, bất quá Lạc Hòa tất nhiên nói như vậy, chắc chắn sẽ không cho hắn cơ hội. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn ngồi liệt tại ghế đá, xin không thể luyến. Tốt. Lạc Hòa vỗ nhẹ bàn tay, tất nhiên đã quyết định, như vậy tuyển chọn đại hội chú ý hạng mục chỉ có một cái. Nói xong, ngữ khí của nàng nháy mắt lạnh xuống, dày đặc mở miệng, phát hiện người xuyên biệt, giết không tha. Bạch Khang lạnh nhạt gật đầu, đối với cái này hạng mục công việc cũng không ngoài ý muốn, dù sao hắn cũng là thành thục nam hải tử, nếu là hiện nay sẽ còn bởi vậy khẩn trương liền dễ dàng bị người hoài nghi. Đến mức vì sao Lạc Hòa biết người xuyên việt tồn tại, đó là bởi vì đây là tu tiên giới thưởng thức tu tiên giới đệ nhất thiết luật, người xuyên việt phải chết. Lúc trước hắn lấy người xuyên việt thân phận giáng lâm đến cái này thế giới lúc đợi, thế nhưng là chính mắt thấy tu sĩ là như thế nào tàn nhẫn ngược sát người xuyên việt tình cảnh, có người bởi vì quá mức hưng phấn đọc một câu xuyên qua phía trước câu thơ, trực tiếp bị tại chỗ chém đầu, có người bởi vì đọc ra bảng cựu chương đơn, trực tiếp bị tại chỗ vạn kiếm quy tâm, có người bởi vì đón kỳ biến ngô bất biến, ký hiệu nhìn góc vùng, trực tiếp bị kéo vào trong rừng cây nhỏ rốt cuộc không có đi. Ra qua. Tóm lại, tu sĩ tựa hồ hiểu rất rõ người xuyên việt, kiểu gì cũng sẽ để ý không nghĩ tới địa phương đột nhiên đối những người khác đặt câu hỏi, nếu như bị phát hiện thân phận là người xuyên việt cũng là tại chỗ giết chết bất luận tội. May mắn Bạch Khang Kim Thủ chỉ có khả năng biết hắn người nội tâm suy nghĩ, không phải vậy hắn cũng tại cái kia từng vòng sàng chọn bên dưới bị xử lý, mặc dù hắn Kim Thủ chỉ không phải như bức hống hống một cấp bậc năng lực, thế nhưng tại cái này người xuyên việt người người cảm thấy bất an trong tu tiên giới ngược lại càng lộ vẻ quý giá. Nghĩ tới đây, Bạch Khang yên lặng xem xét chính mình Kim Thủ chỉ tin tức tiếp thu tính danh, Bạch Khang tuổi tác 19 tuổi trung tộc, nhân tộc, người xuyên việt tu vi trúc cơ hậu kỳ, rất đơn giản Kim Thủ chỉ, không bằng nói là thiên phú chính là dựa vào tin tức tiếp thu hắn mới thành công sống đến bây giờ, mà còn đã bỏ đi Vô Danh Phong bên trong sư minh sư tỷ đối hắn hoài nghi. Gia nhập Vô Danh Phong về sau, hắn chậm rãi biết được cái này thế giới chân tướng. Mảnh thế giới này tại cái trước kỷ nguyên bị xuyên việt người chiếm đoạt nhận, về sau phát sinh một kiện đại sự, vốn là cư dân bên trong xuất hiện một cái cường giả khủng bố, danh hiệu là Diệt Nàng, dẫn theo vốn là cư dân cơ hồ đem tất cả người xuyên việt giết đi, đồng thời công bố đại lượng có quan hệ người xuyên việt tin tức, cũng chính là phía trên nâng lên bảng cửu chương khẩu quyết loại hình. Kết quả là, hậu thế bên trong giáng lâm ngây thơ người xuyên việt căn bản không biết trong đó xáo lộ, dẫn đến lộ liền dây, chỉ có một số nhỏ may mắn cùng với thiên phú ra sức người miễn cưỡng ẩn giấu đi thân phận sống tiếp được. Đáng nhắc tới chính là, mỗi cái người xuyên việt đều có chính mình thiên phú, cũng chính là Kim Thủ chỉ, cũng không biết có phải là thiên đạo đối xuyên việt người nhân tử. Nghĩ tới đây, Bạch Khang trong lòng thở dài một hơi, lần này tuyển chọn đại hội bên trong, khẳng định có người xuyên việt tham dự, có chút khả năng giải trận tướng, có chút khả năng ngây thơ vô tri. Mà hắn xem như giám khảo, chứ duy trì khảo hạch bên ngoài còn muốn tra xét người xuyên việt đồng thời đem hắn chém giết. Từng là đồng căn sinh, tương tiên hà thái cấp. Thế nhưng là không có cách, chuyện tới như vậy, tất cả tu sĩ đều làm như thế. Nếu là hắn không làm lời nói liền sẽ bị đánh thành người xuyên việt nhãn hiệu, đến lúc đó Vô Danh Phong có thể bảo vệ không giới hắn. Mà còn, gia nhập đạo tông đến nay, hắn cũng giết không ít người xuyên việt đến chứng minh chính mình, đây đều là chuyện không có cách nào khác. Như vậy cũng tốt so ngươi không biết bơi, thế nhưng trước mặt có một người ngâm nước, xung quanh không có người bất luận kẻ nào cùng bận, ngươi cứu hay là không cứu? Đáp án là không cứu, thậm chí loại này hẳn phải chết cục ngươi có thể tại trên bờ dùng tảng đá nện ngất hắn, dạng này hắn ngược lại không có thống khổ như vậy. Tại cái này tàn khốc thế giới bên trong, ngươi không giết người khác, chết liền là chính ngươi. Tiểu Bạch, Tiểu Bạch. Một cánh tay ngọc nhỏ dài tại trước mặt thoáng qua, Bạch Khang đột nhiên hoàn hồn, trừng mắt nhìn, đối mặt trước mặt Lạc Hòa cặp kia đen như mực đôi mắt, Lạc Hòa rất xinh đẹp, đôi mắt này cũng giống như thế, tựa như là thượng thiên điêu khắc náo vật một dạng, loại này khoảng cách gần nhìn thẳng bên dưới, Bạch Khang khuôn mặt đỏ lên có chút mất tự nhiên quay đầu, làm sao vậy, đại sư tỷ? Lạc Hòa trừng mắt nhìn, chỉ cảm thấy Bạch Khang không hiểu có chút đáng yêu, cười cười, không có việc gì, chỉ là nhìn ngươi đột nhiên thất thần. A, cái này a, ta đang suy nghĩ 3 ngày sau tuyển chọn đại hội đây. Bạch Khang gãi đầu một cái, lại nói khảo hạch nhân viên nhiều như thế, chỉ có một mình ta là giám khảo. Dĩ nhiên không phải, một người tinh lực có hạn, làm sao có thể phụ trách toàn bộ đại hội, đến lúc đó sẽ có mặt khác ngọn núi người cùng một chỗ hiệp trợ ngươi. Hiệp trợ? Bạch Khang trừng mắt nhìn, không phải nói đây là theo ngọn núi thay phiên tới sao? Không sai, thế nhưng chúng ta ngọn núi tăng thêm sư phụ liền 9 người, nhân viên không đủ, cho nên mặt khác ngọn núi sẽ phái người hiệp trợ chúng ta. Lạc Hòa nhàn nhạt giải thích nói hiệp trợ. Bạch Gia ánh mắt theo bản năng rơi vào Lạc Hòa cái kia bàn tay trắng nõn bên trên, lấy hắn đối đại sư tỷ hiểu rõ. Hắn cảm thấy cái này cái gọi là hiệp trợ rất có thể là đại sư tỷ mạnh mẽ dùng vũ lực đánh tới. Ân, loại này khả năng rất lớn, bởi vì trước đây cũng phát sinh qua không ít loại này sự tình, mặc dù Lạc Hòa nhìn qua cao lãnh, thế nhưng quen thuộc nàng đều biết rõ cao lãnh về cao lãnh, nhưng cùng lúc cũng là một lời không hợp liền đánh loại kia người. Lạc Hòa con mắt nhắm lại, ngoài cười nhưng trong không cười, luôn cảm thấy tiểu Bạch tựa hồ nghĩ đến mạo phạm ta sự tình đây. Bạch Khang giật mình một cái, nơi nào, ngươi thế nhưng là ta kính yêu nhất đại sư tỷ. Đồng thời trong lòng nổ nước bọn đại sư tỷ cũng quá nhạy cảm. Lạc Hòa hừ lạnh một tiếng, ngữ khí bình thản, ta biết người đang suy nghĩ cái gì, đơn giản chính là ta cái này bạo lực sư tỷ khẳng định lại là đem cái khác phong cho thu phục, cưỡng ép đem người đoạt tới hiệp trợ tuyển chọn đại hội loại hình. Bạch Khang mồ hôi lạnh chảy ròng, rất là xấu hổ, bất quá lần này thật sự là bọn họ chủ động nói muốn tới hiệp trợ chúng ta. Lạc Hoa từ tốn nói, ngữ khí hơi nghi hoặc một chút, ta vừa định đi tìm bọn họ, kết quả bọn hắn ngược lại trước tới, thật sự là kỳ quái. Bạch Khang nụ cười xấu hổ, đó là bởi vì mặt khác ngọn núi cũng sớm đã bị ngươi thu phục, sở dĩ chủ động lấy lòng nha. Chương 4, tuyển chọn đại hội chính thức bắt đầu người đăng. Xin vô tà ngày mùng ngày 8 tháng 5, trời nắng, thích hợp câu lan nghe hát. Hôm nay là Trung Châu đệ nhất đại tông đạo tông tuyển chọn đại hội, tông môn khối kia cửa đá khổng lồ tiền nhân âm thanh huyên náo đông đạo phạm nhân táng ra bại sản tham gia lần chọn lựa này, chỉ vì cầu được cái kia một đường tiên duyên, khả năng đủ gia nhập đạo tông người ít càng thêm ít, mấy bạn người bên trong mới có thể ra thứ nhất. Đám người dày chiều bên trong bao hàm tam giáo cửu lưu, chỉ cần ngươi có thể thông qua tuyển chọn, vô luận loại nào thân phận đều có thể gia nhập đạo tông. Hộ tông đại trận đã sớm bắt đầu, màu lam nhạt kết giới đem đạo tông xung quanh 30 dặm bao trùm, cho dù trên trời rơi xuống thiên thạch cũng vô pháp tổn thương trong kết giới một phần một hào. Sơn nhạc nguy nga tại ánh mặt trời chiếu rọi xuống độ bên trên một tầng bằng rực, cái kia sinh cơ giạt rào thảm thực vật các hiện thần thông, dẫn mọi người kinh hô liên tục. Để nguyên bản liền cực kỳ to lớn tông môn tăng thêm một phần cảm giác thiêng liêng thần thánh. Có một gốc tu luyện thành tinh dương liễu tại cửa tông môn vùng vẫy nhánh liễu, để đám này chưa bao giờ thấy qua tu sĩ phàm nhân vô cùng khiếp sợ, càng thêm kiên định muốn gia nhập tiên môn quyết tâm. So với chưa từng thấy các mặt của xã hội phàm nhân, mặt khác một đám người thì là an phận thủ thường, có thứ tự ngồi dưới đất đã tọa nghỉ ngơi, bọn họ quần áo càng tinh xảo hơn, khí tức càng thêm trầm ổn, trong mắt thiếu đôi hiếm lạ sự vật kinh ngạc, nhiều hơn mấy phần bình tĩnh. Đám người này là đến từ tu tiên giới to to nhỏ nhỏ tu tiên gia tộc, bọn họ đối với tu tiên giới có hiểu biết, bản thân tu vi cũng đạt tới luyện thể kỳ, thậm chí đã đạt đến tu sĩ đệ nhị cảnh, ngưng khí kỳ, hoặc là bởi vì tiếp tục đợi ở nhà tộc không cách nào lại tiến một bước, hoặc là mang theo gia tộc chờ đợi, chờ mong tu luyện có thành tựu phía sau trở lại gia tộc dẫn đầu gia tộc tiến thêm một bước. So với phàm nhân, cái này đối tu hành có hiểu biết người biết chuyện chỉ chiếm cứ cực ít bộ phận, dù sao phàm nhân mới là toàn bộ thế giới cơ sở, bất quá so với phàm nhân có khả năng thông qua tuyển chọn nhỏ bé tỷ lệ, gia tộc đệ tử có khả năng thông qua tuyển chọn xác suất thì là lớn hơn rất nhiều. Người đông nghìn nghịt, nói chung nói chính là loại này tình cảnh. Bên trong sân môn, các bộ môn đệ tử chuẩn bị sẵn sàng, nhộn nhịp ngửa đầu nhìn về phía bầu trời, nơi đó có một tòa ngọc thạch chế tác mà thành bình đài nổi đồng bền giữa không trung. Bạch Khang chống đỡ gò má, nằm tại trên thanh tuyển thạch, trong miệng cắn tại ngoại giới giá trị liên thành tiên quả, yên lặng nhìn phía dưới rậm rạp chẳng trị đầu người. Không sai, hắn đem chính mình lầu các phụ cận khối kia thanh tuyển thạch cho trở tới, lý do là tông môn chuẩn bị chỗ ngồi hắn không quen, vẫn là nằm tại chính mình yêu thích thanh tuyển trên đá thoải mái hơn. Sách, người này thật đúng là nhiều a. Bạch Khang cảm khái một tiếng, một năm trước hắn cũng là phía dưới một thành viên, cho nên xúc cảnh sinh tình, khó tránh khỏi có cảm giác. Cũng không biết năm nay có thể ra bao nhiêu giáp đẳng tiên phú. Hắn lẩm bẩm lấy, từ bên hông gỡ xuống rượu hồ lô, chè chén một cái. Đạo tông đem tất cả có khả năng gia nhập tông môn đệ tử làm cái thiên phú đẳng cấp, theo thứ tự là giáp đẳng thiên phú, ất đẳng thiên phú, bính đẳng thiên phú. Thông qua tuyển chọn bị chia làm giáp đẳng thiên phú đệ tử có thể trực tiếp trở thành nội môn đệ tử, ất đẳng thiên phú từ ngoại môn đệ tử làm lên, bính đẳng thiên phú thì là từ tạp cửa đệ tử làm lên. Nghe tới rất tuyệt, nhưng mà trên thực tế mỗi lần chiêu sinh đại hội có thể có được giáp đẳng thiên phú đánh giá người khả năng không đến 10 cái, những người này tương lai có cực lớn khả năng có thể trở thành chân truyền đệ tử hạt giống tốt. Một năm trước Bạch Khang không hề nghi ngờ chính là giáp đẳng thiên phú, bất quá hắn cùng cái khác được đến giáp đẳng thiên phú người có chỗ khác nhau. Người khác có thể có được giáp đẳng thiên phú là người khác chỉ có thể được đến giáp đẳng thiên phú, mà hắn được đến giáp đẳng thiên phú đó là bởi vì cao nhất chỉ có giáp đẳng thiên phú. Không khác, chính là như thế ưu tú, chỉ tiếc Bạch Khang tại vô danh phong cả ngày chơi bời lêu lổng, câu lan nghe hát, tu vi chậm chạp không thể đi lên, không phải vậy hắn hiện tại ít nhất cũng là kim đăng kỳ, các sư huynh sư tỷ vì thế cảm thấy đau đầu, thỉnh thoảng liền sẽ thúc giục hắn một lần. Người cả đời này, sống chính là hưởng thụ a. Bạch Khang cảm khái một tiếng, tiểu Bạch, ngươi làm sao nói như thế giả bên trong chữ trạng. Giọng tan âm thanh ở một bên vang lên, Bạch Khang cảm khái bị đánh gãy. Hắn không vui trừng mắt liếc ngồi tại bên cạnh băng ghế nhỏ Tô Sảo 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 Sảo, ngươi thật tốt vô danh phong không đợi, chạy đến ta nơi này làm gì? Tiểu cô nương nâng trong tay cái kia so bàn tay còn muốn lớn trái cây, lau đi khỏe miệng nước bọn, hút trượt một cái, cười ngây ngô vui nói, ngọn núi bên trong thật nhàm chán, đại sư tỷ nói ta có thể tới bên này tìm tiểu Bạch chơi. Nói xong, nàng lộ ra răng nanh cắn một cái hướng trái cây, con mắt đột nhiên sáng lên ăn ngon, thật tốt an. Bạch Khang bất đắc dĩ cười cười, tỏi chim tỏi chim, chính mình tiểu sư tỷ, còn có thể làm sao? Sùng ái chứ sao? Hiu hiu hiu. Phía dưới mấy đạo kiếm khí trường hồng lướt qua, ba đạo thân ảnh đi tới Bạch Khang trước mặt sư minh, tuyển chọn đã chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời có thể bắt đầu. Cầm đầu nam tử mặc áo bào trắng cung kính nói, hắn là đạo tông nội môn đệ tử, trên người mặc áo bào trắng, ngoại môn đệ tử thì là trên người mặc áo bào màu vàng, đến mức tạp cửa đệ tử cũng chỉ có màu xám áo tơ trắng có thể mặc. Đến mức chân truyền đệ tử nha, thì là có thể tự do xuyên đi, thích mặc cái gì liền mặc cái gì, cho dù chỉ mặc màu sắc quần cộc sai giờ to cũng được. Cái gì, ngươi nói làm sao phân chia chân truyền đệ tử? Cái này ngược lại là đơn giản, chân truyền đệ tử có chuyên môn minh bài. Bạch Khang nhìn thoáng qua đối hắn hành lễ ba tên nội môn đệ tử, nghĩ thầm mấy người kia đều là chủ động đến hiệp trợ hắn duy trì tuyển chọn trật tự nhân viên, nhân ra đến giúp hắn, hắn làm sao cũng phải đáp lại đi. Cười cười, hắn từ thanh tuyển thạch bên trên đứng lên, lộ ra tiêu chí nụ cười, canh giờ tất nhiên không sai biệt lắm, vậy thì bắt đầu đi. Nói xong, hắn đi thẳng tới bình đài biên giới, cúi đầu nhìn xuống người phía dưới, bảy người phía dưới nhộn nhịp ngẩng đầu nhìn Bạch Khang, không thể không nói, Bạch Khang nghiêm túc thời điểm rất có một bộ tiên nhân phong thái, phối hợp cái kia có chút anh tuấn mặt, hoàn toàn hài lòng phàm nhân đối với tiên nhân tưởng tượng. Người kia là ai? Vậy mà so ta tẩy xong đầu phía sau còn muốn xoái. Chơi ạ, đó chính là tiên nhân khí chất sao? Ta chỉ là nhìn một chút liền cảm giác chân cẳng như nhũ ra. Xem đầu lấy tựa hồ là chân truyền đệ tử, cũng không biết là cái kia ngọn núi, ta nghe nói đạo tông bên trong có một tòa vô danh phong, có khả năng gia nhập trong đó mỗi cái đều là thiên kiêu chi tử. Cho các ngươi một phút đồng hồ thời gian, ta cần lập tức được đến người này tất cả tin tức, bao gồm hắn hôm nay quần lót nhan sắc. Cảm thụ được phía dưới sùng bái ánh mắt, Bạch Khang khẽ mỉm cười, lúc này không trang bức khi nào trang, tâm tình thật tốt. Hắn đem một cái tay khắc lưng, lặng lẽ bóp nát một khối khuyết đại âm thanh thạch, dồn khí đan điển ta tuyên bố, tuyển chọn đại hội hiện tại bắt đầu. Bị khuyết đại âm thanh thạch chỗ phủ lên âm thanh lập tức mở rộng gấp trăm lần, phía dưới tất cả mọi người có thể nghe đến thanh âm của hắn. Tiên tĩnh một cái chớp mắt, sau đó chính là bài sơn đảo hải gieo họ, đinh hai nhức óc, Bạch Khang khẽ mỉm cười, lại bóp nát một khối yên lặng thạch. Không có cách, hắn tu vi không đủ, còn không cách nào làm đến như các sư huynh sư tỷ đồng dạng khuyết đại âm thanh, cũng vô pháp che đậy những này tạp âm. Nếu là thanh âm của hắn chỉ có thể bị hàng trước người nghe đến, cái này nhiều hạ gia à, hắn hiện tại thế nhưng là đại biểu cho Vô Danh Phong. Tô Sảo Sảo nghe lấy phía dưới tiếng hoan hô, tiêu ngạo ưỡn ngực lên, đây chính là sư đệ của nàng. Nghĩ thầm tiểu Bạch thực tế quá có mặt, Sảo Sảo ta nha, thích nhất sư đệ. Chương 05, không có linh căn là người xuyên việt người đăng, xin vô tả tu tiên giả căn bản nhất chính là linh căn, có linh căn mới có hấp thu thiên địa linh khí khả năng. Bạch Khang đứng tại trên bình đài, niệm lên quy tắc đến sáng sủa trôi chạy thiên phú là quan trọng nhất, đến mức ngoại giới chuyển cố gắng so thiên phú quan trọng hơn, vậy cũng là nói nhảm. Cố gắng đúng là hữu dụng, nhưng là xây dựng ở ngươi có thiên phú cơ sở bên trên, xây dựng ở ngươi cùng những người khác cùng cấp độ thiên phú mới dùng thích hợp. Không có thiên phú, cái giấm cũng không bằng. Mọi người nhất thời yên tĩnh, tựa hồ bị Bạch Khang phát biểu trấn trụ, bọn họ có người sắc mặt tái nhợt, có người nghĩ đến chỉ cần mình đầy đủ cố gắng, liền nhất định có thể trở thành cao tu sĩ, nhưng mà Bạch Khang như vậy ngay thẳng lời nói lại phá vỡ ảo tưởng của hắn. Đại đa số phàm nhân đều cảm thấy cố gắng so thiên phú càng trọng yếu hơn. Lập tức, người phía dưới nghị luận ầm ĩ, nguyên bản coi như yên tĩnh đám người lập tức liền biến thành chợ bán thức ăn. Có người kêu gào Bạch Khang nói mới là nói nhảm, cố gắng chính là so thiên phú trọng yếu. Có người là thất hồn lạc phách thì thầm không có khả năng, không có khả năng. Có người hai tay ôm ngực cười lạnh nhìn xem tất cả những thứ này chờ đợi lấy sắp phát sinh chuyện tốt. Có người tự tin ưỡn ngực, đối với Bạch Khang lời nói rất tán đồng. Tiến tĩnh. Bạch Khang nhàn nhạt mở miệng, bên cạnh nội môn đệ tử rất là tự giác, lập tức tản ra tự thân uy áp bao phủ hiện trường, một nháy mắt tràn diện liền được khống chế. Ta biết các ngươi rất gấp, thế nhưng đừng đợi, ta có thể cho các ngươi đặt câu hỏi cơ hội. Nói xong, hắn ánh mắt quét mắt mọi người, bị hắn nhìn chăm chú người nộn nhịp gục đầu xuống, không dám nhìn thẳng Bạch Khang nhìn qua đám người, căn cứ ký ức chọn lựa một cái đại hán, người này vừa rồi rất là kích động, nước bọt không ngừng, liền ngươi. Đại hán sững sờ, sau đó kích động tiến lên một bước, ngón tay chỉ vào chính mình, ta sao? Bạch Khang cười nói, đúng, liền ngươi, ngươi có vấn đề gì? Đại hán hít sâu một cái, ta nghe nói đạo tông nhìn lao tổ tông chính là thủy mộ song hệ linh căn, loại này linh căn cũng không tính ưu tú, nhưng lại nghiền ép một thời đại, cho nên ta cảm thấy cố gắng so thiên phú quan trọng hơn. Đúng vậy à, ta đã nói rồi, làm sao có thể thiên phú so cố gắng quan trọng hơn? Đại hán lời nói lập tức liền có người phụ họa. Bạch Khang khẽ mỉm cười, không sai, ta đạo tông lão tổ xác thực ban đầu là thủy mộ song linh căn, thế nhưng đó là ban đầu, bởi vì đến tiếp sau lão tổ trùng hợp ăn một gốc tiên thực vật, hắn thủy mộ song linh căn biến thành cực phẩm kiếm linh căn, cho nên cũng không thể nói rõ cố gắng lớn hơn thiên phú, bất quá ngược lại là có thể nói rõ cầu vận lớn hơn thiên phú. Hắn câu nói này dẫn mọi người cười bang, đại hán mặt đỏ tới mang hai, xấu hổ lui xuống. Bạch Khang lại nhìn xung quanh một vòng, chỉ vào một thiếu nữ nói ra, ngươi tới. Thiếu nữ này đến từ một vị tu tiên gia tộc, mà còn địa vị cũng không tầm thường, người bên cạnh nhộn nhịp nói ra, Vân Sảo, dám khảo điểm đến ngươi. Vân Sảo gật đầu, từ trong đám người đi ra, âm thanh mềm dẻo lại rõ ràng truyền đến Bạch Khang bên tai, tất nhiên dám khảo cho rằng tại cùng cấp độ thiên phú bên dưới cố gắng mới có tác dụng, cái kia không biết dám khảo đại nhân là bực nào thiên phú. Không biết ngài cùng cấp độ thiên phú người so sánh, ngài tu vi làm sao? Bạch Khang lông mày nhíu lại, vấn đề này có chút ý tứ à, hắn cười đáp lại nói, ta thiên phú tự nhiên là nhất đứng đầu, bất quá ta tương đối lười, cùng sư huynh của ta sư tỷ so sánh, ta tu vi ngược lại là không đáng chú ý, vẻn vẹn đạt tới trúc cơ kỳ mà thôi. Vân Sảo lập tức hỏi tới, trúc cơ kỳ? Tu luyện bao lâu? Bình thường đến nói giáp đẳng thiên phú tu luyện đến trúc cơ ít nhất 5 năm, nếu là thiên phú so người thấp người bước vào trúc cơ kỳ sử dụng thời gian so ngài ít, tựa hồ liền có thể nói rõ cố gắng so thiên phú trọng yếu. Bạch Khang dựng thẳng lên một ngón tay, 10 năm. Vân Sảo nói không không không, ta gia nhập đạo tông 1 năm, bất quá ta cũng đã nói ta tương đối lười, cho nên trong 1 năm tu luyện chỗ tiêu phí thời gian bất quá 1 tháng mà thôi. Lời vừa nói ra, Vân Sảo con ngươi đột nhiên co vào, thứ đồ gì, tu luyện 1 tháng trực tiếp trúc cơ, loại này tốc độ tu luyện quả thực kinh thế dọa người. Cho nên, ta đã nói rồi, tu tiên, thiên phú so cố gắng trọng yếu. Mọi người không lên tiếng nữa, mọi người lâm vào khiếp sợ bên trong, nơi này có cái sống sờ sờ đỉnh cấp thiên tài ví dụ bày ở nơi này, tất cả lời nói đều trắng sáng bất lực. Thấy mọi người không lên tiếng nữa, Bạch Khang cười đến mức vô cùng sán lạ. Tất nhiên mọi người đã không còn chỗ nghi vấn, như vậy hạng thứ nhất khảo hạch, linh căn khảo hạch kiểm tra bắt đầu. Dứt lời, hắn quay người rời đi, một lần nữa trở lại thanh tuyển trên đá nằm kiểm tra đo lường linh căn, chuyện này có chuyên môn người phụ trách, không cần hắn tham dự. Rất nhanh, tất cả mọi người đều có tự xếp thành hàng, một cái tiếp theo một cái đi kiểm tra đo lường linh căn. Mã Hưu Vi, 4 hệ linh căn, không hợp cách. Lập tức, một cái khỉ má mặt thất hồn lạc phách rời đi, quăng lên bao phục rời đi đạo tông, muốn có khả năng cảm thụ thiên địa linh khí, ít nhất cần tam hệ linh căn, 4 hệ linh căn đã tạm biệt tu tiên. 4 hệ linh căn không hợp cách, kế tiếp. 5 hệ linh căn, không hợp cách, kế tiếp. Kế tiếp, kế tiếp. Liên tiếp mười mấy người, vậy mà không có một cái phù hợp tu tiên điều kiện, cái này để đến tiếp sau chờ đợi người cảm thấy một trận tuyệt vọng. Thủy hỏa song hệ linh căn, hợp cách, đi một bên chờ lấy. Một cái tiểu mập mạp kích động chạy đến một bên chờ lấy, mọi người nhộn nhịp lộ ra ánh mắt hâm mộ. Không hợp cách. Không hợp cách. Lại là một chuỗi lớn không hợp cách hỏa hệ đơn linh căn. Không sai không sai. Mọi người giật mình, trừng to mắt nhìn, vị đạo hữu nào lại dữ dội như vậy. Bạch Khang cũng liếc qua, phát hiện vẫn là người quen. Chính là vừa rồi cái kia Vân Sảo, ngược lại là có chút ngoài ý muốn, nếu như phía sau khảo hạch ưu tú, cái này Vân Sảo liền có thể chia làm giáp đẳng thiên phú. Vân Sảo đối với kết quả này cũng không ngoài ý muốn, xuất từ tu tiên gia tộc nàng đã sớm rõ ràng chính mình linh căn tiên phú, hiện tại làm nàng ngụy bại chính là vừa rồi Bạch Khang nói. Bạch Khang tu luyện một tháng bước vào trúc cơ, nếu biết rõ nàng người mang đơn linh căn đã vô cùng cố gắng, phần lớn thời gian đều đầu nhập trong tu hành, thế nhưng cũng hoa 3 năm mới bước vào trúc cơ. Cái này để nàng nghĩ đến, thiên phú thật như vậy trọng yếu sao? Khảo hạch vẫn còn tiếp tục, phần trăm 99 người đều là 4 hệ linh căn hoặc là 5 hệ linh căn, song hệ linh căn đều phi thường hi hữu, đến mức đơn linh căn, một canh giờ cũng chỉ có một cái vân xảo, hơn nữa còn là xuất từ tu tiên gia tộc. Loại này tỷ lệ thực tế làm cho người rất hít thở không thông, vừa bắt đầu phi thường náo nhiệt giờ phút này yên tĩnh không tiếng động, mỗi người đều yên lặng tiến lên tiếp thu chính mình vận mệnh, đây không phải là một bước lên trời thiên đường, mà là để bọn họ đối mặt hiện thực địa ngục. Dạng này dày vò kéo dài thật lâu. Thứ Khôn, không có linh căn. Đột nhiên, một cái phụ trách kiểm tra đo lường linh căn đệ tử đối với trước mặt thiếu niên gầy yếu lạnh giọng nói. Thiếu niên sững sờ, những người khác cũng là sững sờ, không hiểu đây là tình huống như thế nào. Ai, đây là tình huống như thế nào, đo lâu như vậy còn là lần đầu tiên gặp không có linh căn. Không rõ ràng, chẳng lẽ là cái siêu cấp phế vật? Không biết ta, nhìn xem tình thế làm sao phát triển. Xuất hiện một cái không có linh căn người, tất cả kiểm tra đo lường đều đình chỉ, nhộn nhịp nhìn hướng bên này. Vân Sảo xuất từ tu tiên gia tộc, so với những này vô tri phàm nhân, nàng biết trong đó nguyên nhân, sắc mặt đột nhiên lạnh xuống. Đang uống rượu Bạch Khang dừng lại, thở dài, thấp giọng nói lầm bầm, nên đến, kiểu gì cũng sẽ đến. Hắn đứng dậy đi tới trên bình đài, đồng tình lại thương hại nhìn thoáng qua cái kia không có linh căn thiếu niên, lập tức âm thanh lạnh lùng nói, không có linh căn người, là người xuyên biệt. Sau một khắc, một thanh trong suốt tiểu kiếm từ Bạch Khang ống tay áo bên trong bay ra, trong nháy mắt trực tiếp đâm vào thiếu niên trong cơ thể. Người xuyên biệt, phải chết. Chương 06, Bạch Khang một năm giác ngộ người đăng, xin vô tả từ khôn là cái người xuyên biệt. 3 ngày trước hắn bị xe tải lớn cho sáng tạo phi, lúc đầu cho rằng kết thúc chính mình bình thường cả đời, ai ngờ hai mắt vừa mở liền phát hiện chính mình xuyên qua đến một cái mỹ luân mỹ hoàn thế giới bầu trời có không biết tên khủng bố lớn cầm. Vùng bỏ hoang có răng nanh so cánh tay hắn còn dài hơn mánh cầm, thậm chí sông lớn bên trong còn có vượt ngang ngàn dặm hải yêu. Tại một trận thấp thỏm lo âu bên trong hắn biết chính mình tỷ lệ lớn là xuyên biệt rồi, xuyên qua đến tu tiên thế giới. Bất quá rất nhanh hắn liền phát hiện hắn có một cái thiên phú hô hấp liền có thể mạnh lên, coi hắn phát hiện cái thiên phú này cái kia, hắn kích động tại chỗ bắn ra lên, ai ra, hô hấp liền có thể mạnh lên, cái đồ chơi này nghe xong liền vô địch điệu tạc thiên ác, cũng chính là vào thời khắc ấy, Từ Khôn cảm thấy chính mình là cái này thế giới thiên mệnh. Vừa lúc đi qua lão bá nói một câu Trung Châu đệ nhất đại tông đạo tông 3 ngày sau sẽ mở ra tuyển chọn đại hội, hắn âm thầm nhớ kỹ một tin tức. Tự nhận là chính mình là thiên mệnh chi tử, Từ Khôn đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội khó có này, thậm chí hắn đều cảm thấy cái này tuyển chọn đại hội chính là chuyên môn vì hắn cái này thiên mệnh chuẩn bị. Không phải vậy làm sao sẽ trùng hợp như vậy? Hắn mới vừa xuyên qua liền bắt đầu tuyển chọn đại hội, cho nên mang ôm Bạch Phú Mỹ, tay cầm thiên hạ quyển tâm tư hắn tự tin đi tới đạo tông khảo hạch đại hội. Những người khác còn đang vì có hay không linh căn mà cảm thấy lo lắng, hắn thì là ngẩng đầu đỡ ngực, ngạo nghễ cúi nhìn đám này phàm nhân, đến mức hắn có hay không linh căn, căn bản không cần cân nhắc, chính mình thế nhưng là thiên mệnh, tuyệt đối có đủ đỉnh cấp linh căn, ta Từ Khôn là vô địch. Mà bây giờ hắn nghe đến trước mặt kiểm tra đo lường quan nói chính mình không có linh căn một khắc này, hắn lập tức bối rối, cảm thấy trời cũng sắp sụp. Không có linh căn là có ý gì? Phía trước cũng không có nghe được có người không có linh căn a. Nghe lấy xung quanh phàm nhân đều tại thảo luận việc này, hắn chỉ cảm thấy một trận bất an, luôn cảm giác mình tham gia cái này tuyển chọn đại hội là cái quyết định sai lầm. Không đúng, ta thế nhưng là có hô hấp liền có thể mạnh lên cái thiên phú này, kịch bản phát triển không phải có lẽ kiểm tra đo lường ta có khoáng thế linh căn, trực tiếp trở thành mỹ nhân đệ tử thân truyền của tông chủ sao? Hắn há hốc mồm, vừa định muốn hỏi thứ gì, liền nghe đến, không có linh căn người, là người xuyên biệt. Từ Khôn ngẩng đầu, phát hiện là vừa bắt đầu cái kia khí khái anh hùng hừng hực sư minh. Địa vị tựa hồ rất cao, bất quá cái này không trọng yếu, trọng yếu là vì cái gì hắn biết người xuyên biệt cái từ này. Không đợi hắn đặt câu hỏi, hắn liền nghe đến người này câu tiếp theo người xuyên biệt phải chết. Chỉ nghe thấy một đạo nhẹ nhàng tiếng xe gió, Từ Khôn cảm thấy thế giới đều tối đi xuống, túi đầu mới gặp bụng của mình nhiều một cái vết máu. Vì cái gì người xuyên biệt phải chết? Ta không phải cái này thế giới thiên mệnh sao? Tuyển chọn đại hội cái này kịch bản không phải mở ra lịch tập kịch bản chìa khóa sao? Mang theo sự nghi ngờ này, hắn trùng điệp ngã xuống. Đám người xung quanh yên tĩnh một cái chớp mắt, sau đó mới phát ra kinh hô hắn chết. Có người run rẩy phát âm. Người xuyên biệt. Thử, chết đáng đời. Không sai. Người xuyên biệt đều là cướp đoạt chúng ta tu tiên giới thổ phỉ. Người người phải giết. Có tu tiên con em của gia tộc. Hừ, mỗi lần tuyển chọn đại hội có chút ngu xuẩn người xuyên biệt cho rằng chính mình là trong truyền thuyết vận khí chi tử, thật sự là buồn cười. Có một ngoại môn đệ tử mắt lạnh nhìn cỗ thi thể kia. Sư Minh rất tốt. Bạch Khang nhìn qua cỗ thi thể kia, nội tâm yếu ớt thở dài, nhẹ nhàng phất tay, trôi này trong suốt tiểu kiếm hưu một tiếng bay thẳng về lòng bàn tay của hắn. Thanh tiểu kiếm này tên là Kinh Chập, là một năm trước nhị sư Minh Văn Nhân đạo tiện hắn lễ gặp mặt, trong bình thường giấu rượi vào chính mình tay áo bên trong, đợi đến thời cơ thích hợp thì là một thanh chấn động tới giết người vô tình kiếm. Hắn nhìn hướng cỗ thi thể kia, thi thể đỉnh đầu văn tự còn chưa tiêu tán tính danh, Từ Khôn tuổi tác, 20 tuổi chủng tộc, nhân tộc, người xuyên việt tu vi, luyện thể kỳ đã tử vong tiên phú, hô hấp liền có thể mạnh lên tin tức cùng Lạc Hòa Văn Nhân đạo đám người có chút khác biệt, mà còn chủng tộc nơi đó đặc biệt ghi rõ người xuyên việt. Không sai, Bạch Khang Thiên Phú có khả năng trực tiếp phân biệt người xuyên biệt thân phận, thoạt nhìn rất hữu dụng, kỳ thực không phải vậy, liền tính hắn phát hiện người khác là người xuyên biệt thân phận lại như thế nào. Sáng loáng đi đến người khác trên mặt nói ta cũng là người xuyên biệt. chúng ta muốn cùng một chỗ hợp tác sống sót. Đừng ngốc, nếu như tại ngoại giới không chừng tạm được, thế nhưng tại Nguyên Anh nhiều như chó, hóa thần khắp nơi trên đất đi đạo tông bên trong bộ này đạo lý căn bản không làm được. Trong tông không biết có bao nhiêu năm lão quái vật, bọn họ kiến thức cùng quả quyết căn bản sẽ không cho ngươi có lưu chỗ trống. Mỗi năm đều có thiên tài, chỉ là chết đi một thiên tài mà thôi, bọn họ thi hành đạo lý là có thể dùng hóa thần đệ tử bệnh cùng Nguyên Anh người xuyên việt mệnh trao đổi. Khảo hạch tiếp tục. Bạch Khang cao giọng hô, đến mức cô thi thể kia sẽ có chuyên môn người đi xử lý. Câu nói này mới ra, phụ trách kiểm tra đo lường linh căn đệ tử tiếp tục bắt đầu là khảo hạch nhân viên kiểm tra đo lường linh căn. Thế nhưng rất nhanh liền có mới báo động, đám người bên trong đột nhiên có mười mấy người hướng về chạy ngược phương hướng, hướng về sơn môn xuất khẩu chạy đi. Bạch Khang liếc qua, trong lòng là những người này cảm thấy bi ai kinh chập lại lần nữa từ ống tay áo bay đi, tại tinh thần của hắn khống chế bên dưới như thiểm điện hướng về chạy trốn cái kia mười mấy người bay đi mấy hơi về sau, kinh chập trở lại trước mặt hắn, lúc này trong suốt tiểu kiếm đã bị nhuộm thành màu đỏ tươi. Hắn nắm chặt tiểu kiếm, nhẹ nhàng lắc lắc, dính trên thân kiếm máu tươi lập tức bị bỏ rơi đi ra, không có lưu lại một tia vết tích, mà phía dưới thì là nhiều mười mấy bộ thi thể, bọn họ đầy mặt không dám tin. Bạch Khang nhìn thoáng qua thi thể, trong lòng nói một câu xin lỗi. Đám người kia không hề nghi ngờ chính là người xuyên biệt, lo lắng chính mình bị kiểm tra đo lường ra không có linh căn, cho nên chột dạ chạy trốn. Đạo tông mỗi lần tuyển chọn đại hội đều có trường hợp này, đều nhanh trở thành truyền thống tiết mục. Kỳ thật nếu như những người này không chạy ngược lại khả năng sống sót, bởi vì cũng không phải là tất cả người xuyên biệt đều không có linh căn, trên thực tế không có linh căn người xuyên biệt tại người xuyên biệt bên trong cũng chỉ chiếm một phần nhỏ, chỉ có thiên phú quá biến thái, ví dụ như giống hô hấp liền có thể mạnh lên loại này không nhìn quy tắc thiên phú mới có thể xuất hiện không có linh căn tình huống. Xử lý xong 10 người này về sau, linh căn kiểm tra đo lường rất nhanh liền tiếp tục tiến hành, thấy máu về sau, tất cả mọi người an phận, đến tiếp sau ngược lại là không có lại xuất hiện không có linh căn tình huống, dù sao phía trên nói, chỉ có thiên phú quá biến thái mới có thể xuất hiện không có linh căn tình huống, loại này thiên phú trưởng thành đối với vốn là cư dân đến nói sẽ là cái khủng bố uy hiếp. Bởi vì tham gia tuyển chọn người thực tế quá nhiều, từ ban ngày một mực duy trì liên tục đến nửa đêm cái này hạng thứ nhất khảo hạch mới khó khăn lắm kết thúc. Nửa đêm, mênh mông ngôi sao treo ở thiên khung bên trên, cái kia một vầng minh nguyệt chiếu sáng đại địa, Bạch Khang hai tay làm gối, nằm tại thanh tuyển thạch bên trên, yên lặng nhìn xem phiến tinh không này, sao lốm đốm đầy trời, như thơ như họa. Cái kia một vầng minh nguyệt, gần như che kín nửa mảnh bầu trời, ngược lại là cùng Bạch Khang xuyên qua phía trước rất là khác biệt, hoàn cảnh nơi này càng tốt hơn, không khí càng thêm tươi mát. Hắn nghe nói Nam Bực ban đêm có ba cái mặt trăng, cho dù không có bất kỳ cái gì thiết bị chiếu sáng vẫn như cũ giống như ban ngày, nói thật hắn rất hiếu kỳ, cũng muốn đi xem một chút loại kia hiện tượng lạ. Đáng tiếc, trong tông có quy định, trừ nhiệm vụ bên ngoài, chỉ có hai loại phương thức có khả năng rời đi tông môn, một là đạt tới hóa thần kỳ, hai là 50 tuổi còn chưa đột phá kim đan, chỉ bất quá loại thứ hai là bị khu trục. Cự ly xa nhiệm vụ rất khó, tối thiểu hắn hiện tại không hoàn thành được. Lúc này, một đạo phi kiếm phá không mà đến, hắn nghiêng đầu nhìn một cái, phát hiện là buổi sáng người cầm đầu kia nội môn đệ tử, gọi là cái gì nhỉ? Nhớ lại, Vương Nhị. Vương Nhị đi tới Bạch Khang trước mặt, đi trước một cái lễ, sau đó đưa lên một quyển sách, "Bạch sư đệ, đây là tất cả linh căn là đơn linh căn nhân viên." Bạch Giá gật đầu, tiếp nhận sách nhìn thoáng qua cũng không tệ lắm, tổng cộng 9 vị đơn linh căn, phía sau tiêu chú bọn họ lai lịch. Xếp hạng thứ nhất chính là trước hết nhất kiểm tra đo lường đi ra Vân Sảo, Hỏa linh căn, Ly Châu Vân gia đại tiểu thư. Ly Châu hắn nghe qua, Trung Châu lệnh phương bắc một khối địa vực, Vân gia. Ngược lại là chưa từng nghe qua, Trung Châu thực tế quá lớn, có rất nhiều tu tiên gia tộc, trừ mấy cái kia nhất lưu tu tiên gia tộc cái khác hắn không có đặc biệt đi tội. Tiếp tục nhìn xuống vị thứ hai Lôi Trạch, biến dị Lôi linh căn, tán tu. Bạch Khang nheo mắt lại. Chương 07, Vân Sảo là người xuyên việt người đăng, xin vô tả biến dị Lôi linh căn. Bạch Khang ngón tay tại Lôi Trạch danh tự bên trên nhẹ nhàng vuốt ve, ngữ khí hơi kinh ngạc phẩm là mang lên biến dị hai chữ đồ vật đều sẽ không giống, ví dụ như băng linh căn chính là từ thủy linh căn biến dị mà đến, mất đi nguyên bản nhu hòa tính chuyển thành càng thêm cấp tiến càng thêm cố chấp tiến công tính, cái này dẫn đến băng linh căn tiềm lực tại thủy linh căn bên trên. Bất quá biến dị cũng không phải là nhất định sẽ càng tốt hơn, lịch sử từng có ghi chép, có một vị vốn là một linh căn giá hỏa linh căn biến dị thành không hề có tác dụng cơm linh căn, tác dụng duy nhất chính là ăn cơm nhanh hơn, khi đó người kia trực tiếp là biến thành trò cười. Cái này Lôi Trạch, biến dị Lôi linh căn có gì chỗ đặc thù? Hắn đối với Vương Nhị hỏi, trên thực tế, Lôi linh căn vốn là từ hỏa linh căn biến dị mà đến, thế nhưng hiện tại Lôi linh căn còn tăng thêm biến dị hai chữ, này ngược lại là có chút ly kỳ. Vương Nhị gãi đầu một cái, cũng không hề hoàn toàn thay đổi Lôi hệ đặc tính, chỉ là tại vốn có cơ sở bên trên nhiều hơn một phần kim thuộc tính. Kim thuộc tính? Có ý tứ. Bạch Khang như có điều suy nghĩ, bình thường trực tiếp tăng thêm đặc tính đều là tốt biến dị, đây cũng là một thiên tài, đến tiếp sau khảo hạch trọng điểm quan tâm một cái. Được rồi. Bạch Khang tiếp tục nhìn xuống, phía sau mấy vị thế nhưng đều là bình thường ngũ hành bình thường đơn linh căn, bất quá vị cuối cùng linh căn ngược lại là rất có ý tứ Mã Lương, Hỏa linh căn, Hỏa Vân Quốc Mã gia. Lại là một cái biến dị linh căn, hơn nữa còn là cực kỳ hiếm thấy Hỏa linh căn, chỉ bất quá cái tên này nha ngược lại để Bạch Khang cảm thấy có chút buồn cười, bởi vì hắn biết thần bút Mã Lương cố sự, mà cái này Mã Lương lại vừa lúc là Hỏa linh căn. Cái này rất khó không làm cho sự chú ý của hắn. Bất quá cái này Mã Lương tỷ lệ lớn không phải người xuyên việt, bởi vì cái này Hỏa Vân Quốc xem như là Trung Châu tương đối nổi danh tu tiên quốc gia, bên trong cũng tương tự có kiểm tra đo lường linh căn phương pháp, nếu là Mã Lương là người xuyên việt lời nói, khi biết chính mình linh căn phía sau còn hướng đạo tông đổi, vậy thì tương đương với dân mạng, bởi vì tu tiên giới thế nhưng là có không ít người xuyên việt có liên quan sách vở. Cùng với chuyện cổ tích, không có gì bất ngờ xảy ra, đạo tông rất nhanh liền sẽ đối cái này Mã Lương tiến hành kiểm tra. Phanh khép lại danh sách, hắn tùy ý đặt ở thanh tuyển thạch một góc, suy nghĩ một chút cái này Ly Châu Vân gia làm sao. Vương Nhị sững sờ, mặc dù không hiểu vị này hết ăn lại nằm sư đệ vì sao đột nhiên hỏi liên quan tới Vân gia sự tình, bất quá hắn vẫn là thành thật trả lời, nếu như ta không có nhớ lầm, hiện nay Vân gia lão tổ là hóa thần hậu kỳ, bất quá tựa hồ lập tức tới gần đại nạn, trừ vị này hóa thần, còn có hai tên nguyên anh. Một tên hóa thần, hai tên nguyên anh. Bạch Khang thấp giọng lặp lại một tiếng, thực lực này tại bất nhập lưu tu tiên thế gia bên trong vẫn là vô cùng có thể đánh, trên thực tế, tuyệt đại bộ phận hóa thần hoặc là tại mấy cái kia tu chân đại quốc bên trong, hoặc là tại mấy cái kia đại tông bên trong, những tán tu kia, tiểu gia tộc có rất ít hóa thần kỳ cường giả, dù sao đều có thể đột phá hóa thần, khẳng định muốn tiến thêm một bước, cảnh giới này liền phải đi phụ thuộc thế lực cường đại mới có thể được đến những cái kia tài nguyên. Tài lữ pháp địa chính là tu tiên bốn yếu tố, có khả năng thỏa mãn bốn yêu cầu cũng chỉ có những này thế lực lớn, muốn dựa vào chính mình thực tế thật quá khó khăn. Làm sao vậy sư đệ, chẳng lẽ nhìn thấy Vân Sảo? Vương Nhị nháy mắt lông, lộ ra sư minh hiểu nét mặt của ngươi dù sao, buổi sáng sư đệ chuyên môn điểm Vân Sảo đặt câu hỏi, hiện tại lại đột nhiên hỏi liên quan tới Vân gia tình huống, trọng yếu nhất chính là, Vân Sảo thế nhưng là một vị chính cống mỹ nhân. Dáng người vừa đúng, đỉnh lấy một tấm mặt trái xoan, thực tế gây cho người chú ý, nói thật Vương Nhị hắn đều đã quyết định tìm thời cơ đi cùng vị này tương lai sư muội chào hỏi. Bất quá nếu là Bạch sư đệ đối Vân Sảo cảm thấy hứng thú lời nói, hắn liền không thể đi nhìn tương lai sư muội, nếu như bị Bạch sư đệ hiểu lầm đây chính là phải gặp gia tội. Dù sao Bạch sư đệ thế nhưng là đến từ Vô Danh Phong, chính mình ngọn núi đại sư minh phía trước thế nhưng là bị Vô Danh Phong đại sư tỷ đánh mấy tháng không xuống giường được, nhà mình đại sư minh cái kia rằng dốc, chật chật, hắn cả một đời đều không thể quên được. Vị này Bạch sư đệ thế nhưng là cùng đánh nhà mình đại sư minh kẻ cầm đầu đến từ cùng một cái ngọn núi, cho hắn một vạn cái lá gan hắn cũng không dám cho qua. Bạch Dã ngay tại suy tư muốn hay không gặp Vân Sảo một mặt đâu, nghe đến Vương Nhị ngự khí phía sau sững sờ, lại liếc mắt nhìn Vương Nhị bộ kia đều là nam nhân ta hiểu nét mặt của ngươi, hắn tức giận cười, tức giận đá hắn một chân, đi đi đi, ngươi biết cái gì hiểu. Vương Nhị cái mông lắp một cái, tránh thoát một cước này, thật, đều là nam nhân, che giấu liền không có ý nghĩa à. Hắn cười hì hì nói Bạch Khang có chút im lặng, rõ ràng phía trước nhìn qua còn rất đứng đắn, cái này sẽ làm sao thay đổi đến buồn cười như vậy, bất quá hắn cũng không giận, ngược lại còn rất yêu thích cùng loại người này ở chung, không có như vậy đồn ngu ta lừa dối, thật thoải mái. Mau mau cút, ngươi chuẩn bị ngày mai khảo hạch sự tình chuẩn bị. Bạch Khang phất phất tay được rồi. Vương Nhị cao giọng lên tiếng, lập tức đi chuẩn bị ngay ngày mai cần có đồ vật. Vương Nhị rời đi về sau, Bạch Khang lại bắt đầu suy tư muốn hay không tìm một cơ hội trò chuyện chút Vân Sảo, bởi vì Vân Sảo là người xuyên biệt. Lúc ban ngày, Vân Sảo bị kiểm tra đo lường ra hỏa linh căn, vừa vặn Bạch Khang đối thiếu nữ này có chút ấn tượng, bởi vậy khi đó hắn dùng tin tức tiếp thu dò xét một cái này quen mặt thiếu nữ. Lúc ấy tính danh, Vân Sảo tuổi tác, 18 tuổi chủng tộc, nhân tộc, người xuyên biệt tu vi, trúc cơ sơ kỳ. Hiện tại trong lòng suy nghĩ, người sư huynh kia thiên phú thật khủng bố như vậy sao? Từ lúc kia, hắn liền biết Vân Sảo nhưng thật ra là một cái người xuyên biệt, chỉ bất quá Vân Sảo không có chết, cho nên hắn không hề biết thiên phú là cái gì. Về phần tại sao hắn không có ra tay giết chết nàng, nguyên nhân rất đơn giản, vẫn là câu nói kia vốn là đồng căn sinh, tương tiên hà thái cấp. Hắn giết Từ Khôn đó là bởi vì Từ Khôn tình huống kia người xuyên biệt thân phận căn bản không dối gạt được, hắn phải chết không nghi ngờ. Thế nhưng Vân Sảo không giống, nàng có linh căn, hiện nay còn không có bại lộ, hắn cần gì phải chuyên môn đi bắt tới đâu, hắn còn không có tội ác loại kia trình độ. Chẳng qua nếu như đến tiếp sau Vân Sảo nếu là bởi vì tự thân nguyên nhân bại lộ thân phận, lúc kia Bạch Khang vẫn là muốn đích thân đại nghĩa diệt thân. Cho nên hắn nghĩ đến muốn hay không đi gặp một lần Vân Sảo, nhìn xem người xuyên biệt này vì cái gì gia nhập đạo tông, đây chính là dê vào miệng cọp. Đương nhiên, hắn chắc chắn sẽ không nói cho Vân Sảo hắn cũng là người xuyên biệt, thậm chí hắn cũng sẽ không nâng người xuyên biệt cái đề tài này, sẽ chỉ bên cạnh nghe bên cạnh đập đập tìm hiểu một chút. Suy nghĩ một chút, hắn vẫn là từ bỏ ý nghĩ này, hắn hiện tại là giám khảo, lén lút đi gặp một nữ tính thi nhân viên tính là gì sự tình, người khác nếu biết rõ đều tưởng rằng hắn muốn quy tắc ngầm đây. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cái này Vân Sảo dáng dấp là coi như không tệ, quy tắc ngầm tựa hồ cũng không phải không thể lấy. Hại, đoán mò thứ gì đâu, nếu là đại sư tỷ biết ta ý nghĩ, khẳng định lại là dừng lại phong pháp hầu hạ, tỏ chim, xem trước một chút cái này Vân Sảo có thể hay không thông qua đến tiếp sau khảo hạch lại nói. Hô hô hô, hô hô hô, tiểu hắc, chớ cùng tiểu bạch cướp ăn. Lúc này, một trận mềm dẻo dẻo âm thanh từ một bên truyền ra, khiến lòng người xốp giòn. Bạch Khang nhìn lại, chỉ thấy Tô Sảo Sảo tiểu gia hỏa này đã nằm tại thanh tuyển trên đá ngủ, trong miệng không ngừng nói mê. Bạch Khang chán tối đen, gia hỏa này, đến tột cùng đang làm cái gì mộng đâu, còn nhỏ đen cùng ta cướp ăn. Im lặng quy vô ngữ. Hắn vẫn là đem áo ngoài của mình cởi xuống, đắp lên Tô Sảo Sảo cái kia thân thể nho nhỏ bên trên, tự mình nói ra, nếu là sinh bệnh cũng không tốt. Tối nay, sao lốm đốm đầy trời, trăng sáng chiếu đại địa, là cái tốt tinh tượng xem ra, ngày mai thích hợp câu lan nghe hát. Chương 08, Bạch tiểu tử, gần nhất tại sao không đi vạn hoa các đường nghịch cô nàng người đăng, xin vô tá Bạch Khang nằm mơ, trong mộng hắn bị một cái hồ ly tinh cho ghìm chặt cái cổ, bên tai truyền đến lấy lang quân ngươi thật là thơm. Ngươi vì cái gì không nhìn ta loại kia hô hấp không được thống khổ để hắn từ trong mộng bừng tỉnh. Hai mắt vừa mở liền thấy tại trên bụng mình nhảy cầu tiểu cô nương, khó trách hắn sẽ làm mộng mơ tới hồ ly tinh sao, nguyên lai là thật sự có con hồ ly tinh. Sảo Sảo, ngươi đang làm gì? Bạch Khang mặt không thay đổi hỏi, hôm nay thời tiết vẫn như cũ sáng sủa, ánh mặt trời xuyên thấu qua vải thưa chết xạ ra vàng rực đường cong, nếu như hắn không có nhớ lầm, tối hôm qua hắn là đem Sảo Sảo ôm đến bên cạnh trong phòng. Ngay tại Bạch Khang trên bụng nhảy nhảy nhót nhót, Tô Sảo Sảo nháy nháy mắt, sau một lúc lâu kinh hô một tiếng, "A, Tiểu Bạch tỉnh." "Hắc hắc, ta đây là tại để ngươi rời giường đây. Gọi ta rời giường không phải có lẽ gõ cửa là được rồi sao? Ai nha, trên sách nói dạng này mới có tình thú." Yên lặng một hồi, Bạch Khang mặt không thay đổi đem tiểu gia hỏa từ trên bụng của mình cho ném xuống, vuốt vuốt mệnh giá rời con mắt, về sau ít nhìn chút người xuyên việt sách vở. Gia hỏa này, đến tột cùng nhìn chính là cái gì sách a, chạy đến người khác trên giường nhảy loạn cái này gọi tình thú. Tình thú loại này sự tình, tối thiểu phải chờ ngươi sau khi thành niên nói sau đi. Tô Sảo Sảo thở phì phò hai tay chống nạnh, dựa vào cái gì? Trên sách nói ta cái này gọi văn hóa hư đúc. Bạch Khang cười lạnh nói, được, chờ ta trở về liền đem ngươi buổi tối thức đêm xem thấu cả người sách chuyện này nói cho đại sư tỷ. Cái gì? Tiểu Bạch làm sao ngươi biết? Không đúng, ngươi ngàn vạn không thể nói cho đại sư tỷ nha. Cuối cùng, Tô Sảo Sảo khuất phục tại Bạch Khang dưới dâm uy, đáp ứng về sau không nhìn loại kia buồn chán sách vở. Nàng nghĩ thầm trên sách nói một chút tác dụng cũng không có, rõ ràng trên đó viết nữ tử buổi sáng chạy vào nam tử gian phòng cái sau sẽ rất vui vẻ đến nói. Sau nửa canh giờ, một thân áo bào trắng Bạch Khang từ trong phòng bước ra, phía sau là ghi buộc đôi ngựa đôi Tô Sảo Sảo, hai người một cái xoáy khí một cái đáng yêu, dẫn tới rất nhiều người chú ý. Một chút nhan khống tiên tử tại nhìn đến Bạch Khang một khắc này mặt đỏ dần, hai chân vô ý thức kẹp chặt, thân thể không nhịn được run rẩy, một mặt hoa si, lại thêm Bạch Khang vô danh phong đệ tử thân phận, các nàng hận không thể nhào tới đem Bạch Khang trói về phủ đệ. Nếu là một năm trước, Bạch Khang đối mặt những này ánh mắt khẳng định sẽ đỏ mặt, thế nhưng trải qua một năm đào tạo sâu, hắn đã có thể không nhìn những này tiên nữ, nhà mình ngọn núi cái nào sư tỷ không thể so những này vớ va vớ vẩn cường. Miễn dịch miễn dịch. Ngược lại là Tô Sảo Sảo, nàng ngày bình thường đều là tại vô danh phong, rất ít cùng Bạch Khang đi ra, nàng nhìn xem xung quanh các sư tỷ cùng nhiệt ánh mắt, hiếu kỳ nói, "Tiểu Bạch, ánh mắt của các nàng thật kỳ quái, giống như là muốn đem ngươi ăn đồng dạng." Bạch Khang cười nói, "Đó là bởi vì ta quá ưu tú, à đúng, Sảo Sảo ngươi về sau cũng không thể giống các nàng dạng này, ân. Về sau đụng phải nam nhân tới gần ngươi liền hướng chết bên trong đánh bọn họ. Có thể Tiểu Bạch không phải cũng là nam nhân sao? Ta không giống." Rất nhanh, một lớn một nhỏ đi tới ngày hôm qua bình đài, Vương Nhị đã tại nơi này chờ lâu ngày, nhìn thấy Bạch Khang vị này tổ tông cuối cùng là đến, yếu ớt oán giận nói, "Sư đệ, ngươi cuối cùng là đến, cũng đã gần quá chớ lúc." "Ân. Tất nhiên vội vã như vậy vì sao không cần thông tấn thạch đưa tin? Sư đệ ngươi cho chúng ta thông tin ngắm điểm sao?" Thông tin ngắm điểm chính là một cái chuyên môn tiêu ký, có thể thông qua ngắm điểm tinh chuẩn cùng người nào đó liên lạc. Vương Nhị như thế một nói Bạch Khang mới nhớ tới chính mình không có đem ngắm điểm cho hắn, có chút xấu hổ, ho nhẹ một tiếng, khụ khụ, "Không, có việc gì không, có việc gì, dù sao hôm nay kiểm tra không cần tiêu phí rất nhiều thời gian." Vương Nhị nghĩ đến hôm nay kiểm tra, suy nghĩ một chút cũng đúng, nếu là đám người này yếu một điểm không chừng một canh giờ liền giải quyết, vì vậy cũng không có khẩn cấp như vậy, hắn còn tại suy tư, Bạch Khang đã lướt qua hắn, đi thẳng tới bình đài tuyến ngoài cùng, túi đầu xem xét, so với ngày hôm qua nhìn không thấy cuối người đông nghìn nghìn, hôm nay còn ở lại chỗ này liền một cái có thể thấy được, chỉ có vạn người tả hữu. Mà có khả năng thông qua hôm nay kiểm tra, dựa theo những năm qua kinh nghiệm, có lẽ tại 1/10, cũng chính là hơn ngàn người. Đây là hắn phụ trách Đông khu, Tăng Thiên Tây, Bắc, Nam ba khu, cuối cùng có khả năng gia nhập đạo tông không sai biệt lắm 5000 người. Đối với đạo tông loại này siêu cấp đại tông, nghe tới tựa hồ rất ít, thế nhưng đừng quên, bình thường đến nói, tuyển chọn đại hội là 5 năm một lần, thế nhưng năm nay không biết phát sinh cái gì, vậy mà chỉ cách xa 1 năm liền lại cử hành tuyển chọn đại hội. Cho nên so với năm ngoái, năm nay 5000 người sát thực tính toán ít. Mà cái này 5000 người bên trong, lại có bao nhiêu người là người xuyên biệt đâu? Lắc đầu, Bạch Khang cảm nhận được thuộc hạ ánh mắt, lén lút đánh nát quyết đại âm thanh thạch, cao giọng nói ra, "Đạo thứ hai khảo hạch, như trước vẫn là kiểm tra đo lường thiên phú, tinh thần lực thiên phú. Tu tiên giới đơn giản hai loại, thể tu cùng linh tu, thể tu tạm thời không nói, đường kia tử quá khổ, tuyệt đại bộ phận tu tiên giả là linh tu phán đoán một người có hay không có tu tiên thiên phú, trừ linh căn bên ngoài chính là cơ bản tinh thần lực nhiều ít, cơ sở tinh thần lực càng nhiều, như vậy hắn tại cùng cảnh giới bên trong liền càng mạnh, lại pháp quyết uy lực càng lớn, ngày sau có khả năng vượt qua thiên kiếp khả năng càng lớn." Người phía dưới bảy cũng không có rất lớn phản ứng. Dù sao ngày hôm qua nơi này náo nhiệt như vậy, hôm nay ít người nhiều như thế, trường hợp này bên dưới lại không xác định mình có thể gia nhập tiên môn, trái tim của bọn họ tình cảm đều rất là trầm trọng. Bạch Khang trong lòng khẽ động, ánh mắt rơi vào đám người phía trước nhất những người kia, vận dụng tin tức tiếp thu. "Vân Sảo, vị sư huynh này tiên phú thật khủng bố như vậy sao?" Bạch Khang một trận xấu hổ, cái cô nương này đến cùng đối hắn có bao nhiêu oán nghiệp à, từ hôm qua nói thầm đến hôm nay, xem ra chính mình mang cho nàng bóng tối rất lớn, nhìn hướng mấy người khác. "Lôi Trạch, Phiền Mã Lương, tinh thần lực kiểm tra, ta cơ sở tinh thần lực có lẽ còn có thể." Bạch Khang nhìn xong hắn quan tâm những người kia phía sau khẽ mỉm cười, những này thế nhưng là hắn tương lai sư muội sư đệ đâu hiện tại, tinh thần lực kiểm tra đo lường chính thức bắt đầu. Dứt lời, sau lưng Vương Nhị tiến lên một bước, cẩn thận từng ly từng tí từ trong ngực móc ra một tòa tiểu tháp, chúng sinh bình đẳng tháp trong chốc lát, tiểu tháp buộc phát ra một trận hào quang chói sáng, trực tiếp đem phía dưới mọi người cho bao phủ trong đó, sau đó bên trong tất cả mọi người cảnh giới đều bị áp chế đến phàm nhân, những cái kia vốn là phàm nhân còn tốt, nguyên bản có một ít tu vi người hoảng hốt. "Các vị không cần bối rối, tại cái này tòa pháp bảo bên dưới, tất cả mọi người sẽ bị áp chế đến phàm nhân, dạng này mới có thể cam đoan công bằng." Bạch Khang cái kia dịu dàng ngoan ngoãn âm thanh vang lên, để những cái kia hốt hoảng nhân tâm yên tâm rất nhiều, dù sao nơi này chính là đại tông môn, có lòng thành. Toàn bộ người tìm một chỗ ngồi xuống, chờ chút sẽ có một trận uy áp giáng lâm, các ngươi phải làm chính là tại uy áp bên dưới bảo trì thanh tỉnh, càng lâu càng tốt. Nói xong, Bạch Khang liền lui xuống, tìm cái thoải mái dễ chịu tư thế, nằm đến chính mình thành tuyển thạch bên trên, nhàn nhã. Rất nhanh, người phía dưới tìm kỹ vị trí ngồi xếp bằng, lòng mang bất an chờ đợi khảo nghiệm bắt đầu. Mấy phút đồng hồ sau, Vương Nhị đứng tại mọi người trước mặt, lại từ trong ngực cẩn thận từng ly từng tí lấy ra một cái cây sáo, bắt đầu thổi. Mọi người không rõ ràng cho lắm, thế nhưng rất nhanh liền biết, bởi vì tại tiếng địch vang lên sau đó không lâu, bầu trời nháy mắt tối xuống. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, sắc mặt tảm đạm, một đầu quái vật khổng lồ che khuất bầu trời, từ trên trời giáng xuống. Kinh khủng sóng khí tồi khô lạc hủ như muốn đem mọi người hất bay, thậm chí trực tiếp bị tại chỗ dọa ngất tới. Loại người này trực tiếp bị duy trì hiện trường đệ tử cho mang theo đi ra, khảo hạch còn chưa bắt đầu bọn họ đã bị đào thải. Bạch Khang nheo mắt lại, yên lặng nhìn xem cái này từ trên trời giáng xuống quái vật khổng lồ, không hề lạ lắm, bởi vì đây là đạo tông bảo vệ tông thần thú kỳ lân, xương giống mỹ vũ, da lông ngũ thải, màu bạch kim lân phiến tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, cường tráng tứ chi thon dài mà khủng bố, ẩn chứa trong đó lực bộc phát đủ để đem một cái ngọn núi cho đập bình. Phần đuôi còn có một đầu là sư đuôi tại chậm rãi đông đưa, không gian tựa hồ theo sự xuất hiện của nó cũng bắt đầu chấn động. Bạch Khang chỉ là ngắn ngủi nhìn một hồi liền cúi đầu, bởi vì hắn cùng cái này bảo vệ tông thần thú còn rất quen, chỉ bất quá cái này quen có chút vi diệu, vẫn là giả vờ như không quen biết cho thỏa đáng. Hắn muốn tránh, thế nhưng kỳ lân nhưng không biết nhân tộc tính toán, rơi xuống đất nháy mắt nó liền cảm nhận được người quen biết cũ Bạch Khang khí tức, không nhịn được tuét ra long hồn, lại miệng ra tiếng người. Bạch tiểu tử, khoảng thời gian này làm sao không thấy ngươi đi vạn hoa các tìm cô nàng chơi? Toàn trường kiếp sợ, nhộn nhịp nhìn hướng Bạch Khang. Bạch Khang, chương 09, Acid, thế giới hủy diệt ta người đằng, xin vô tà ngươi cái giả kỳ lân, cái gì gọi là đùa nghịch cô nàng? Thô bỉ, quá thô bỉ. Ta cái kêu kêu câu lan nghe hát. Bạch Khang quét một cái liền từ thanh tuyển thạch bên trên bắn ra lên, trực tiếp đối với kỳ lân mắng lên. Mọi người nhộn nhịp nghiêng đầu nhìn hướng kỳ lân. Vạn hoa các là đạo tông bên trong phạm vi quản hạt một tòa chỗ ăn chơi, bên trong có rất nhiều văn nhã nữ tử ở trong đó đánh đàn tấu nhạc, đại đa số đều là chút thân phận xa xút, có đủ nhất định tài nghệ nữ tử, các nàng hoặc là tự nguyện hay là sinh hoạt bức bách. Thậm chí không thiếu đạo tông nữ đệ tử cũng sẽ tiến về nơi đó mãi nghệ, không khác, thực sự là quá kiếm tiền. Bạch Khang tại một lần vô tình bên trong tiến vào một lần vạn hoa các, từ đây liền đã phát ra là không thể ngăn cản, gần như tất cả dư thừa linh thạch đều tiêu vào phía trên này, đến mức kỳ lân vì sao biết hắn, đó là bởi vì kỳ lân cũng là vạn hoa các khách quen, tuy nói là thú vật, thế nhưng nó tựa hồ rất thích nhân tộc loại này giải trí hoạt động. Một người một thú lui tới nhiều lần liền quen thần, mà Bạch Khang cũng tại giao lưu bên trong biết được kỳ lân vậy mà là tông môn bảo vệ tông thần thú, lúc ấy để hắn giật nảy cả mình. Nhà mình bảo vệ tông thần thú vậy mà lại đến loại này phong nhã chi địa, mà lúc đó kỳ lân biết được Bạch Khang là đệ tử mới phía sau đồng dạng giật nảy cả mình, tông môn đệ tử mới không cố gắng tu hành vậy mà trầm mê cái này phong lưu chi địa. Đúng vậy, Bạch Khang cảm thấy vạn hoa các chính là phong nhã chi địa, câu lan nghe hát nơi tốt, thế nhưng ở những người khác xem ra, vạn hoa các chính là cái cao cấp thanh lâu, trầm mê ở trong đó khẳng định không phải cái gì người tốt. Vừa rồi cảm nhận được kỳ lân khí tức một khắc này, Bạch Khang liền thầm nghĩ không tốt, đã tận khả năng che giấu tự thân khí tức, kết quả vẫn là bị kỳ lân trực tiếp nắm chặt đi ra. Nay cũng không có gì, dù sao người khác nếu là biết hắn cùng thần thú quan hệ không tệ sẽ chỉ càng thêm kính nể hắn, thế nhưng hảo chết không chết kỳ lân người này vừa mở miệng liền trực tiếp nói hắn gần nhất vì sao không đến vạn hoa các, đây không phải là tại chửi bới hắn sao? Người khác đều sẽ thành kiến nhìn hắn, về sau gặp người nhân ra ấn tượng đầu tiên chính là đây không phải là cái kia thường xuyên đi dạo vạn hoa các ai sao? Cho nên hắn giận dữ mắng mỏ kỳ lân, cái sau sững sờ, không hiểu trong ngày thường kề vai sát cánh hảo huynh đệ làm sao đột nhiên biến đến dạng, gãi đầu một cái, không hiểu hỏi, Bạch tiểu tử, không phải ngươi mỗi lần vừa vào vạn hoa các liền hô hào cho ta đến phục vụ dây chuyền loại hình sao? Trong chốc lát, mọi người nhộn nhịp lại lần nữa nhìn hướng Bạch Khang. Phục vụ dây chuyền đó là chỉ cầm kỳ thư họa toàn bộ cho ta biểu hiện ra một lần. Bạch Khang cắn răng nói. Mọi người gật gật đầu, lại lần nữa nhìn hướng Kỳ Lân. Vậy ngươi lần trước nói ngươi chính là một đêm làm 7 lần. Kỳ Lân vô tội trước mắt. Mọi người lại lần nữa khiếp sợ, nhìn hướng Bạch Khang. Ta đó là trang bức. Bạch Khang ngụy biện nói. Cái kia. Kỳ Lân còn muốn nói nhiều cái gì ngươi cái giả Kỳ Lân, tranh thủ thời gian tiến hành khảo hạch. Bạch Khang nheo mắt, trực tiếp đánh gãy thi pháp, sợ Kỳ Lân tiếp tục nói lời kinh người. Nếu là hắn biên không trở về một đời anh minh nhưng lại tại hôm nay hủy, trên thực tế đã hủy không sai biệt lắm. Sau lưng Vương Nhị ánh mắt nóng bỏng, cái kia kêu một cái sùng bái a, hận không thể tại chỗ quỳ xuống đến bái sư. Kỳ Lân hứ một tiếng, ngược lại là không có tiếp tục nói hết, mà là nhìn xuống dưới thân đám nhân loại kia, lấy nó khổng lồ hình thể, sát thực xưng là nhìn xuống hai chữ. Sau một khắc, một trận hung mãnh uy áp trực tiếp bao phủ toàn bộ khảo hạch khu vực, đại bộ phận người vội vàng không kịp chuẩn bị bên dưới trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất, sắc mặt tảm đạm. Một số nhỏ người đã sớm ngồi xếp bằng xong, uy áp bao phủ nháy mắt nhíu mày lại yên lặng tiếp nhận. Uy áp sẽ theo thời gian mà tăng cường, các ngươi phải làm chính là kiên trì, mãi đến ngất đi mới thôi. Bạch Khang âm thanh tại toàn trường quen quẩn, thanh âm không lớn, vừa lúc mỗi người đều có thể nghe đến. Tuyên bố xong quy tắc phía sau Bạch Khang trở lại thanh tuyển thạch, liếc qua ngồi tại trên tảng đá Tô Sảo Sảo, cái sau lông mày nhíu chặt, trừng mắt to nhìn xem hắn. Trong lòng hắn siết chặt, cẩn thận từng ly từng tí ngồi tại Tô Sảo Sảo bên cạnh, cái sau hừ một tiếng, rời nửa cái mông, cùng Bạch Khang kéo dài khoảng cách, khuôn mặt nhỏ nhếch lên, cong lên bờ môi, liền kém đem ta rất tức giận viết lên mặt. Bạch Khang, hỏng, tiểu tổ tông tức giận. Hắn tranh thủ thời gian đi tới Tô Sảo Sảo phía sau, đem tay đắp lên cái sau trên bả vai, một bên xoa bóp vừa nói, "Sảo Sảo, làm sao vậy?" Tô Sảo Sảo nhếch miệng, "Sư tỷ để ta không muốn đi theo vạn hoa các nam nhân xấu nói chuyện." "Cái nào sư tỷ?" Tam sư tỷ. Cái gì? Nàng lại có mặt nói loại lời này, muốn ta nói, nàng chính là xấu nhất nữ nhân. Bạch Khang giận dữ, tất cả mọi người có thể nói đi Vạn Hoa các nam nhân là nam nhân xấu, duy chỉ có Tam sư tỷ không có tư cách. Bởi vì cái sau bản thân chính là cái nữ nhân xấu. Nghĩ đến Tam sư tỷ đối hắn làm ra qua sự tình, Bạch Khang chỉ cảm thấy chính mình đã sớm không sạch sẽ. Tô Sảo Sảo không hiểu, nàng chỉ biết là Tiểu Bạch là sư tỷ trong miệng nam nhân xấu, nhu thuận nàng tự nhiên sẽ nghe lời của sư tỷ, thế nhưng vừa nghĩ tới chính mình về sau không để ý tới Tiểu Bạch. Cắn răng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy xoắn xuýt nô. Làm sao bây giờ nha, ta không nghĩ không để ý tới Tiểu Bạch, thế nhưng lời của sư tỷ không thể không nghe. Trong lúc nhất thời, nàng lâm vào có thể so với gà có trước hay là trứng có trước thế kỷ tính nan đề bên trong, một phương diện nàng thích ở tại Tiểu Bạch bên cạnh, một phương diện khác nàng muốn nghe Tam sư tỷ dặn dò. Chỉ cảm thấy chính mình cái đầu nhỏ muốn nổ. Bạch Khang khẽ mỉm cười, nhìn thấy Tô Sảo Sảo cái này xoắn xuýt răng dấp, hắn đã sớm nghĩ kỹ biện pháp giải quyết, vì vậy góp đến tiểu cô nương bên hai, thấp giọng nói nói, dạng này, ngươi có thể lựa chọn một ngày không để ý tới ta, dạng này cũng coi như nghe Tam sư tỷ lời nói. Tô Sảo Sảo ánh mắt sáng lên, đúng à, Tiểu Bạch nói thật có đạo lý, dạng này nàng nghe Tam sư tỷ lời nói, cũng có thể cùng Tiểu Bạch tiếp tục chơi. Nàng hưng phấn nói, Tiểu Bạch ngươi thật sự là quá thông minh à, mua nàng trực tiếp nhảy dựng lên thân Bạch Khang hai gò má, không có phiền não, nàng lại bắt đầu nâng lên trái cây như cái sóc con ăn đồng dạng bắt đầu ăn. Bạch Khang một trận buồn cười, tiểu hài tử biết cái gì, chính là như thế chất phát. Hắn suy nghĩ một chút, lộ ra nụ cười sán lạ, Sảo Sảo, liên quan tới hôm nay phát sinh sự tình đừng nói cho sư tỷ. Tô Sảo Sảo thả xuống trái cây, có chút ngượng ngùng đem trái cây nhét vào trong ngực của mình, thế nhưng là Tiểu Bạch, đại sư tỷ đã biết chuyện này ầm ầm, giống như sấm sét giữa trời quang. Bạch Khang tại chỗ bị điện toàn thân tê dại, hắn không dám tin nhìn xem Tô Sảo Sảo, bờ môi đều tại run lớn, đại sư tỷ là thế nào, làm sao mà biết được? Bởi vì ta một mực tại cùng đại sư tỷ liên lạc a. Tô Sảo Sảo từ trong quần áo móc ra một khối tinh thạch, chính là thông tấn thạch. Thời khắc này thông tấn thạch chính phát ra màu lam nhạt ánh sáng nhạt, điều này nói rõ thông tấn thạch đang bị sử dụng. Thông tấn thạch đang cùng đại sư tỷ liên lạc. Bạch Khang nuốt nước miếng một cái, đúng nha. Buổi sáng thời điểm đại sư tỷ vẫn cùng Sảo Sảo bảo trì liên lạc, đến bây giờ còn không có treo đây. Tô Sảo Sảo gà con một tóc, lung lay trong tay thông tấn thạch. Bạch Khang, xong đời, muốn gửi. Bàn tay hắn lớn run rẩy, từ Tô Sảo Sảo trong tay cầm qua thông tấn thạch, yếu ớt mà hỏi, đại sư tỷ. Nửa ngày, đối diện rất nhanh liền hồi phục ta tại. Âm thanh rất êm hay, đáng tiếc không có cái gì ngữ khí ba động. Bạch Khang cảm thấy đây là đòi mạng âm, kém chút đem thông tấn thạch ném ra cái kia. Đại sư tỷ nghe đến cái gì? Hắn mang sau cùng may mắn, cầu nguyện Lạc Hòa vừa rồi có việc đang bận, không có nghe được kỳ lân nói. Ừm, ta nghe đến Tiểu Bạch tựa hồ thường xuyên chiếu cố Vạn Hoa Các, còn có Tiểu Bạch mỗi lần đều điểm phục vụ dây chuyền, ân, còn có một đêm làm 7 lần. Thông tấn thạch đối diện, ngữ khí có chút nặng lớn, giống như cười mà không phải cười. Bạch Khang, a xin, thế giới hủy diệt đi. Lại nói hắn hiện tại thoát ly vô danh phong còn đến hay không được đến? Chương 10, không linh căn người đăng, xin vô tả đến mức Bạch Khang đến tiếp sau làm sao, chúng ta tạm thời không biết, dù sao hiện tại trọng yếu là khảo hạch Bạch Khang tiêu sái nằm ở thanh tuyển thạch bên trên, dù sao đau cũng không phải là hắn hiện tại, để về sau hắn sầu đi thôi. Tương lai Bạch Khang, ngươi làm sao như thế đấy kỷ? Bạch Khang rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tính, lực chú ý đặt ở phía dưới khảo hạch nhân viên bên trong, trải qua vừa rồi đoạn kia khúc nhạc dạo ngắn, hắn phát hiện người phía dưới đã có mười mấy nhân khẩu sùi bọt mép hôn mê bất tỉnh, hiển nhiên đám người này tinh thần lực cơ sở thực sự là quá yếu, kỳ lân uy áp đã khắc chế tại trúc cơ kỳ, thế nhưng y nguyên liền chống nổi mười mấy giây. Lắc đầu, những này sớm ngất đi, trừ phi có đại cơ duyên, nếu không tương lai thành tựu vô cùng có hạn, có khả năng đạt tới kim đan đều xem như là vận khí tốt. Loại này một cái có khả năng nhìn thấy cuối tương lai, đạo tông là không thu, chỉ cần tại kỳ lân uy áp kiên trì một phút đồng hồ mới tính hợp cách, một phút đồng hồ trở xuống, xin lỗi, vậy cũng chỉ có cút đi, quản ngươi về sau là làm cái tán tu vẫn là gia nhập môn phái nhỏ sinh hoạt, đều không có quan hệ gì với đạo tông. Bạch Khang tiếp tục quan sát lấy, trừ bỏ ban đầu mười mấy giây, đại khái 30 giây thời điểm, lần lượt người bắt đầu không kiên trì nổi ngất đi, bọn họ làm cho hề, có hô to một tiếng mụ mụ hôn mê, có toàn thân run rẩy không ngừng, có lặng yên vô tức hôn mê, thậm chí trực tiếp tại chỗ bài tiết không kiềm chế. Thời gian như từng giọt nước trôi qua, một phút đồng hồ sau, cùng Bạch Khang đoán không sai biệt lắm, đoạn người chỉ có hơn ngàn người còn tại kiên trì, bọn họ có biểu lộ bình tĩnh, có chút cắn răng khổ chống đỡ. Bạch Khang nghĩ đối đám người này nói một tiếng chúc mừng, bởi vì thông qua cửa thứ hai khảo hạch, 99 xác suất liền tính gia nhập đạo tông, bởi vì cửa thứ ba khảo hạch tương đối đặc thù, đào thải người lắc đắc không có mấy, ngoại giới cũng chưa từng có chuyển qua cửa thứ ba. Khảo hạch là cái gì? Tiểu Bạch, ngươi nói năm nay chúng ta vô danh phong có thể hay không thêm một cái sư đệ sư muội nhà? Tô Sảo Sảo con mắt chớp chớp, sư đệ sư muội gì đó, Sảo Sảo thích nhất. Bạch Khang nuốt nuốt đầu nhỏ của nàng, cười đáp lại, ngươi cho rằng tuyệt thế yêu nghiệt đều là rau cải chẳng a? Nhiều năm như vậy, chúng ta ngọn núi cũng mới chỉ có 8 người. Nói xong, hắn ra vẻ thương tâm, chẳng lẽ Sảo Sảo đã chán ghét sư đệ ta, cho nên muốn mới sư đệ sư muội? A, Tô Sảo Sảo trừng to mắt, vội vàng xua tay, không có, Tiểu Bạch tốt nhất, ta thích nhất Tiểu Bạch. Nói xong, nàng tựa hồ cảm thấy thành ý không đủ, vì vậy trực tiếp bổ nhào vào Bạch Khang trên mặt, dùng khuôn mặt nhỏ của mình không ngừng gõ qua gõ lại. Cảm nhận được gò má truyền đến xúc cảm, Bạch Khang khẽ mỉm cười, nho nhỏ Sảo Sảo, một tay nắm. Sau đó, hắn rơi vào trầm tư, mình làm như vậy, có phải là có chút biến thái a? Tỏi chim, vui vẻ là được rồi, quản những này có không có, lại nói, nhân gia vạn năm lão yêu quái đều có thể ăn cỏ non, chính mình cùng xảo xảo tuổi tác cũng liền kém cái 10 tuổi, thân cận điểm thế nào? Khảo hạch vẫn còn tiếp tục, 3 phút trôi qua, phía dưới chỉ có hơn 100 người còn tại kiên trì, đáng nhắc tới chính là, cái kia 9 vị luôn có người có đơn linh căn cũng còn ở đây bên trên, hơn nữa còn giàu có dư lực, Bạch Khang xem chừng đến chừng nửa canh giờ mới có đơn linh căn không kiên trì nổi, dù sao thiên tài nhà, dù sao vẫn là có chút không giống. Sư đệ, ngươi cảm thấy người nào có khả năng kiên trì đến cuối cùng? Vương Nghị không biết lúc nào bu lại, tiện hề hề mà hỏi. Bạch Khang quét mắt nhìn hắn một cái, suy nghĩ một chút, dựa theo bình thường phát triển, hẳn là lôi trạch, bản thân lôi linh căn liền có thể giao cho hắn một tia tính bền dẻo, hơn nữa còn là biến dị lôi linh căn. Bình thường phát triển. Vương Nghị hơi nghi hoặc một chút. Bạch Khang lật một cái liếc mắt, tức giận nói nhảm, ta nếu là có thể một cái liền xác nhận ai là thứ nhất, cái kia an bài kiểm tra làm gì, lao tử một cái liền đem tất cả hạt giống tốt cho đã chọn được. A đúng đúng đúng, ha ha, là ta ngu xuẩn. Bạch Khang chưa hồi phục, ánh mắt rơi vào Vân Sảo trên thân, cái sau môi son răng trắng hơi lộ ra, phối hợp thêm bởi vì uy áp đưa đến hùng luận, nàng giờ phút này ngược lại là lộ ra đặc biệt mê người, cũng khó trách Vương Nghị nói hắn đối Vân Sảo cảm thấy hứng thú. Vân Sảo là cái người xuyên biệt, mà người xuyên biệt thiên phú rất mấu chốt, nếu như Vân Sảo thiên phú cùng tinh thần lực có quan hệ, vậy lần này khảo hạch có cực lớn xác suất chính là Vân Sảo thứ nhất, cho nên hắn mới có thể nói dựa theo bình thường phát triển là lôi trạch, bởi vì biến số là Vân Sảo, nếu như Vân Sảo thiên phú cùng tinh thần lực không có quan hệ hoặc là cố ý cất giấu, vậy lần này thứ nhất chính là lôi trạch không thể nghi ngờ. Lúc này những người khác hoặc nhiều hoặc ít cũng hơi cắn chặt răng, chỉ có lôi trạch khí tức vô cùng ổn định, cũng không biết khóa này có hay không có khả năng vượt qua sư đệ. Vương Nghị nhìn qua người phía dưới một hồi lâu, cảm khái nói. Bạch Khang tâm tư hơi động một chút, hắn là năm ngoái tuyển chọn đại hội thứ nhất, tự nhiên tại khảo hạch cửa thứ hai biểu hiện vẫn là rất có thể, mặc dù nói hắn thiên phú không có tinh thần lực tăng thêm, thế nhưng không làm gì được ở hắn linh căn quá đặc thù, bản thân tự mang tăng thêm cũng đã đầy đủ hắn đoạt lấy thứ nhất. Thế gian linh căn tuyệt đối ngàn, mà hắn linh căn tại cái này tuyệt đối ngàn bên trong cũng là cực kỳ đặc thù, chính là mấy chục vạn năm chưa ra không linh căn. Một cái tu sĩ linh căn thuộc tính đại biểu cho hắn tại đầu nào trên đường có thể đi càng xa, tỉ như Vân Sảo hỏa linh căn, cái này liền nói rõ nàng thích hợp tu luyện hỏa thuộc tính công pháp, tu luyện hỏa thuộc tính pháp thuật có khả năng làm đến làm ít công to, tại tràn đầy hỏa nguyên tố chỗ tu luyện tốc độ cực nhanh. Ngược lại nếu là nàng đi tu luyện có quan hệ với thủy thuộc tính công pháp, tại thủy nguyên tố nồng đậm chỗ tu luyện, cái kia nàng gần như cả một đời đều không đột phá nổi kim đan. Mà Bạch Khang không linh căn không có bất kỳ cái gì thuộc tính. Ý vị này hắn bất cứ lúc nào chỗ nào, vô luận tu luyện loại công pháp nào, tốc độ đều là tu luyện giới nhanh nhất những người kia. Trong lịch sử, bên trên một cái không linh căn người sở hữu vẫn là diệt cũng chính là lên cái kỷ nguyên dẫn đầu bốn là cư dân giết xuyên người xuyên việt cái kia cường giả khủng bố. Cho nên chỉ dựa vào không linh căn, Bạch Khang liền gia nhập vô danh phòng, bởi vì cái này linh căn quá nổi danh. Vượt qua ta rất bình thường, dù sao ta năm ngoái cũng liền kiên trì một canh giờ. Bạch Khang khẽ mỉm cười, hồi phục Vương Nghị cảm khái. Vương Nghị trừng mắt, một canh giờ, trong lịch sử đều không có mấy người đạt tới loại này trình độ. Bạch sư đệ vẫn là khác tự coi nhẹ mình, năm đó ta có thể chỉ kiên trì 20 phút đây. Bạch Khang khẽ mỉm cười, cũng không có nói cho Vương Nghị, trong lịch sử tuyển chọn đại hội bên trên quả thật rất ít có khả năng có thể tại uy áp bên dưới kiên trì một canh giờ, đó là bởi vì rất nhiều thiên tài đi là đặc chiêu, ví dụ như nhà mình mấy cái kia sư minh sư tỷ, không nói những cái khác, liền cầm so hắn sớm gia nhập một năm Tô Xảo Xảo đến nói, vị này yêu tộc tiểu công chúa thế nhưng là trực tiếp đi cửa sau đi vào, thậm chí gia nhập phía trước cũng không biết thiên phú làm. Sao? Không khác, quan hệ quá cường đại. Nghĩ đến, hắn vô ý thức hướng về Tô Xảo Xảo cái hướng kia nhìn, cái sau nâng một cái so với nàng đầu còn muốn lớn không biết tên trái cây, lộ ra một cái khoa trương nụ cười. Vậy đối với răng nanh dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, Bạch Khang cười cười, tuổi trẻ thật tốt, răng chính là tốt. Trên sân người lần lượt không kiên trì nổi, sau nửa canh giờ trên sân chỉ có 10 người còn bảo trì thanh tỉnh, cái kia 9 tên đơn linh căn cùng với một vị công trình bằng gỗ song hệ linh căn. Thấy thời gian không sai biệt lắm, Bạch Khang cao giọng hô, Kỳ Lân, tăng cường uy áp. Chương 11, mở ra tuyển chọn đại hội nguyên nhân người đăng, xin vô tả Kỳ Lân liếc Bạch Khang một cái, tên tiểu bối này là thật có ý tứ, phía trước tại Vạn Hoa các coi như xong, hiện tại như thế chính thức trường hợp, kết quả vẫn là đối với nó không khách khí chút nào nhiều năm như vậy. Rất lâu không có gặp phải to gan như vậy tiểu bối, bất quá nó còn thật cao hứng, phía trước, từ đệ tử đến trưởng môn, tất cả mọi người đối với nó cung cung kính kính, hiện tại đến cái như thế có ý tứ tiểu. Bối nó cầu còn không được. Nhẹ nhàng dẫm bước, một trận khí tức vô hình lướt qua, nguyên bản chỉ có chút cơ sơ kỳ uy áp trong khoảnh khắc tăng lên tới chút cơ hậu kỳ. Ngay tại đau khổ chống đỡ 10 người bị đột nhiên tăng cường uy áp cho chấn toàn thân tê dại, vị kia công trình bằng gỗ song linh căn càng là trực tiếp phun một ngụm máu hôn mê bất tỉnh, mặt khác 9 người biểu lộ cũng là dị thường khủng bố. Nguyên bản sắc mặt như thường lôi trạch giờ phút này cắn chặt răng, hiển nhiên cũng cảm nhận được áp lực lớn lao. Đây chính là đối kiên trì nửa canh giờ người khen thưởng. Bạch Khang ngáp một cái, uống một ngụm rượu hồ lô bên trong hầu nhi tiểu, cảm thấy rượu này không có lấy trước như vậy uống ngon. Từ khi ngửi qua văn nhân đạo tam giai linh tiểu, hắn liền đối với trong tay bát giai hầu nhi tiểu cảm thấy thẻ nhạt vô vị. Ai, thật muốn nhanh lên kết thúc tuyển chọn đại hội a. Hắn đem rượu hồ lô một lần nữa thắt ở bên hông, một bên làm theo Tô Xảo Xảo có chút đầu tóc rối bời, một bên nhìn xem phía dưới chín người. Áp lực thật lớn, cảm giác vắt trên lưng lấy từng cái ngọn núi. Bất quá còn có thể kiên trì một hồi. Kiên trì lôi trạch, suy nghĩ một chút trong hương thôn thân bằng hảo hữu đối ngươi kỳ vọng. No. Thật mệt à, lại nói có thể hay không cố ý giả vờ ngất, dù sao đã thông qua cái này liên quan. Trở lên theo thứ tự là Vân Sảo, lôi trạch, Mã Lương ba người lúc này suy nghĩ trong lòng. Vân Sảo không có gì đáng nói, Bạch Khang ban đầu liền biết đây là cái kiên cường nữ hải, không đến cuối cùng một khắc nàng khẳng định sẽ một mực kiên trì. Lôi Trạch để hắn có chút giật mình, căn cứ suy nghĩ trong lòng có thể biết đại khái Lôi Trạch hẳn là đến từ cái nào đó nông thôn, loại này cảm giác tựa như là trong thôn bên trong ra cái sinh viên đại học cảm giác, gánh vác lấy tất cả mọi người hy vọng bước vào tu tiên hành trình. Ngược lại là cái này Mã Lương liền để trước mắt hắn sáng lên, đục nước béo cỏ, ta đi, người trong đồng đạo, loại này bảy nát tính cách hắn thích nhất. Một năm trước, hắn tại bị Kỳ Lân uy áp một khắc này, thậm chí đều muốn lập tức giả chết hôm qua, thế nhưng rất đáng tiếc, cuối cùng không thành công, đến mức nguyên nhân, bởi vì hắn không linh căn quá kinh người, dám khảo ánh mắt một mực ở trên người hắn, hắn căn bản là tránh không khỏi tu sĩ cảm giác. Hiện tại đụng phải đồng dạng có đục nước béo cỏ ý nghĩ Mã Lương, hắn suy tư đợi chút nữa Mã Lương nếu là thật giả vờ như chính mình muốn hay không vạch trần hắn. Dù sao chính mình cũng không thành công, Mã Lương nếu là thành công không hiểu cảm thấy có chút khó chịu á, lại là mười mấy phút trôi qua, trên sân kiên trì 9 người chỉ còn lại 2 người, Lôi Trạch cùng Vân Sảo, đến mức Mã Lương, ha ha, tại 5 phút đồng hồ phía trước giả vờ ngất trực tiếp hút qua, Bạch Khang vẫn là không có bạch. Trần hắn, hai người này cũng không tệ lắm nha. Vương Nhị chép miệng a chép miệng a miệng, có chút giật mình, cho dù là 5 năm một lần tuyển chọn đại hội có khả năng kiên trì lâu như vậy cũng không nhiều. Bạch sư đệ, các ngươi vô danh phong đối hai người này cảm thấy hứng thú sao? Bạch Khang lắc đầu, bọn họ thiên phú không đủ. Vô Danh Phong chỉ lấy yêu nghiệt, mặc dù Lôi Trạch cùng Vân Sảo cũng không tệ lắm, thế nhưng còn không đạt tới Vô Danh Phong yêu cầu. Hắc hắc, vậy liền tốt, đợi chút nữa ta liền đi đưa ra cảnh ô lưu, để bọn họ gia nhập ta Xích Hỏa Phong. Vương Nhị con rồi xoa tay, con mắt tỏa sáng. Đạo tông tổng cộng 108 phong, trước 5 phong phân biệt là Đạo Nhất Phong, Kiếm Phong, Đan Phong, Khí Phong, Trận Phong. Cái này 5 tòa ngọn núi chính là Đạo tông bài diện, bên trong đệ tử tương đối mà nói chất lượng tốt hơn. Có người hỏi, tác giả, không có Vô Danh Phong đâu? Có, huynh đệ, có, Vô Danh Phong đương nhiên là có. Xếp hạng 108, hoàn toàn xứng đáng thứ nhất, chủ yếu bởi vì người thực tế quá ít. Đến mức Xích Hỏa Phong, Bạch Khang suy nghĩ một chút, nhớ mang máng là xếp hạng thứ 9, cũng là coi như gần phía trước chỉ bất quá nha, mặc dù nói hai người này thiên phú không đủ gia nhập Vô Danh Phong, thế nhưng Xích Hỏa Phong cũng có thể đoạt lấy phía trước cái kia Ngũ Phong. Kiếm Phong, Đan Phong, Trận Phong, Khí Phong tạm thời không đề cập tới, bởi vì gia nhập trong đó cần đặc thù điều kiện, thế nhưng Đạo Nhất Phong cũng không có nhiều như thế con sáo. Hai người này ngươi xác định nhìn đến bên trên Xích Hỏa Phong. Bạch Khang tò mò hỏi Vương Nhị xua tay, "Hại, sư đệ người đây liền không hiểu được, bởi vì năm ngoái vừa tiến hành qua tuyển chọn đại hội, cho nên năm nay trước 5 phong không có tính toán tuyển nhận đệ tử mới, cho nên Xích Hỏa Phong vẫn là vô cùng có cơ hội tuyển nhận một cái. Thì ra là thế, Bạch Khang bừng tỉnh đại ngộ, dạng này ngược lại là nói qua, chỉ cần Xích Hỏa Phong nâng lên thẻ đánh bạc, ngược lại là xác thực rất có thể nhận đến một cái thậm chí 2 cái. Vương Nhị, ngươi biết vì cái gì vẹn vẹn thời gian qua đi 1 năm liền mở ra tuyển chọn đại hội sao? Cái này sao? Sư đệ ngươi hỏi đúng người, ta nghe nói là vì bắt được Ma Tông nội gián. Vương Nhị hạ giọng thần bí hề hề nói. Bạch Khang trong lòng vậy một cái, Ma Tông nội gián, cũng chính là nói đạo tông bên trong có ma đạo nội gián. Ma Tông hắn hiểu qua, tu tiên giới đệ nhất ma đạo tông môn, đối với chính đạo đến nói, người xuyên việt tại tất sát bảng xếp số 1, Ma Tông chính là tất sát bảng xếp thứ 2. Chỉ bất quá khiến Bạch Khang nghi ngờ là, vì cái gì bắt đầu tuyển chọn đại hội liền có thể bắt được Ma Tông nội gián. Vân Sảo không kiên trì nổi. Không đợi Bạch Khang suy nghĩ sâu xa, có người liền kinh hô một tiếng, hắn nhìn lại, Vân Sảo tại uy áp bên dưới đã ngất đi, từ đó, đạo thứ 2 khảo hạch thứ nhất chính là Lôi Trạch, cái sau lại kiên trì hơn 10 phút mới ngất đi. Hắc hắc, sư đệ ngươi trước bận rộn, ta đi ném ra cảnh ô lưu. Vương Nhị cười hắc hắc, chân đạp phi kiếm liền hướng về phía dưới bay đi. Bạch Khang bất đắc dĩ cười cười, âm thầm nhớ kỹ đạo tông có Ma Tông nội gián cái này tin tức, sau đó liền mang Tô Xảo Xảo rời đi. Đạo thứ 3 khảo hạch tại ngày mai, hiện tại còn sớm, vừa vặn đói bụng, mang Tô Xảo Xảo đi ăn cơm. Sơn chân các đạo tông bên trong phạm vi quản hạt đệ nhất thức ăn ngon cát, bên trong từ nhân gian sơn chân hải vị đến tiên giới kỳ chân dị quả cái gì cần có đều có, mà còn giá cả còn 10 phần thân dân, thâm thụ đạo tông đệ tử yêu thích. Trưởng quỹ, cho ta đến 2 cái gà ăn mày, 1 đĩa củ lạc, ân, thêm 1 phần biển sâu cá tuyết. Bạch Khang mang theo Tô Xảo Xảo tiến vào sơn chân các tầng thứ 3, nơi này phạm nhân lên không nổi, có khả năng đi lên đều là tu sĩ. Được rồi, ai ngôi, đây không phải là Bạch công tử nha. Trưởng quỹ ngay tại túi đầu tính sổ sách, nghe đến âm thanh phía sau ngẩng đầu nhìn lên là cái người quen biết cũ, trên mặt nhăn meo đều cười nở hoa. Bạch Khang thường xuyên tới đây, xuất thủ còn đại khí, cho nên sớm đã bị trưởng quỹ cho nhớ kỹ. Bạch công tử thế nhưng là có đoạn thời gian không có tới đâu, ta còn tưởng rằng là khẩu vị không hợp yêu cầu của ngài nha. Bạch Khang xua tay, nào có sự tình, ngươi đi hỏi thăm một chút, ta trừ nhà ngươi thế nhưng là chỗ nào đều không có đi qua, chỉ là khoảng thời gian này có việc chậm trễ. Hắn có chút xấu hổ, cũng không thể nói chính mình linh thạch toàn bộ tại Vạn Hoa Các cho tiêu hết, không tiền sao. Cái kia nhiều rơi mặt mũi á dạng này a, đi. Bạch công tử không có ghét bỏ cửa hàng nhỏ liền tầng, ngài cần 2 cái gà ăn mày, củ lạc cùng biển sâu cá tuyết lập tức tới ngay. Tô Xảo Xảo nhu thuận đem để tay tại trên gối, chân nhỏ ở giữa không trung nhảy dây, tâm tình rất tốt, nàng nghĩ thẩm tiểu Bạch cuối cùng lại mang nàng tới đây ăn cơm. Lần trước ăn biển sâu cá tuyết rất tốt, ăn biển sâu cá tuyết là một loại chỉ có tại dưới biển sâu mới sẽ ẩn hiện linh ngư, tươi hương ngon miệng, mỡ mà không lấy, vô cùng chịu tu sĩ yêu thích. Tô Xảo Xảo chỉ là vừa nghĩ tới hương vị, liền cảm giác nước bọt đang điên cuồng bài tiết, tâm tình đắc ý nàng không biết là, nàng hiện tại có nhiều vui vẻ, qua một hồi liền sẽ có nhiều khó khăn qua. Bởi vì Bạch Khang không có linh thạch, đợi chút nữa tính tiền đến Tô Xảo Xảo bỏ tiền. Tô Xảo Xảo ví tiền, nguy. Chương 12, sóng ngầm tuôn chảy người đăng, xin vô tà tiểu bạch, cái này thật tốt ăn nha. Tô Xảo Xảo đem ức hiếp cho nhét vào trong miệng, con mắt lóe ra ánh sáng, vui vẻ nói: "Trong các phục vụ rất tốt, cả một đầu cá bị cắt thành mấy chục mảnh lát cá, bỏ đi tất cả xương cá, rất thuận tiện Tô Xảo Xảo dạng này tiểu cô nương ăn." Bạch Khang nhìn xem tiểu cô nương ăn như vậy vui vẻ, tâm tình cũng rất là vui vẻ, đem một đống hoa gạo sống ném vào trong miệng, không thể không nói, cái này mang theo linh khí đậu phộng chính là không giống, trộm có nhai sức lực, đáng tiếc chỉ là có chút nhỏ quý, cứ như vậy một đĩa nhỏ đều muốn 50 cái trung phẩm linh thạch, đối với giờ phút này sinh hoạt túng quẫn Bạch Khang đến nói không thể nghi ngờ là xa xỉ phẩm. May mắn, hôm nay ra ngoài mang theo một cái tiểu thổ hảo. Hắn nhìn xem Tô Xảo Xảo khẽ mỉm cười, thân là cựu vĩ hồ bên trong tiểu công chúa, Tô Xảo Xảo không thể nghi ngờ là so hắn có tiền, cho dù nàng còn vị thành niên cũng không phải Bạch Khang loại này thường xuyên đi dạo vạn hoa các người có thể so sánh, càng xem tâm tình lại càng tốt, đều nghĩ về sau ra ngoài đều mang lên oan đại đầu. "Tiểu Bạch, Xảo Xảo trên mặt có hoa sao?" Tô Xảo Xảo nghiêng đầu nghi ngờ nói, nàng cảm giác hôm nay Tiểu Bạch có chút kỳ quái, luôn là thỉnh thoảng nhìn nàng. "Xảo Xảo trên mặt không có hoa a, chỉ là quá đáng yêu." Bạch Khang cười nặn nặn mặt của nàng, ngẩng đầu uống một hớp hầu nhi tửu, mắt mẹ rượu theo yết hầu thẳng vào túi dạ dày, nghĩ thầm rượu quả nhiên là đồ tốt, khó trách cổ nhân bọn họ thích uống rượu làm thơ. Hắn hiện tại cũng nghĩ đến bên trên một bài tương tiến tiểu đáng tiếc, nơi này nhiều người miệng tạp, nếu là hắn hiện tại đến một bài, ngày mai liền có thể đi chấp pháp đường báo cáo. Nghĩ đến, hắn đem gà ăn mày đùi gà giật xuống, nhét vào Tô Xảo Xảo trong miệng, ánh mắt theo cửa sổ sắt đất trực tiếp nhìn hướng mặt đất, phía dưới các loại tam giáo cửu lưu lui tới, ăn mặc cũng không giống nhau, trong đó nhiều nhất chính là phạm nhân áo tơ trắng, còn có một chút nam vực cổ sư, tây vực hòa thượng loại hình tu sĩ. Có đầu góc buôn bán người đã sớm bày lên đến chỗ này chưa đều, bày hàng bên trên là các loại cổ quái kỳ lạ đồ chơi. Người bình thường không có biết, thế nhưng ví như là người xuyên việt một cái liền có thể nhìn ra đây là địa cầu thổ đặc sản, lô ban khóa loại hình. Mà cái này vật ly kỳ cổ quái thì là giá cao bán ra, chính là lừa gạt những cái kia lần đầu tiên tới đạo tông kẻ ngoại lai. Mà tuyển chọn đại hội không thể nghi ngờ chính là kẻ ngoại lai nhiều nhất thời điểm, khoảng thời gian này phiến khu vực này bán hàng rong liền sẽ thường xuyên ẩn hiện ở trên con đường này, hắn còn nhớ rõ chính mình nào đó đoạn thời gian bởi vì quá thiếu tiền linh thạch, cũng đi tới con đường này buôn bán người xuyên việt đồ chơi, nguyên nhân chính là như vậy, hắn mới biết được trong đó lợi nhuận lớn bao nhiêu. Vào giờ phút này, ngược lại là xúc cảnh sinh tình. Lắc đầu, chuyên tâm đối phó trước mặt hai cái gà ăn mày. Một lát sau, một đạo thanh âm quen thuộc từ một bên truyền đến: "A, đây không phải là Bạch sư đệ sao?" Bạch Khang dừng lại, xưng hô thế này, quay đầu nhìn lại, quả nhiên là Vương Nhị. Vương Nhị vui vẻ bu lại, đối với Bạch Khang thi lễ một cái, không nghĩ tới nơi này cũng có thể đụng phải Bạch sư đệ, đây chính là duyên phận a. "Vậy vẫn là thật là khéo a, thế nào, có hay không nhận đến Lôi Trạch cùng Vân Sảo?" "Còn thành, Lôi Trạch đã thông báo chờ ngày mai liền sẽ lựa chọn Xích Hỏa phòng, Vân Sảo nàng muốn gia nhập đàn phòng, cho nên từ chối nhã nhặn ta mời." Vương Nhị tâm tình cũng không tệ lắm, dù sao hắn thấy Lôi Trạch tiềm lực cao hơn Vân Sảo, thành công nhận đến Lôi Trạch đã hoàn thành cấp trên cho hắn nhiệm vụ. "Đàn phòng." Bạch Khang nheo mắt lại, trầm ngâm một lát, gia nhập đàn phòng điều kiện rất đơn giản, chỉ cần có hỏa mục ít nhất thứ nhất linh căn là được, Vân Sảo là hỏa linh căn, ngược lại là phù hợp điều kiện. Chỉ bất quá làm hắn ngoài ý muốn chính là, Vân Sảo vị này thoạt nhìn tự cường nữ tử vậy mà lại lựa chọn gần như không tham dự chiến đấu ngọn núi. Cũng không phải đàn phong không tốt, bất quá hắn cho rằng lấy Vân Sảo tính cách sẽ gia nhập thiên hướng về sát phạt ngọn núi. "Ân, tất nhiên nhân gia có mục tiêu của mình, ta cũng không có khả năng ép buộc nhân gia gia nhập Xích Hỏa phong đi." Vương Nhị nhún vai, có chút đáng tiếc nói. "Vậy được, sư đệ, ta chính là đến chào hỏi, bên kia còn có người đang chờ ta đây." Hắn cười hì hì nói, chỉ một bên Bạch Khang nhìn, chỉ thấy cái hướng kia có 5-6 cái áo bào trắng đệ tử ở bên kia chờ, xem ra đều là Xích Hỏa phong nội môn đệ tử, nghĩ đến hẳn là đang ăn mừng thành công nhận đến Lôi Trạch đi. "Được, vậy ngươi ăn ngươi, ta cũng ăn không sai biệt lắm." Bạch Khang đáp. Vương Nhị rời đi về sau, Bạch Khang nhìn hắn bóng lưng như có điều suy nghĩ, sau đó nghiêng đầu tại Tô Xảo Xảo bên thai thấp giọng nói vài câu, cái sau ánh mắt sáng lên, vỗ vỗ lồng ngực, "Tiểu Bạch, giao cho ta đi." Hai người lại tại sơn chân các ở một hồi, đợi đến Tô Xảo Xảo ăn bụng đều lớn một vòng, Bạch Khang liền mang nàng chuẩn bị rời đi. "Trưởng quỹ, tính tiền." Bạch Khang dắt Tô Xảo Xảo đi tới quầy lễ tân, đang lúc Bạch Khang tính toán để Tô Xảo Xảo trả tiền, ai ngờ trưởng quỹ xua tay, "Bạch công tử, đã có người đem ngài kết." Bạch Khang sửng sở, có người giúp hắn tính tiền, một lát sau đoán được, lần này tổng cộng liền gặp một người, trừ Vương Nhị còn có thể là ai? Gia hỏa này. Bạch Khang lắc đầu, tỏ chim, có người cướp trả tiền còn có thể kiểu gì, xem ra Tô Xảo Xảo chỉ có thể làm cái dự bị nguồn năng lượng. Ban đêm, vô danh phong cảnh đêm dần dần tốt, trăng sáng nô lên cao, màu bạc trắng ánh trăng chiếu xuống tại cái này tòa núi nhỏ trên đỉnh, thỉnh thoảng sẽ có thú vật vang lên, xa xa có khả năng nhìn thấy ngọn núi đoạn xa dị thú, bọn họ phần lớn đều là kỳ thú. Thương Thiên đại thụ bên trên, một đôi là đèn lồng đôi mắt trong đêm tối lóe ra, đầu này quái vật khổng lồ vô cùng đáng sợ, toàn thân mọc đầy vảy màu xanh, giống như là dùng nước thép tới tiêu mà thành, ở dưới ánh trăng phản xạ ra cực hạn rét lạnh vảy quang. Để người từ xa nhìn lại đều cảm thấy lòng sinh sợ hãi, cái này quái vật khổng lồ tên là Thanh Loan, xem như là vô danh phong hộ sơn thần thú. Cùng Tô Xảo Xảo bên cạnh đầu kia vị thành niên bạch hổ không giống, đầu này Thanh Loan thế nhưng là thực sự trưởng thành hung thú, một chảo đi xuống đủ để đập chết hóa thần cảnh tu sĩ. Thời khắc này Thanh Loan cặp kia diều hâu đồng dạng ánh mắt sắc bén nhìn về phía ngọn núi đỉnh núi một tòa đỉnh nghỉ mát bên trong, nơi đó, toàn thân áo trắng ngồi tại đỉnh nghỉ mát bên trong, tay cầm bút mực, ép xuống giấy tuyên, cả người tại dưới ánh trăng hiện ra như mộng ảo không chân thật. Lạc Hoa thần sắc thanh lãnh, tấm kia hoàn mỹ không một tì vết trên mặt thiếu chút hồng trần bị, nhiều phần không rơi thế tục tiên cảm giác. Năm đó Bạch Khang nguyên bản có cơ hội cự tuyệt gia nhập Vô Danh Phong, thế nhưng là khi đó hắn nhìn thấy Lạc Hòa gương mặt kia lúc lập tức đổi chủ ý, thật sự là tam quan đi theo ngũ quan đi, đến tiếp sau hắn vì thế hối tiếc không kịp, dài đến đẹp mắt là đẹp mắt, thế nhưng đánh lên người đến đau cũng là thật đau à. Lạc Hòa cặp kia mắt đen nhìn qua giấy tuyên bên trên yên tĩnh chữ, chỉ kém một bút liền hoàn thành, nhẹ nhàng hô một hơi, nàng nhấc bút rơi xuống. Thử cái này yên tĩnh chữ cuối cùng vẫn là viết thử, mặc dù nhìn bề ngoài vô cùng hoàn mỹ, để người tìm không ra một tia ma bệnh, thế nhưng Lạc Hòa biết thần vận bên trên thiếu một tia linh tính. Thở dài một hơi, nàng bình tĩnh nhìn về phía một chỗ, nơi đó, một thân ảnh lười nhác ngồi tại cổ thụ bên trên uống rượu, mùi rượu tại trên không bao phủ. Lạc Hòa liền yên tĩnh mà nhìn xem Văn Nhân Đạo, nếu là cái sau không cho nàng một lời giải thích lời nói, vậy kế tiếp một đoạn thời gian Văn Nhân Đạo liền uống rượu không được. Văn Nhân Đạo cảm nhận được không khí bên trong hàn ý, cả người trực tiếp tỉnh rượu đánh run một cái, ngượng ngùng nhìn xem mặt không thay đổi Lạc Hòa đại sư tỷ, ta không phải cố ý tới quấy rầy ngươi. Nói ta cha đến lần chọn lựa này đại hội vì sao trước thời hạn mở ra nguyên nhân. Lạc Hòa biểu lộ không thay đổi, chỉ bất quá không khí đột nhiên hạ xuống mấy độ, hiển nhiên cái này nhảm chán nguyên nhân nàng không hề hài lòng. Văn Nhân Đạo liền biết nàng sẽ như vậy, cho nên tiếp tục nói, cùng Tiểu Bạch có quan hệ. Không khí bên trong hàn ý biến mất, Lạc Hòa thân thể có chút nghiêng về phía sau, môi son khẽ nhúc nhích tiếp tục. Chương 13, sư tôn, sư tỷ, sư minh người đằng, xin vô tạ cảm nhận được không khí bên trong dần dần hiển nhiên hàn ý, Văn Nhân Đạo khỏe miệng co giật, khá lắm, cảm giác chính mình cùng Lạc Hòa 10 năm tình cảm còn không có Tiểu Bạch dễ dùng. Hắn là thật cảm giác nếu là hắn chậm một giây đem Tiểu Bạch chuyển ra ngoài chính mình liền muốn bay trên trời đi lên. Nói trở lại, hắn phát hiện đại sư tỷ từ khi Tiểu Bạch gia nhập Vô Danh Phong phía sau tự thân tình cảm phong phú, trước đây thấy người nào cũng là lạnh như băng bộ dạng, hiện tại còn tốt, có khả năng rõ ràng cảm giác được nàng tức giận, mà còn phía trước vì Tiểu Bạch hoàn mỹ trúc cơ, đại sư tỷ còn lần lượt đỉnh núi đánh tới chỉ vì là Tiểu Bạch nhu cầu tài nguyên. Nói ghen tị vậy khẳng định bao nhiêu có một chút, bất quá đối với hắn tính cách đến nói cũng liền như thế, có chút cảm khái một cái liền tiếp tục nói ra, theo ta điều tra, lần chọn lựa này đại hội là định dùng Tiểu Bạch xem như mồi nhử, đem đạo tông bên trong ma tông nội gian cùng với người xuyên việt cho bắt tới. Đột nhiên, Lạc Hòa ánh mắt lạnh xuống, xa tại trên đại thụ Thanh Loan đều cảm nhận được một trận ý lạnh. Văn Nhân Đạo yên lặng dâng lên một đạo kiếm ý vờn quanh quanh thân, ngăn cản được Lạc Hòa cái kia không bị khống chế bị áp, tiếp tục nói, ngươi cũng biết, lúc trước diệt dẫn đầu vốn là cư dân đối xuyên việt người tiến hành hủy diệt tính đả kích, trừ người xuyên việt bên ngoài, lúc đó Ma Tông đồng dạng nhận lấy trọng thương, mà diệt có linh căn chính là không linh căn, cho nên, vô luận là người xuyên việt vẫn là Ma Tông, đều không muốn Tiểu Bạch sẽ trở thành kế tiếp diệt cho dù loại này khả năng cơ hồ cũng hơi. Lạc Hòa cười lạnh một tiếng, nắm đấm có chút nắm chặt. Ân, cho nên chỉ cần Tiểu Bạch xuống núi, ẩn mai tại đạo tông bên trong Ma Tông đệ tử, người xuyên việt cực lớn xác suất sẽ tìm cơ hội ám sát Tiểu Bạch. Dù sao, tuyển chọn đại hội cái gì tam giáo cửu lưu người đều có, rất dễ dàng trà trộn vào tới. Văn Nhân Đạo từ bên hông gỡ xuống rượu hồ lô, uống một hớp lớn, chẹp chẹp miệng, rượu này không có tí sức lực nào, vẫn là cái kia tam giai linh tiểu thoải mái đáng tiếc. Hắn nhìn hướng Lạc Hòa nhẫn chứa đồ, chính mình cái kia rượu ngon ở bên trong đây, thật sự là thật can đảm. Lạc Hòa nheo mắt lại, cặp kia trong mắt đen nhánh càng thâm thúy hơn, đám kia lão gia hỏa cũng dám lợi dụng ta Vô Danh Phong. Nàng hướng về một phương hướng quét tới, cái hướng kia, một tòa không biết cao hơn Vô Danh Phong bao nhiêu ngọn núi nút ở thiên khung bên trên. Đạo Nhất Phong. Đạo Tông sáng trên danh nghĩa đệ nhất phong, trừ tất cả đỉnh núi phong chủ, Đạo Tông tuyệt đại bộ phận cầm quyền người đều ở phía trên. Vì để cho Tiểu Bạch thuận lợi trở thành tuyển chọn đại hội giám khảo, chắc hẳn phía trên người dùng tính toán. Người nổi tiếng ngữ như bay, bất đắc dĩ mở ra tay. Tính toán là một kiện cực kỳ đặc thù pháp bảo. Nó có thể làm cho sự kiện hướng về người nắm giữ suy nghĩ phương diện phát triển, tại tu tiên giới có một loại đặc thù thuyết pháp đến hình dung cái này sự tình, kích thích vận mệnh. Đương nhiên, tính toán cũng không có nghĩ như vậy người tiền, ví dụ như nghĩ trực tiếp để Bạch Khang tại chỗ chết bất đắc kỳ tử loại này sự tình là làm không được, nó chỉ có thể ở một mức độ nào đó ảnh hưởng sự kiện phát triển. Tựa như lần này, tuyển chọn đại hội loại này sự tình tông môn có quyền lợi mở ra, mà lần này quan giám khảo sát thực đến phiên Vô Danh Phong, tại căn cứ vào hai cái này điều kiện trọng yếu bên dưới, Bạch Khang hợp lý trở thành quan giám khảo. Văn Nhân Đạo, ngày mai ngươi đi chọn rút đại hội trong bóng tối che chở Tiểu Bạch. Lạc Hòa nhàn nhạt mở miệng, Văn Nhân Đạo sững sờ, gãi đầu một cái, thế nhưng là đại sư tỷ, ngày mai ta nên chuẩn bị độ thiên kiếp sự tình. Phát giác được Lạc Hòa ánh mắt biến hóa, hắn vội vàng nói bổ sung, bất quá không có việc gì, ta để tam sư muội đi bảo vệ Tiểu Bạch, nghĩ đến nàng có lẽ sẽ không cự tuyệt. Đến mức sư đệ sư muội bế quan. Ha ha, loại lời này nói qua loa cho xong, nếu là tin hắn cũng không xứng trở thành Vô Danh Phong nhị sư mình. Lạc Hòa vâng vâng gật đầu, tam sư muội, mặc dù đánh không lại Văn Nhân Đạo, bất quá cũng đủ, lập tức nàng tay ngọc nhẹ nhàng đạch một cái, trước mặt hư không lập tức phá vỡ một đường vết rách. Ngạch, đại sư tỷ ngươi đây là? Văn Nhân Đạo nhìn xem đạo này không gian thông đạo, nghi hoặc mở miệng. Tất nhiên đám kia lão gia hỏa đem chủ ý đánh tới Tiểu Bạch trên thân, ta cái này làm sư tỷ dù sao cũng phải xả giận. Lạc Hòa bình tĩnh mở miệng, lời nói này tựa như nói là nàng muốn đi ra ngoài mua bình xì dầu như vậy bình thản. Văn Nhân Đạo khỏe miệng co giật, như thế bao che cho con. Đám kia lão gia hỏa từng cái đều là hợp thể kỳ quái vật, ngươi cái này hóa thần cùng người ta thế nhưng là kém trọn vẹn hai cảnh vậy mà còn dám chủ động đi tìm chẳng tử. Hắn yên lặng giơ ngón tay cái lên. Ngư bức, thính ngươi lợi hại. Lạc Hòa hư không một điểm, một cái tránh chữ tại hư không bên trong lập lòe, sau một khắc nàng trực tiếp bước vào không gian thông đạo. Lạc Hòa rời đi về sau, Văn Nhân Đạo gãi đầu một cái, cảm thấy đại sư tỷ khả năng chấn không được chẳng tử, vì vậy nghiêng đầu nhìn hướng nơi xa Thương Thiên đại thụ, lấy kiếm khí làm nền, cao giọng hô: "Thanh Loan đại thẩm, phiền phức ngài thông báo sư tôn nàng lão nhân ra một tiếng, để nàng tranh thủ thời gian về Vô Danh phòng, liền nói Lạc Hòa bị ức hiếp." Chiếm cứ tại Thương Thiên cổ thụ bên trên, Thanh Loan yên lặng gật đầu, nhẹ nhàng phát hai cánh, trong chốc lát cuồng phong gào thét, sóng khí phô thiên cái địa cuốn sạch lấy cả ngọn núi, một cái màu xanh lông vũ rơi, tản ra như kim loại rực rỡ, trực tiếp phá vỡ hư không, hướng về phương xa bay đi. Làm xong tất cả những thứ này, Thanh Loan chậm rãi nhắm lại hai mắt, cặp kia là đèn lồng đôi mắt chậm rãi ở dưới ánh trăng mất đi tia sáng. Văn Nhân Đạo gãi đầu một cái, không biết có phải hay không là ảo giác của hắn, luôn cảm thấy Thanh Loan đại thẩm tựa hồ không nghĩ phản ứng hắn, thế nhưng hắn cũng không có làm cái gì á, thật tình không biết. Bạch Khang trong ngày thường kêu Thanh Loan đều là kêu tỷ tỷ, Văn Nhân Đạo cái kia một tiếng đại thẩm trực tiếp để Thanh Loan không nghĩ phản ứng, cái này chỉ biết là uống rượu đùa nghịch kiếm đồ đần. Ngoài bạn rằm một mảnh bãi tha ma bên trong, một vị trên người mặc một ghế ngồi màu xanh đậm váy dài ngoại bào nữ tử nằm tại một cái to lớn rượu hồ lô bên trên không để ý chút nào hình tượng, mảng lớn trắng như tuyết bại lộ tại không khí bên trong, bên hông bạc mang bay phất phới, ba búi tóc đen xốp xếp dán tại rượu hồ lô mặt ngoài, mang trên mặt chưa tản đi hương luận. Xung quanh, đại lượng xương khô chồng chất như núi, âm u đầy tử khí, toàn bộ bãi tha ma đều âm khí nặng nề, dạng này một vị uống say nữ tử tại chỗ này nằm ngáy ho ho có loại quỷ dị không hài hòa cảm giác. Thiêu một mảnh màu xanh lông vũ vạch phá không gian hướng thẳng đến nữ tử vọt tới ngô. Nữ tử bất mãn thì thầm một tiếng, một sợi tóc xanh trực tiếp đối với lông vũ bắt đi, một hồi lâu nữ tử có chút mở mắt ra, tuyệt mỹ mắt phượng chảy ra quyến rũ khí tức, mơ mơ màng màng ngồi dậy nàng nhìn xem trong tóc lông vũ, hài lòng ở một hơi rượu, cái này một cái rượu nấc trực tiếp để nàng cả người khí chất đều hủy. Miễn cưỡng nhìn căn này thanh vũ một hồi lâu, nàng gãi đầu một cái, tiểu hòa bị ức hiếp. Nàng có chút mê man, Lạc Hòa đứa nhỏ này còn có thể bị ức hiếp, thật là quái ư, có lẽ cùng tiểu Bạch có quan hệ. Được rồi, đều đi ra lâu như vậy, vì thế trở về nhìn một chút. Nói xong, nàng duỗi cái lưng mệt mỏi, đầy đặn đến đủ để khiến nhân thú máu sôi trào nổi bật dáng người bại lộ trong không khí. Có chút hoạt động gân cốt về sau, nàng tùy ý liếc qua xung quanh bãi tha ma, người biếng mang theo một ít men say âm thanh tại yên tĩnh không người bãi tha ma quanh quẩn. Tiểu gia hỏa, giấu kỹ sao? Ta bắt đầu đi. Nói xong, nàng nắm lên dưới thân to lớn rượu hồ lô, ừm, một ngụm nhỏ là đủ rồi. Nàng đưa ra ngón tay thon dài nhẹ nhàng ép xuống, uống một hớp nhỏ rượu. Trênh một đạo kiếm minh vang tận mây xanh. Toàn bộ đêm tối tại cái này một khắc sáng như ban ngày, một thanh vượt ngang mấy ngàn mét cự hình đại kiếm hư ảnh, mang theo vô tận hàn khí từ thiên khung bên trên chém xuống. Thiên địa biến sắc, tôi khô lạp hủ sóng khí mang theo bộ xương lấy bài tha ma làm trung tâm hướng về xung quanh mấy chục km càn quét mà đi, cả phiến thiên địa đều tại vang lên ong ong, mơ hồ trong đó có khả năng nghe đến trong bóng kiếm tâm truyền đến một đạo thê thảm giọng nam. Mấy hơi về sau, bãi tha ma khôi phục lại bình tĩnh, bất quá nơi này đã không thể được xưng bãi tha ma, bởi vì xung quanh mấy ngàn mét đều biến thành một cái hố to, hết thảy tất cả biến thành băng điều cùng cho tàn. Hố to bên trong, nữ tử đứng tại rượu hồ lô bên trên, từ lòng dạ bên trong móc ra một cái sách nhỏ, liếm liếm ngón tay lật ra trang thứ nhất đột nhiên chết mà phục sinh người có cực lớn khả năng là người xuyên việt. Ân, mục tiêu lần này cũng giải quyết, vô tận rượu hồ lô, chúng ta đi, về nhà. Nàng dưới chân rượu hồ lô khẽ run lên, lập tức nháy mắt phá vỡ hư không mang theo nữ tử biến mất trong phiến tiên địa này. Chương 14, Lục Cửu người đăng, xin vô tà ngày mùng ngày 10 tháng 5, âm chuyển nhiều mây, không thích hợp câu lan nghe hát. Sáng sớm bên trên, Bạch Khang vẫn như cũ là bị Tô Sảo Sảo bàn chân nhỏ cho đã tỉnh, vẫn như cũ giáo dục xong Tô Sảo Sảo về sau, hắn rời giường, kéo màn cửa sổ ra, nhìn lên bầu trời cái kia một vòng u ám, tựa như là sắp rơi vào tận thế đồng dạng. T, cái này sợ là sắp trời mưa, lại nói tông môn ngay cả thiên tượng đều không dự báo một cái liền mở ra tuyển chọn đại hội sao? Bình thường mà nói, loại này trọng yếu đại hội loại hình đều sẽ có người xem bói bên dưới thiên tượng, bảo đảm tại ngày lành đẹp trời bên dưới tiến hành hoạt động. Cũng không phải nói tại ngày mưa dầm hoạt động tổ chức không được, trên thực tế, cho dù là lôi đỉnh mưa to tại đại tu sĩ vĩ lực bên dưới cũng có thể biến thành sáng sủa trời trong, chỉ bất quá xem như tu sĩ nhà, tổng tính sợ một cái tự nhiên nhà, nếu là mọi chuyện đều dùng pháp lực giải quyết vậy còn muốn thiên đạo làm cái gì? Cửa sổ sát đất bên trên, một viên cái đầu nhỏ đột ngột thăng lên, Tô Sảo Sảo trừng to mắt, trong mắt tựa hồ bao hàm ngôi sao, nhìn qua tối tăm mở mịt bầu trời, tiểu mạch, hình như trời muốn mưa. Ai mới vừa tỉnh lại, Tô Sảo Sảo tóc rất là lộn xộn, đặc biệt là đỉnh đầu dài hai cây đại ngốc lông, ngược lại là lộ ra ngốc manh. Bạch Khang cười cười, đem tiểu cô nương ôm vào lòng, trong tay hiện lên một cái lược, nhẹ nhàng cho tiểu cô nương chải vuốt tóc. Đúng vậy à, nhanh trời mưa, bất quá hôm nay là tuyển chọn đại hội ngày cuối cùng, đợi chút nữa đoán chừng sẽ có người xua tan mây đen. Tô Sảo Sảo chỉ cảm thấy da đầu ngứa một chút, rất là dễ chịu, tại tất cả sư huynh sư tỷ bên trong, nàng thích tiểu Bạch cho nàng chải tóc, cho nên nàng mới sẽ mỗi sáng sớm đúng giờ đổi mới tại Bạch Khang gian phòng. Nàng cái này sẽ thiếu linh tính, nhiều hơn một phần mèo lười biếng, dẻo dẻo nói, thật đáng tiếc, ta đã rất lâu chưa từng gặp qua trời mưa xuống. Ha ha, không có việc gì, chờ trở lại Vô Danh phong ta để đại sư tỷ cho ngươi chuyên môn trận tiếp theo mưa. Thật sao? Thế nhưng là đại sư tỷ sẽ nghe lời ngươi sao? Ngạch, cái này sao? Có lẽ khả năng đại khái chút đi, tốt. Bạch Khang đem Tô Sảo Sảo thả xuống, giật ra chủ đề, nhìn xem trước mặt cái này như nước trong veo tiểu cô đường, hài lòng gật đầu, một thân màu đỏ thắm mũ thường, phối hợp màu trắng tinh quần lót cùng giày trắng, trên cổ chân buộc lên màu da cam trùng, trọng yếu nhất chính là mình cho nàng bệnh hoàn mỹ công chúa kiểu tóc. Hoàn mỹ, quá hoàn mỹ. Tô Sảo Sảo sau khi hạ xuống tại chỗ dạo qua một vòng, giống như là một cái nhẹ nhàng nhảy múa hồ điệp, quả nhiên vẫn là tiểu Bạch biên kiểu tóc đẹp mắt nhất, hi hi, cái kia xảo xảo đi rồi, Tô xảo xảo cười hì hì phất tay, nhảy nhảy nhót nhót mở cửa rời đi, không khí bên trong truyền vang lấy êm thai chuông âm thanh. Bạch Khang rửa mặt kết thúc phía sau cũng rời khỏi phòng, hôm nay là tuyển chọn đại hội ngày cuối cùng, coi như trọng yếu, sẽ có một chút phong chủ xuất hiện, hắn cái này giám khảo nếu là đến muộn liền có chút không quá tốt. Lấy ra một tờ phù lục, dán vào trên cổ chân, sau một khắc hắn trực tiếp hóa thành như gió nam tử liền xông ra ngoài. Tờ phù lục này là thần tốc phù, có thể cực lớn biên độ tăng lên người sử dụng tốc độ, Bạch Khang lúc này sử dụng tự nhiên là tiết kiệm thời gian thần tốc chạy tới hội trường. Về phần tại sao hắn không ngự kiếm phi hành, nguyên nhân rất đơn giản, ngự kiếm phi hành loại này sự tỉnh tu vi đến đạt tới kim đan mới được, hiện nay hắn mới trúc cơ tự nhiên làm không được, trong ngày thường đi nơi nào đều có Tô xảo xảo cái này tiểu theo đuôi ở một bên, có thể cọ Tô xảo xảo bạch hổ, hiện tại cái sau bị hắn phái đi làm việc, tự nhiên không có đi nhờ xe có thể đi. Đạo tông rất lớn, cho dù Bạch Khang dùng thần tốc phủ cũng cần hơn nửa ngày mới có thể đem toàn bộ đạo tông đi đến. Mặc dù nói tông môn an bài nơi ở cách hội trường cũng không xa, thế nhưng chỉ dựa vào hai chân vẫn là cần một chút thời gian. A, đây không phải là Bạch sư đệ sao? Nửa đường, một đạo thanh âm quen thuộc ở trên không vang lên, Bạch Khang theo bản năng ngẩng đầu, như trước vẫn là Vương Nghị. Vương Nghị, thật đúng là đúng dịp đây. Bạch Khang nhìn xem đạo này áo bào trắng, cười đáp lại. Bạch sư đệ đây là đi hội trường a, nếu không ta mang người tới. Vương Nghị chỉ dưới chân mình phi kiếm, rất trống trải, lại đứng một người dư xài. Bạch Khang cũng không phai mở dấu vết, đã có đi nhờ xe cần gì chạy trốn, thần tốc phù mặc dù hữu dụng, nhưng cũng là sẽ mệt, một cái cao vọt, hắn bước bước vàng vàng đứng ở Vương Nghị sau lưng. Bạch sư đệ thật sự là tốt thân pháp đây. Vương Nghị cảm khái một câu, lấy chút cơ cảnh giới tại di động cao tốc bên dưới có khả năng tinh chuẩn nhảy đến trên phi kiếm, điều này nói rõ Bạch Khang kiến thức cơ bản rất thâm hậu, chỉ có thể nói không hổ là vô danh phong đệ tử. Đúng rồi, hôm nay đến hội trường phong chủ là vị nào? Bạch Khang hỏi. Vương Nghị khẽ miệng kéo một cái, trong lòng tự nhủ ngài thế nhưng là giám khảo, thậm chí ngay cả loại này sự tình đều không rõ ràng, thật đúng là có cá tính. Hồi sư đệ, hôm nay bên trong chấn thủ hội trường phong chủ là Thương Lang Phong phong chủ. Thương Lang Phong. Bạch Khang hồi ức một lát, nhớ tới cái này phong là 108 phong thứ tư thập cửu phong, tên gọi cái gì hả? À đúng, Lục Cửu. Nguyên lai là Lục phong chủ. Bạch Khang cảm khái một tiếng, hắn sở dĩ cảm khái đó là bởi vì Lục Cửu tại đạo tông bên trong còn rất nổi danh, cái sau là lấy tình cảm nhập đạo, lấy vô tình hợp đạo. Năm đó Lục Cửu còn vì Nguyên Anh kỳ thời điểm, thích đạo tông một vị nữ đệ tử, hai người tại lúc ấy thế nhưng là một đôi người ghen tị thần tiên quyến lữ, có thể nói là khí phách anh phát, tiền đồ vô lượng. Phía sau lấy tình cảm chi ý cảnh bước vào hóa thần, trực tiếp trở thành đạo tông thế hệ tuổi trẻ không có tranh cãi thứ nhất, đồng thời cùng dự định đời tiếp theo đạo tông trưởng môn. Dựa vào tình cảm chi ý cảnh Lục Cửu tại hóa thần cảnh giới treo lên đánh mặt khác hóa thần, đồng thời cũng bởi vì tình cảm chi ý cảnh hắn càng thêm thích vị nữ tử kia. Đáng tiếc, thành cũng tình cảm chi ý cảnh, bại cũng tình cảm chi ý cảnh, liền tại hắn sắp bước vào luyện hư cảnh lúc, hắn phát hiện đạo lữ của hắn thích nhất nữ nhân vậy mà là người xuyên biệt. Việc này mới ra, toàn bộ đạo tông một mảnh xôn xao, lúc ấy toàn bộ tông môn ngàn người chỉ trỏ, yêu cầu hắn giết rơi nữ nhân kia, để một cái nam nhân tự tay giết chết chính mình nữ nhân, đây đối với nam nhân mà nói không thể nghi ngờ là chuyện thống khổ nhất. Lục Cửu cuối cùng vẫn là tại 3 ngày sau buổi tối giết chết nữ tử, nguyên nhân rất đơn giản, vẹn vẹn bởi vì nữ tử là người xuyên biệt, chỉ đơn giản như vậy, cho dù cái sau không có làm sai bất cứ chuyện gì, cũng chính là một khắc này, Lục Cửu đạo tâm vỡ vụt, từ lúc đem đột phá luyện khư cảnh trực tiếp rơi về nguyên anh cảnh, từ thế hệ tuổi trẻ không thẹn đệ nhất nhấp tại chúng sinh, tuy nói về sau lại vô tình hợp đạo, nhưng là năm đó tuyệt luân vô bị thiếu niên vĩnh viễn chết tại buổi tối hôm đó. Nghĩ đến liên quan tới Lục Cửu chuyện cũ, Bạch Khang đắng chát cười cười, một cái nam nhân vậy mà bởi vì một cái thân phận liền giết chết người yêu của mình, thật sự là buồn cười, thật sự là đáng thương. Cái này dị dạng tu tiên giới thật sự là xa đản, Lục Cửu còn như vậy, cái kia sư minh sư tỷ đâu? Cái kia sư tôn đâu? Bạch Khang không dám đánh cược, cũng không thể cược, hắn chỉ có một cái mạng, còn muốn sống ra bản thân nhân sinh. Bạch sư đệ, đến. Vương Nghị đột nhiên mở miệng, đánh gãy Bạch Khang suy nghĩ, hắn hướng về phía trước nhìn, chỉ thấy lớn như vậy hội trường bên trong, hơn ngàn người ngay ngắn trật tự tại hội trường trung tâm chờ đợi. Đài cao bên trên, một vị trên người mặc đạo bào màu xanh sẫm nam tử trung niên đứng tại tuyến ngoài cùng, ánh mắt thâm thúy như vực sâu, tiên tính chỉ là đứng ở nơi đó, toàn bộ thiên địa tựa hồ lấy hắn làm trung tâm, tiên phong đạo cốt, siêu phàm thoát tục. Đây chính là Lục Cửu. Chương 15, ta cho rằng cái này thế đạo không thế nào người đăng, xin vô tả. Vương Nghị mang theo Bạch Khang cấp tốc rơi xuống đài cao, lập tức Vương Nghị liền chân chu lăn đi ra, trường hợp này cũng không phải hắn một cái nho nhỏ nội môn đệ tử có thể ra sân. Bạch Khang cũng không có quản Vương Nghị, hắn trực tiếp đi tới Lục Cửu trước mặt, cung kính đi một cái đệ tử lễ, gặp qua Lục phong chủ. Thái độ khiêm cung có độ, thiếu trong ngày thường lười biếng, đối với vị này chém giết chính mình người yêu ngon nhân, Bạch Khang từ tâm bội phục. Lục Cửu bình tĩnh nhìn lướt qua Bạch Khang, vân vân gật đầu, cũng không có mở miệng, ánh mắt bình tĩnh như nước, tựa hồ tất cả sự vật đều không thể tác động hắn cảm xúc. Bạch Khang hiểu chuyện lui trở về, nghĩ thầm vị này Lục Phong chủ sở tu vô tình nói thật đúng là vô tình, một điểm tâm tình chập chờn không có, bất quá loại người này cũng tốt, chỉ cần không phải đại sự gì, bọn họ cũng sẽ không phản ứng ngươi. Đây đối với chỉ muốn tại tu tiên giới sống tiếp Bạch Khang đến nói rất tốt, chỉ cần che giấu chính mình thân phận, cái này Lục Cửu gần như không có khả năng đối địch với hắn. Đi tới đài cao một bên khác, hắn nhìn thoáng qua phía dưới của chúng, hít sâu một hơi, cao giọng hô, "Hôm nay khảo hạch nội dung vô cùng đơn giản." Phía dưới còn lại hơn ngàn người lập tức thở dài một hơi, bọn họ đại đa số ý nghĩ khảo hạch khẳng định là càng về sau càng khó, vẹn vẹn 2 ngày hơn 100 vạn người chỉ còn lại có ngàn người, cái này độ khó không cần nói cũng biết, mà bây giờ Bạch Khang lời nói tựa như là cho bọn họ đánh một đạo chấn tâm liệu. Tiếp xuống sẽ có người cho các ngươi mỗi người cấp cho một phần bài thi, bên trong đều là chút tu tiên thưởng thức, các ngươi chỉ cần đem sẽ làm ra đến là được rồi, chỉ đơn giản như vậy, sẽ không làm liền trống không, như thường có khả năng thông qua khảo hạch, nhắc nhở một câu, điểm số ảnh hưởng các ngươi tương lai. Dứt lời, hắn quay người rời đi, ngồi ở giám khảo vị trí bên trên, đến mức hắn thanh tuyển thạch, hiện tại Lục Cửu tại chỗ này, nếu là vẫn cứ như vậy tùy ý liền không tốt lắm. Đến mức hắn nói khảo hạch, xác thực rất đơn giản, tu tiên trong gia tộc đệ tử gần như 100% thông qua, đến mức những cái kia phàm nhân xuất thân người, vậy thì phải nhìn mệnh. Ầm ầm, trong chốc lát, tia sáng đại tác, cái này đến cái khác trận pháp từ mặt đất dâng lên, đem mỗi cái tham gia khảo hạch nhân viên cho đơn độc tách ra, âm thanh không cách nào truyền bá, cũng chính là nói, tiếp xuống mỗi người cũng không thể giao lưu, chỉ có thể đơn độc dựa vào chính mình tiến hành tiếp xuống khảo hạch. Đám người rối loạn tương mừng, bất quá rất nhanh liền yên tĩnh trở lại, đều là tiến hành 2 ngày khảo hạch người, đối với tu sĩ thủ đoạn cũng là có hiểu biết, mặc dù có chút hoảng sợ, thế nhưng hoảng hốt liền nói không lên. Hiu hiu hiu, mấy trăm tên đệ tử bay lên không, mỗi người cầm trong tay mấy tờ giấy cùng bút mực, trực tiếp từ thí sinh đỉnh đầu lướt qua đồng thời lưu lại giấy cùng bút, đây là tại cấp cho bài thi. Rất nhanh, mỗi người đều được đến bài thi, 99 người tại nhìn đến phía trên đề thi một khắc này đều lâm vào một bước, trong lòng suy nghĩ làm sao từng chữ đều nhìn hiểu, làm sao đối liền nhìn không hiểu đâu. Bạch Khang đối với một vị đệ tử vẫy vẫy tay, cái kia, bài thi cho ta đến một phần. Cầm tới bài thi, Bạch Khang nhìn thoáng qua năm nay đề thi, khóe miệng có chút run rẩy, chỉ thấy bài thi bên trên đề thứ nhất là kỳ biến ngẫu bất biến, hiển nhiên đây là một đạo bổ quyết đề, chỉ bất quá đề mục là tất cả người xuyên việt đều biết rõ đáp án đề mục. Đề thứ hai chít chít khôi phục chít chít, như trước vẫn là bổ quyết đề, phía sau mấy đạo đều là loại này bổ quyết đề, cái gì câu nói bỏ lửng, cái gì thể văn ngôn, cái gì thơ cổ, cái gì lời bài hát vân vân, cái gì cần có đều có. Phía sau còn có phán đoán đề, tỉ như Tôn Ngộ Không là từ trong viên đá đụng tới đúng không? Thậm chí còn có đề kế toán, trong lồng có gà cùng thỏ, tổng cộng 50 cái đầu, 80 cái chân, xin hỏi gà có bao nhiêu con, thỏ có bao nhiêu con? Không sai, phần này bài thi chính là một phần cho người xuyên việt đáp lại bài thi, bởi vì nguyên nhân nào đó, không phải là tu sĩ người là không biết liên quan tới người xuyên việt sự tình, mà tham dự khảo hạch người tuyệt đại bộ phận đều là phàm nhân, cho nên trong đó người không phải là người xuyên việt căn bản là nhìn không hiểu những đề mục này. Nơi này có người hỏi, 2 ngày trước Bạch Khang không phải đã nói rồi người xuyên việt phải chết loại lời này sao? Cái kia nút ở trong phàm nhân người xuyên việt chẳng phải là sẽ có cảnh giác? Hừ hừ, đến mức cái này sao? Cứ yên tâm đi, bởi vì vừa rồi trong trận pháp chui vào một chút đặc thù đồ vật, có thể để người gần 3 ngày ký ức hoàn toàn biến mất, bọn họ sẽ chỉ cho rằng đây là ngày thứ nhất khảo hạch. Cho nên ngây thơ vô tri người xuyên việt bọn họ liền sẽ cảm thấy những đề mục này chính là đưa phân đề, từ đó chôn vùi rơi tính mệnh. Đây chính là vì cái gì Bạch Khang nói hôm nay khảo hạch vô cùng dễ dàng, đối với những này căn bản không làm được phàm nhân mà nói, trực tiếp nộp giấy trắng cũng không phải chỉ là vô cùng dễ dàng nha. Đến mức những cái kia tu tiên gia tộc đi ra người, bởi vì biết người xuyên việt phải chết quy tắc này, cho nên khẳng định có thể phản ứng những đề mục này là cho người xuyên việt chuẩn bị. Cái gì? Ngươi nói có tu tiên gia tộc có đồ đần không ý thức được đây là cạm bẫy điền đáp án, cái kia ngượng ngùng, đạo tông không cần giết chết, chết thì chết đi. Thật sự là tàn khốc đây. Bạch Khang thì thầm nói, đem bài thi để ở một bên, ngẩng đầu nhìn lên trực tiếp giật nảy mình, bởi vì trước mặt nhiều một tấm mặt không thay đổi mặt. Phúc! Khu khu, Lục Phong chủ ngài tại sao cũng tới? Bạch Khang bình phục tâm tình, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng nhìn người tựa hồ đối với bài thi nhìn nhập thần, liền có chút hiếu kỳ. Lục Cửu không lộ vẻ gì, bình tĩnh nói, Bạch khảo quan cảm thấy đề mục có vấn đề. Bạch Khang liền vội vàng lắc đầu, không có vấn đề, ta cảm thấy rất tốt, cho dù là hệ thống giải qua người xuyên việt người cũng rất khó đem đề mục phía trên hoàn toàn đáp đi ra. Ta chỉ là có chút hiếu kỳ năm nay đề mục, dù sao năm ngoái ta cũng tham gia khảo hạch, muốn nhìn xem đề mục nơi nào có khác biệt. Phải không? Có thể ngươi tựa hồ đối với người xuyên việt có thương hại chi ý. Lục Cửu nhìn chằm chằm Bạch Khang con mắt mở miệng, thanh âm không lớn, nhưng lại tại Bạch Khang nội tâm ném xuống một viên biển sâu bom. Hoàng bét. Vừa rồi chính mình thì thầm bị Lục Cửu nghe đến. Bạch Khang thầm mắng một tiếng chết tiệt, chính mình nếu là trả lời không tốt đây chính là sẽ xảy ra chuyện, nếu biết rõ trước mặt những này thế nhưng là liền chính mình người yêu đều giết ngon nhân. Hắn thực sự là không nghĩ tới cái này đại nhân vật lộ ra không có chuyện còn nghe lén chính mình nói chuyện, có lầm hay không? Ngươi không phải tu luyện vô tình sao? Hắn nhẹ hít một hơi, vừa cười vừa nói thương hại. Đối xuyên biệt người. Lục Phong chủ nói đùa, ta đối xuyên biệt người hận thấu xương. Phải không? Lục Cửu no bụng có thâm ý nhìn thoáng qua Bạch Khang, ngươi cảm thấy cái này thế đạo làm sao? Bạch Khang có chút một bước, nghĩ thầm cái này Lục Cửu làm sao không tiếp tục truy vấn, bình thường đến nói không phải tiếp tục hỏi hắn vừa rồi vì sao cảm cái sao? Hắn chuẩn bị xong lý do đều không có phái ra công dụng, mà còn làm sao đột nhiên ra mắt nói loại này cao đại thượng đồ chơi, hắn vẫn chỉ là một cái nho nhỏ trúc cơ à, ngươi một cái luyện hư đại lão cùng ta nghiên cứu thảo luận thế đạo. Trong đầu phi tốc vận chuyển, hắn nói, ta cho rằng cái này thế đạo không thế nào. Chương 16, sư tôn của ngươi đối ngươi rất tốt người đằng. Xin vô tà Lục Cửu tuy nói lúc trước lấy tình cảm nhập đạo, thế nhưng bởi vì đạo lữ quan hệ, hắn cuối cùng hợp đạo nhưng là vô tình, cho nên theo lý mà nói thế gian có khả năng gây nên hắn tâm tình chập chờn sự tình rất ít đi. Thế nhưng tại Bạch Khang nói xong hắn cho rằng cái này thế đạo không thế nào cái kia một cái chớp mắt, Bạch Khang rõ ràng cảm nhận được Lục Cửu tâm tình chập chờn, cặp kia không có chút rung động nào con mắt rõ ràng hơi nhúc nhích một chút. Người nói, cái này thế đạo không thế nào, giải thích thế nào? Thanh âm bình tĩnh tại cái này trên đài cao quen quần, tại Bạch Khang nghe tới, tựa hồ có cố lực lượng vô hình đem hắn khóa chặt, để hắn có một loại thổ lộ hết tất cả xúc động. Bạch Khang rõ ràng, đây là Lục Cửu bị động tỏa ra thần hồn cấp độ lực lượng tại dẫn dắt hắn, thấp tu sĩ tại đối mặt cao tu sĩ lúc đều sẽ có xuất hiện trường hợp này, cũng không có ác ý, rất dễ dàng liền có thể thoát khỏi, đây chỉ là lơ đãng tác động. Luyện hư kỳ, khủng bố như vậy, Bạch Khang âm thầm nghĩ tới. Lục Phong chủ, người người hướng về tu tiên, thật tình không biết tu tiên chính là nghịch thiên mà đi, bao nhiêu tu sĩ ở trên con đường này sinh tử hầu như không còn, không bèn bèn muốn đối mặt thiên địa hiểm cảnh, còn có đối mặt tu sĩ khác tính toán, huống chi, người xuyên việt cùng ma tông cũng là nguy hiểm to lớn, đấu tranh bên trong chết không thể bình thường hơn được, chúng ta đạo tông còn như vậy những cái kia yếu cửa đệ tử, những tán tu kia đâu? Người người cảm thấy bất an mà không cách nào nhìn thẳng vào thiên mệnh. Tu sĩ như vậy phàm nhân đâu, không có chút nào pháp lực phàm nhân khả năng tại cao tu sĩ một đạo kiếm khí dư âm phía dưới đều là chết tận, cho dù đạo kiếm khí này cũng không phải là đối với bọn họ chém ra, cho dù là bọn họ vô tội. Nhân mạng như cỏ rác, cho nên ta cảm thấy, cái này thế đạo không thế nào. Bạch Khang khiêm tốn có thứ tự, có chút không lưng, nghiêm túc trả lời Lục Cửu vấn đề, cho ra giải thích của mình. Bạch Khang tại nói xong phía sau liền cảm thấy quanh thân cái kia phần cực kỳ nhạt nhẽo uy áp tiêu tán, lại nhìn Lục Cửu, đôi mắt đã lần nữa khôi phục bình thản. Bạch Khang có chút hiếu kỳ, câu trả lời của hắn tựa hồ khiến Lục Cửu không hề hài lòng, vừa rồi Lục Cửu giấu tên người đối hắn sinh ra hứng thú, thế nhưng là trả lời xong phía sau phần này hứng thú liền biến mất, suy tư một lát, đôi mắt của hắn hiện lên một tia tinh quang, chẳng lẽ Lục Cửu nhưng thật ra là muốn hỏi hắn đối xuyên việt người cách nhìn. Càng nghĩ loại này khả năng lại càng lớn, kìm nén không được trong lòng hiếu kỳ, hắn hướng về Lục Cửu đỉnh đầu nhìn. Tính danh, Lục Cửu tuổi tác, 333 tuổi chủng tộc, nhân tộc tu vi, luyện hư hậu kỳ, hiện tại trong lòng suy nghĩ, đáng tiếc. Xem ra đích thật là đối ta trả lời không hài lòng, như vậy Lục Cửu đến tuột cùng muốn biết cái gì đâu. Bất quá nhìn Lục Cửu hiện tại một bộ đối cái gì cũng không lên hứng thú bộ dạng, Bạch Khang xem chừng chính mình hỏi cũng không chiếm được trả lời, tránh cho tự chốt nhục nhã hắn chỉ có thể đè xuống trong lòng hiếu kỳ, suy nghĩ một chút. Hắn hỏi một cái cảm thấy Lục Cửu sẽ hiếu kỳ vấn đề. Lục Phong chủ, ta nghe nói lần chọn lựa này đại hội mục đích là vì bắt được Ma tông nội gian, cái kia vì sao tông môn có khả năng khẳng định Ma tông nội gian sẽ xuất hiện đâu? Chi gặp Lục Cửu kỳ quái nhìn xem hắn, cái ánh mắt này đều Bạch Khang theo bản năng sờ sờ mặt, không có phát hiện có mấy thứ bẩn tiểu a. Ngươi không biết? Lục Cửu mở miệng. Bạch Khang sững sờ, không rõ ràng cho lắm, ta hẳn phải biết. Nói xong, trong đầu của hắn nhớ lại bình thường sở học tri thức, nhớ lại tuyển chọn đại hội cùng Ma tông có quan hệ gì, một hồi lâu cũng không có nghĩ ra cái cho nên liền so. Một cái hắn cảm thấy chính mình có phải hay không lười biếng. Thế nhưng không có đạo lý à, mặc dù nói hắn trong bình thường tu luyện là lười biếng, thế nhưng học tập nhưng cho tới bây giờ không có rơi xuống, dù sao muốn ở cái thế giới này sống sót khẳng định muốn học nhiều học tri thức, tiếp thu 9 năm giáo dục bắt buộc hắn khắc sâu giải tri thức tầm quan trọng. Lục Cửu bình tĩnh mở miệng, linh căn của ngươi là không linh căn, ngươi có thể gần nói năm qua có đạo tông phát hiện bao nhiêu không linh căn? Ngạch, bao nhiêu cái? 24. Bạch Khang tính toán một cái, 1000 trừ bỏ tại 24 ước chừng tương đương 417. Cũng chính là không sai biệt lắm mỗi 417 năm phát hiện một cái không linh căn, dựa theo không linh căn có duy nhất tính, cái này tần số, tựa hồ không tính là lâu. 24. Có vấn đề gì sao? Lục Cửu trong miệng mỉm cười, chỉ bất quá cười để Bạch Khang trong lòng có chút run rẩy, như vậy có biết, mỗi cái không linh căn bình quân sống bao nhiêu năm? Bạch Khang trong lòng nhẹ dựng, có loại linh cảm không lành. 3 năm không đến, từ sinh ra đến tử vong 3 năm không đến, ngươi bây giờ 18, xem như là sống lâu. Ta đập ngươi mà. Bạch Khang trong lòng giận mắng. Nói đến đây hắn có ngu đi nữa cũng phát giác được không đúng sức lực, 3 năm không đến, có lầm hay không, sẽ không phải nói chuyện liền gửi. Kết hợp phía trước tin tức, hắn đã có phán đoán. Đó chính là lần này bắt được nội gian 89 phần 10 cùng hắn có quan hệ. Nhìn thấy nét mặt của hắn biến hóa, Lục Cửu đưa tay vô bờ vai của hắn, chính là như ngươi nghĩ, lần chọn lựa này đại hội kỳ thật chính là lấy ngươi làm mồi nhử, cầu dẫn Ma tông nội gian cùng với người xuyên việt chủ động nhiệt thân. Nói xong, Lục Cửu ngữ khí có chút biến hóa, ngươi ra hỏa này, cả ngày trốn tại vô danh phong núi, Ma tông nội gian đều không có cơ hội ám sát ngươi, cho nên tông môn đặc biệt mở ra tuyển chọn đại hội, chủ động cho Ma tông nội gian cùng người xuyên việt sáng tạo cơ hội. Bạch Khang cười có chút cứng ngắc, so với khóc còn khó nhìn hơn, lần này tốt, ăn dưa ăn đến trên đầu mình, cái này tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Bất quá Lục Cửu nói hắn cả ngày ở tại vô danh phong cái này hắn liền có chút nghi ngờ, hắn rõ ràng thường xuyên lén lút xuống núi Vạn Hoa Các. Đột nhiên hắn nghĩ tới cái gì, nhẹ nhàng giật ra ống tay áo, trước ngực lộ ra một cái thô ráp mặt dây chuyền, đó là một cái bầu rượu nhỏ. Nhìn thấy khối này mặt dây chuyền, Bạch Khang suy nghĩ một cái liền trở về một năm trước cái nào đó buổi tối. Tiểu Bạch, mau tới đây, để sư tôn ôm một cái mặc rộng lớn đạo bào sư tôn say thức vẫy vẫy tay, đường cong của vóc người quả là nhanh muốn bạo tạc. Bạch Khang muốn chạy trốn, thế nhưng trước mắt trắng nhợt liền phát hiện chính mình bị con sâu rượu này sư tôn ôm lấy, hoàn mỹ để ý tới sau lưng mềm dẻo, hắn chỉ cần thoát đi cái này ma chảo, thế nhưng tất cả đều là vô dụng công. Say thiên địa chẳng biết vật gì sư tôn đối hắn thân thiết lại ôm một cái, nào có một điểm hợp thể kỳ tu sĩ cảm giác, chẳng bằng nói là một cái bà điên còn tạm được. Cuối cùng, sư tôn đích thân cho hắn đeo lên cái này quyên thai ngọc, đồng thời ở phía trên khắc xuống cấm chú Tiểu Bạch, cái này mặt dây chuyển ngươi cũng không thể lấy xuống, không phải vậy sẽ chọc đến tiền phải lớn. Nàng say thước, mơ mơ màng màng dặn dò. Về sau Bạch Khang biết cái này mặt dây chuyển tác dụng là ẩn nấp thiên cơ. Ít rượu hồ lô mặt dây chuyển có chút khó giải quyết, Bạch Khang vẫn cảm thấy cái này đồ chơi nhỏ rất xấu, cho nên một mực có chút ghét bỏ, đáng tiếc phía trên có cấm chú hắn lấy không xuống. Thế nhưng hiện tại, hắn đột nhiên cảm thấy cái này rượu hồ lô không có chút nào xấu, quả thực chính là trên thế giới đẹp mắt nhất mặt dây chuyền. Lục Cửu nhìn thoáng qua cái này mặt dây chuyền, biểu lộ nháy mắt nghiêm túc, một hồi lâu nhìn thật sâu Bạch Khang một cái xem ra, sư tôn của ngươi đối ngươi thật rất tốt. Lấy tầm mắt của hắn, tự nhiên có khả năng phát giác vật này bất phàm, thậm chí, hắn đã cảm thấy liền rượu hồ lô phía trên có một đạo bản nguyên khí tức, một đạo vô danh phong phong chủ bản nguyên khí tức. Chương 17, ba vị hợp thể kỳ người đăng, xin vô tả sư tôn đối với ta rất tốt. Bạch Khang trừng mắt nhìn, có chút không xác định nói, vậy, không có đi. Hắn suy nghĩ một chút, trừ trên cổ cái này mặt dây chuyền bên ngoài, chính mình cái kia tiện nghi sư tôn tựa hồ liền không có cái gì tác dụng, tu luyện, đem chính mình cho ném cho đại sư tỷ, học tập, đem chính mình ném cho đại sư tỷ, thậm chí nấu cơm đều là chính mình cho sư tôn làm. Sư tôn duy nhất dạy mình chính là làm sao uống rượu. Càng nghĩ, hắn càng cảm thấy sư tôn của mình thật sự là phế nhân một cái, hình như vô danh phong thiếu người như vậy cũng không biết. Như thế một nói, hắn đột nhiên nhớ tới tựa hồ có một đoạn thời gian chưa từng gặp qua sư tôn, hắn lập tức đã cảm thấy có chút áy náy, thậm chí ngay cả sư tôn lúc nào rời đi cũng không biết. Không đúng, bây giờ không phải là nghĩ những thứ này có không có thời điểm, trọng điểm là lần chọn lựa này đại hội là lấy hắn làm mồi nhử a. Nếu là sơ ý một chút đây chính là ngay cả mạng sống cũng không còn. Nghĩ đến chính mình tu tiên cuộc đời rất có thể liền sẽ tại hôm nay kết thúc, Bạch Khang rơi vào trầm mặc. Một hồi lâu, hắn đưa ánh mắt rơi vào Lục Cửu trên thân, trong mắt bao hàm chờ mong, "Lục phong chủ, ngài hẳn là sẽ bảo vệ ta a." Nói xong, hắn run rẩy tay áo, gió nhẹ đem hắn tay áo cho thổi lên. Lục Cửu gật đầu, "Tông chủ nói lần chọn lựa này vậy sẽ rất có thể sẽ có hợp thể kỳ người cưỡng ép diệt sát ngươi, loại kia cấp độ ta ngăn không được, đương nhiên, ngươi cũng không cần lo lắng, cường giả đối cường giả, thái kê đối thái kê, những cái kia cao tu sĩ khẳng định vượt không qua phòng tuyến của chúng ta, thế nhưng những cái kia trúc cơ cùng kim đan phải dựa vào chính ngươi giải quyết." Đạo tông cũng không xác định Ma tông cùng người xuyên việt sẽ ôm lấy như thế nào quyết tâm muốn đem Bạch Khang chém giết, dựa theo kinh nghiệm của dĩ vãng tối đa cũng liền phái cái luyện hư kỳ đến cùng Bạch Khang đồng quy vô tận, bất quá cân nhắc đến Bạch Khang gia nhập vô danh phong, cho nên đạo tông đem nguy hiểm hệ số tăng lên tới hợp thể kỳ. Cho nên trừ Lục Cửu bên ngoài, còn có một vị hợp thể kỳ tiền bối núp ở chỗ tối tùy thời mà động, chỉ bất quá Bạch Khang không biết mà thôi. Ầm ầm, thiên khung truyền đến từng trận lôi minh, đoạn xa lóe ra ân màu tím lôi đỉnh, mây đen đang hướng phía đạo tông phương hướng chậm rãi tới gần, thật sự là mây đen ép thành thành muốn phá bỡ. Bạch Khang lực chú ý thành công bị lôi minh hấp dẫn, theo bản năng hướng về bầu trời nhìn lại, sắc mặt trắng nhợt, cái kia trải rộng bầu trời mây đen tựa hồ muốn toàn bộ thế giới thôn phệ, mà căn cứ hắn tối hôm qua đêm xem sao trời, hôm nay hẳn là âm chuyển nhiều mây, không nên xuất hiện cái này muốn đem ngày cho nhuộm đen cực đoan thời tiết ta. Như vậy đáp án chỉ có một cái, đó chính là đây là đến đây vì hắn. Bạch Khang khóc không ra nước mắt, cái này nghiệp chứng à, hắn cái gì cũng không có làm, liền đưa tới cái này hai bay bạ gió, mà còn, chuyện này đối với sao? Hôm nay tuyển chọn vừa mới bắt đầu. Bình thường đến nói không phải có lẽ chuẩn bị kết thúc mới sẽ phát sinh đại sự mới đúng, cái này cùng phim truyền hình bên trong nói không giống. Em đi, ta liền một cái nho nhỏ trúc cơ, làm loại này trận thế thật hợp lý sao? Nhìn xem cái kia trải rộng bầu trời mây đen, Bạch Khang cắn răng nghiến lợi nói. Nói xong, hắn từ trong ngực móc ra một cái pháp bảo, dài đến rất giống kính viễn vọng, danh tự là Thiên Lý Nhãn tác dụng rõ ràng. Hắn đem Thiên Lý Nhãn đặt ở con mắt chỗ, thông qua Thiên Lý Nhãn, hắn có khả năng trực tiếp thiên khung lôi minh bên trong tình huống. Ý kiến Vô Tận Phảng phất muốn hủy diệt ngôi sao ân màu tím lôi vân bên trong, một vị trên người mặc màu đen huyền bảo lão giả đứng tại hư không bên trong, quanh thân thỉnh thoảng lóe ra lôi hồ. Bạch Khang đột nhiên thả xuống Thiên Lý Nhãn sắc mặt thảm đạm, phảng phất sau một khắc sẽ ngã xuống đi bình thường, đó là ai? Chỉ là nhìn một chút liền cảm giác linh hồn đang run sợ. Lục Cửu nhìn qua đoạn xa vị lão giả kia, biểu lộ nháy mắt nghiêm túc, nặng nề mở miệng, "Lôi Huyền Tử, Ma tông đại trưởng lão, thực lực là hợp thể kỳ hậu kỳ." Nói xong, hắn liếc qua Bạch Khang, "Mặt mũi của ngươi thật là lớn, vậy mà thật đưa tới hợp thể kỳ cường giả." Bạch Khang khẽ miệng co giật, yếu ớt nói, "Lục trưởng lão, đạo tông có lẽ có thể bảo vệ ta đi." Khó mà nói, bọn họ giết quyết tâm của ngươi rất lớn, Lôi Huyền Tử như thế sáng loáng xuất hiện hiển nhiên là dùng để kiểm chế cao thủ, đến mức giết ngươi một người khác hoàn toàn. Chính như Lục Cửu nói xong, Lôi Huyền Tử tác dụng chính là kiểm chế, chỉ thấy đạo tông hộ tông đại trận nháy mắt mở ra, đem Lôi Huyền Tử ngăn cản tại bên ngoài. Lôi Huyền Tử nhàn nhạt liếc qua truyền thuyết này bên trong thứ nhất sát trận, hừ lạnh một tiếng, dàn mua lại vô cùng nặng nề âm thanh tại thiên không quanh quần đạo huyền tử, đi ra uống sẽ trả đi. Mấy hơi về sau, một đạo thanh thúy hạc kêu dập dờn mà ra, cái kia vạn dặm lôi vân trong nháy mắt liền có chút hơn phân nửa biến thành sáng sủa trời trong, hư không bên trong, một cái khổng lồ tiên hạc từ mặt đất đột nhiên bay lên, kèm theo một trận cuồng phong nhấc lên chỉ thấy Lôi Huyền Tử trước mặt nhiều một cái chân đạp tiên hạc lão giả, một thân trắng thuần đạo bào tựa hồ muốn cùng hư vô mở mịt tầng mây dung hợp, cặp kia bao hàm gian nan vất vả thâm thúy hai mắt tựa hồ có khả năng nhìn đấu. Tất cả, tăng thêm mấy phần tiên phong đạo cốt. Bạch Khang nhận biết vị lão giả này, bởi vì vị lão giả này là đạo tông đại trưởng lão, tên là Đạo Huyền Tử, thực lực rất khủng bố đạt tới hợp thể kỳ hậu kỳ, trong ngày thường rất hoài. Thế nhưng giờ phút này đạo huyền tử bộc phát ra thuộc về hợp thể kỳ uy áp về sau, Bạch Khang cũng không tiếp tục cảm thấy đại trưởng lão hoái, cái này mẹ nó quá kinh khủng. Lôi Huyền Tử, xem ra các ngươi Ma tông muốn giết thế hệ này không linh căn quyết tâm thật đúng là hung ác, liền ngươi cái này đại nạn sắp tới lao ra hỏa đều đích thân đi ra. Đạo Huyền Tử chậm rãi mở miệng, cần gì như vậy đâu, chúng ta bồi dưỡng không linh căn chỉ là muốn đem những cái kia ti tiện người xuyên việt hoàn toàn trấn áp. Ngươi không thể nào không biết, những năm này những cái kia giấu ở vụ trộm người xuyên việt thế lực đã phát triển đến loại nào trình độ khủng bố. Lôi Huyền Tử toàn thân bị một đoàn mây đen cho bao phủ, chỉ lộ ra tấm kia giữ tợn khuôn mặt, biết, thế nhưng thì tính sao, sợ rằng đến lúc đó trấn áp người xuyên việt thời điểm chính là ta ma tông hoàn toàn hủy diệt thời khắc, và năm trước diệt đem ta nửa cái ma tông phá hủy, hiện nay không có khả năng lại để cho một cái không linh căn trưởng thành. Tại phía dưới nghe lấy Bạch Khang hoàn toàn một bức, không phải tình huống gì. Ta không nghĩ trấn áp người xuyên việt a. Ta không nghĩ hủy diệt ma tông a. Các ngươi không nên đem ta nghĩ tà ác như vậy được hay không, ta chỉ là muốn hảo hảo sống sót a. Mà còn nghe đại trưởng lao ý tứ, người xuyên việt tựa hồ ở thời đại này thành lập một cái tất cả đều là từ người xuyên việt tạo thành thế lực, mà còn thực lực còn rất khủng bố. Nghĩ như vậy, hắn tựa hồ có thể tìm một cơ hội gia nhập đại bản doanh a. Chỉ có xung quanh đều là đồng loại hắn mới có thể yên tâm một điểm. Giang giác, lúc này, hư không bên trong đột nhiên rách ra một cái khe nước to lớn. Một cỗ cường đại uy áp như mãnh liệt như thủy triều hướng bốn phía quét tán ra đến, một đạo diện beo ngân bạch mạng che mặt nữ tử từ hư không bên trong dậm chân mà ra, những nơi đi qua sơn hà vỡ nát. Bạch Khang tại phía dưới con mắt đều muốn trợn lồi ra, bởi vì vị nữ tử này xuyên đi là xuyên qua phía trước lê váy. Cũng chính là nói, vị này đột nhiên xuất hiện khủng bố nữ tử là người xuyên việt. Trắng trợn xuất hiện người xuyên việt. Kiện kia lễ váy chính là tại nói cho toàn thế giới nàng người xuyên việt. Lục Cửu tại nhìn thấy vị nữ tử này nháy mắt sắc mặt cực kỳ khó coi, bởi vì người xuyên việt này khí thế vậy mà so đạo huyền tử cùng lôi huyền còn phải mạnh hơn mấy phần. Vị thứ ba hợp thể kỳ. Chương 18, người xuyên việt thân phận bị phát hiện người đăng, xin vô tạ vị nữ tử này xuất hiện trong nháy mắt, đạo huyền tử cùng lôi huyền tử cùng nhau nhìn qua thực lực này kinh khủng nữ tử, trong mắt lóe lên sâu sắc kiêng kỵ, hiển nhiên, vị này không hiểu xuất hiện nữ tử thực lực thâm bất khả trắc. Toàn bộ thiên địa tại ba vị hợp thể kỳ tụ tập nháy mắt bị phân liệt ba bộ phận, một bộ phận là quần quần lôi vân, một bộ phận là mây trắng phong thả, cuối cùng một bộ phận là xanh thẳm bầu trời, lẫn nhau ở giữa chế ước lẫn nhau. Một hồi lâu, lôi huyền tử cười lạnh một tiếng, nhìn xem đạo huyền tử không có chút nào che giấu trong mắt điểm ai, đạo huyền tử, uổng phí các ngươi đạo tông là thiên hạ đệ nhất đại tông, buồn cười người xuyên việt xuất hiện hợp thể kỳ đều không biết. Đạo huyền tử sắc mặt tâm trầm, không cách nào phản bác, chỉ là khí thế trên người càng ngày càng kinh khủng, cặp kia tràn đầy tuế nguyệt cảm giác con mắt lóe ra lăng lệ hàn quang, một cỗ giảm đến cực hạn sát ý tập trung vào nữ tử. So với ma tông, hắn càng muốn hủy diệt không hề nghi ngờ là người xuyên việt, dù sao ma tông thực lực căn bản là không có cách dung chuyển đạo tông địa vị, thế nhưng người xuyên việt không giống, người xuyên việt trên thân ẩn chứa các loại không thể nào hiểu được tiên. Phú, loại này không biết mười phần khủng bố. Lôi huyền tử, người xuyên việt người người có thể chu diệt, giữa chúng ta ân oán tạm thời thả xuống, trước hợp lực đánh giết người xuyên việt. Đạo huyền tử lạnh lùng mở miệng, đang lúc nói chuyện, một cái xanh mơn mận, ẩn chứa khủng bố sinh cơ đằng một từ sau lưng của hắn phá vỡ hư không, thẳng tắp tập trung vào nữ tử. Lôi huyền tử hú lên quái dị, ô ô ô, lão gia hỏa, vì giết chết người xuyên việt ngươi thậm chí ngay cả bạn năm thường thanh đẳng đều cam lòng lấy ra đáng tiếc. Ta cự tuyệt. Đạo huyền tử sắc mặt tâm trầm giọng nói, người xuyên việt là chính ma hai đạo cùng chung địch nhân. Lôi huyền tử đưa tay đánh gãy hắn, ta tự nhiên biết, bất quá vị này người xuyên việt hiển nhiên cùng ta mục tiêu nhất trí, dạng này ngươi đem vị kia không linh căn giao ra, ta lập tức liền cùng ngươi liên thủ. Đạo huyền tử rơi vào trầm tư, suy tư trong đó lợi hại quan hệ, dùng một vị còn chưa trưởng thành không linh căn đi đổi một vị hợp thể kỳ người xuyên việt, này làm sao nghĩ đều là ổn chám không lỗ sinh ý. Dù sao không linh căn chỉ là có khả năng đạt tới bạn năm phía trước diện trình độ, thế nhưng trước mặt đây chính là thực sự hợp thể kỳ người xuyên biệt. Vô ý thức, hắn cúi đầu nhìn về phía dưới trên đài cao Bạch Khang. Bạch Khang, ta dựa vào người cái lao thất phu, đừng cho là ta không biết ngươi suy nghĩ cái gì. Ta cho ngươi biết, chớ cô ta, không phải vậy, không phải vậy ta kêu sư tôn. Liên tại Bạch Khang lo lắng chính mình có thể hay không bị đạo huyền tử giao ra thời điểm, bầu trời bên trong nộn nhạo một đạo thanh lãnh lạnh giọng, ngươi cái lao ra hỏa, nếu dám đem tiểu Bạch giao ra, hôm nay ai cũng đừng nghĩ rời đi nơi này. Thanh âm này. Bạch Khang vui mừng, cái này thanh âm quen thuộc không phải liền là đại sư tỷ nha. Ô ô ô, đại sư tỷ, cứu ta mạng chó. Nghĩ đến, chỉ cảm thấy trước mặt một hoa, vô tận hàn ý càng quét, lại lần nữa mở mắt lúc trước mặt nhiều một cái một bộ màu trắng váy dài chạy tiên váy xinh đẹp thân ảnh, quanh thân hình như có tỏa ra ánh sáng lung linh, chính là Lạc Hòa. Thời khắc này Lạc Hòa mi tâm lóe ra một cái quái dị đồ án, giống như hoa sen lại như từng đạo ấn. Đạo huyền tử tại nhìn thấy Lạc Hòa mi tâm đồ án một khắc này biến sắc, Lạc sư điện, ngươi làm sao cũng tới? Ta sợ ta lại không đến, tiểu Bạch liền bị ngươi bắn mất. Lạc Hòa không chút nào cho đạo huyền tử mặt mũi, âm thanh băng hàn như tuyết, cho dù nàng chỉ là hóa thần kỳ, thế nhưng giờ phút này Bạch Khang lại có loại cảm giác kỳ quái, đó chính là Lạc Hòa mới là hợp thể kỳ, đạo huyền tử ngược lại là hóa thần kỳ. Đạo huyền tử vội vàng nói, làm sao sẽ, ta làm sao lại đem tông môn đệ tử đẩy ra. Nói xong hắn lặng lẽ nhìn hướng Lôi huyền tử, Lôi huyền tử, ta hỏi lần nữa, ngươi khẳng định muốn cùng người xuyên việt cấu kết. Hậu quả thế nhưng là ngươi ma tông đảm đương không nổi. Lôi huyền tử hừ lạnh nói, lao ra hỏa ngươi cũng đừng ngậm máu phun người, lão phu khi nào cùng người xuyên việt cấu kết. Nói xong hắn nhìn hướng đài cao bên trên Bạch Khang, xem ra tiểu tử này chính là vị kia không linh căn. Tiểu tử, ta cho ngươi một cái cơ hội, gia nhập ta ma tông làm sao? Ta có thể làm chủ phong ngươi làm ma tử. Liên vị kia hợp thể kỳ người xuyên việt giờ phút này cũng đem ánh mắt rơi vào Bạch Khang trên thân, không có mở miệng, thế nhưng cô kia sát ý tựa hồ có khả năng xuyên thấu qua hộ tông đại trận trực tiếp đem hắn khóa chặt, thế nhưng sau một khắc cô này sát ý liền biến mất không còn chút tung tích. Bạch Khang bày tỏ, ta có tài đức gì, các ngươi đám này đại lão cũng đừng tại chỗ này áp lực ta, còn ma tử đâu, ta nếu là đáp ứng bên cạnh đại sư tỷ trực tiếp đại nghĩa diệt thân. Không biết có phải hay không ảo giác của hắn, mặc dù nữ tử kia mang theo mạng che mặt, thế nhưng ánh mắt tựa hồ một mực tập trung vào hắn. Suy nghĩ một chút, hắn kiêng uy áp, nhìn hướng nữ tử đỉnh đầu tính danh, Chu Liên tuổi tác, 39 tuổi chủng tộc, nhân tộc, người xuyên việt tu vi, hợp thể trung kỳ hiện tại trong lòng suy nghĩ, không linh căn vậy mà là người xuyên việt. Làm sao có thể? Nàng vậy mà liếc mắt một cái liền nhận ra thân phận ta. Bạch Khang trong lòng nhấc lên mưa to gió lớn, từ trước tới nay đây là hắn lần thứ nhất gặp phải trường hợp này, cái này Chu Liên vậy mà liếc thấy thấu thân phận của hắn. Cũng chính là chỉ cần nàng hiện tại đem chuyện này nói ra, mặc dù hắn sẽ không lập tức bị xử lý, nhưng lại sẽ cho đạo tông những người khác lưu lại nghi ngờ. Chu Liên dưới khăn che mặt màu đỏ thấm đôi mắt giờ phút này tất cả đều là khiếp sợ, nàng không nghĩ tới hôm nay mục tiêu vậy mà cũng là người xuyên việt, nửa ngày, nàng có chút phát họa, có ý tứ. Vùng này không linh căn vậy mà là người xuyên việt, mà còn tựa hồ còn ẩn tàng rất tốt, thật sự là có ý tứ. Không được, tiểu gia hỏa này không thể chết. Nghĩ như vậy, nàng nhìn về phía trước mặt hai vị hợp thể kỳ, nếu là giờ phút này nàng cứ như vậy rời đi, khẳng định sẽ gây nên hai người này hoài nghi. Tất nhiên dạng này, hai cái lao ra hỏa, muốn đánh liền đánh, dài dòng như vậy làm gì, hẳn là giả, phế đi. Lời này vừa nói ra, thời gian tựa hồ cũng tạm dừng một cái chớp mắt, phía dưới đạo tông đệ tử hít vào một ngụm khí lạnh, đây là nhà ai manh tướng, khẩu khí này, quả thực cuồng vọng không còn giới hạn. Đạo huyền tử cùng lôi huyền tử đồng dạng sức sở, bị như thế một cái hậu bối gian dạy, lập tức cảm thấy trên mặt có chút không nhịn được. Người xuyên việt, nước miếng của ngươi ngược lại là rất lớn, hy vọng khẩu khí của ngươi có khả năng xứng với ngươi thực lực, không phải vậy hôm nay ngươi liền lưu tại cái này đi. Đạo huyền tử nhàn nhạt mở miệng, có chút đưa tay, sau lưng của hắn xuất hiện một cái khổng lồ hư ảnh, một cái có thể tùy tiện giết chết bất luận một vị nào luyện hư kỳ kinh khủng bàn tay lớn trực tiếp từ trên trời giáng xuống. Chu Liên sắc mặt không thay đổi, đưa tay tại hư vô bên trong móc ra một cái màu đỏ thấm hỏa diễm trường thương, chỉ vào không trung, để thiên địa run rẩy thương ý trực tiếp đối với cặp kia khủng bố bàn tay lớn đâm tới. Thương ra như rồng, một cái bóng rồng phát ra gào thét, bay thẳng mà lên, trong chốc lát xuyên qua bàn tay lớn, hướng thẳng đến đạo huyền tử đánh tới. Đạo huyền tử sắc mặt hơi đổi một chút, không nghĩ tới người xuyên việt này thực lực vậy mà như thế khó giải quyết, vung tay lên, cuốn phong nhấc lên. Thiên khung bên trên, một tấm hư không miệng rộng trực tiếp đem ba người nuốt chửng lấy. Hợp thể kỳ chiến đấu dư âm phi thường khủng bố, cho nên đạo huyền tử đem chiến trường rời về phía hư không, nơi đó bọn họ có thể thỏa thích đánh lôi huyền tử cùng Chu Liên đồng dạng là ý nghĩ này, cho nên không có chống cự trực tiếp bị hư không miệng rộng nuốt chửng lấy. Mới vừa rồi còn tại mưa to gió lớn thiên địa nháy mắt tiến tĩnh, trong hội trường, tất cả khảo hạch nhân viên còn không có từ khảo hạch kết thúc, phảng phất vừa rồi thiên địa dị tượng chỉ là ảo giác. Bạch Khang nuốt nước miếng một cái, nhìn qua trước mặt tấm kia tuyệt mỹ khuôn mặt, u ám nói, đại sư tỷ, lần này để ta chủ trì tuyển chọn đại hội thật đúng là một sai lầm. Lạc Hoa nhàn nhạt nhìn lướt qua Bạch Khang, vừa định nói gì đó, sắc mặt đột nhiên biến đổi, chuyện này vừa mới bắt đầu, tiểu Bạch ngươi chú ý bảo vệ tốt chính mình. Dứt lời, thân ảnh của nàng lóe lên, trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Lưu tại một mặt mờ mịt Bạch Khang bắp đùi của hắn, lúc này đi. Chương 19, Tam sư tỷ, hồ ly tinh người đăng, xin vô tạ khảo hạch vẫn còn tại tiếp tục, thế nhưng Bạch Khang đã sớm không có tiếp tục chờ đợi dục vọng, nhóm ma, nhân gia đều sáng loáng hướng về phía hắn đến. Nếu là tiếp tục chờ đợi lời nói không phải liền là bia xuống nha. Cho nên hắn từ trong tay áo lấy ra ba tấm thần tốc phù một mạch tại hai chân của mình cùng phần bụng các đến một tấm, thân thể khẽ nghiêng ai vào chỗ đấy. Dự bị. Chạy. Là không thể nào chạy trốn được. Liên tại hắn lao ra trong nháy mắt đó, một cái vô tình bàn tay lớn liền kéo lấy hiểu rõ ống tay áo của hắn, cứ thế mà đem hắn từ bắn bọn trạng thái cho kéo dừng lại. Bạch Khang kèm chút một hơi không có nâng lên, đầy mặt u hoán quay đầu nhìn xem bắt lấy chính mình Lục Cửu Lục Phong chủ, ngươi đây là làm gì? Ta muốn chạy trốn. Lục Cửu bình tĩnh mở miệng, tông môn cần lấy ngươi làm mồi nhử, vừa rồi hợp thể kỳ chỉ là đem tông môn cao thủ kiềm chế, chân chính nội ứng còn chưa có xuất hiện, cho nên ngươi còn không thể đi. Bạch Khang, không phải, đại ca, nhân gia là muốn giết ta à? Ta hiện tại không đi chẳng lẽ chờ bọn hắn tới giết ta? Tuy nói ngươi tu chính là vô tình nói, thế nhưng muốn hay không như thế vô tình à? Không ngờ mệnh của ta liền không phải là mệnh tôi. Sắc mặt hắn khó coi, Lục Phong chủ, tiếp tục lưu lại không cách nào cam đoan an toàn của ta, trừ phi ngươi có thể bảo chứng một mực tiếp thân bảo vệ ta. Ta không thể cam đoan. Lục Cửu lắc đầu, ta đã nói rồi, lần này mục tiêu là ngươi, đợi chút nữa khẳng định sẽ có luyện hư kỳ cao thủ đến kiềm chế ta, cho nên thiếp thân bảo vệ không thực tế, mà còn, ngươi nếu là rời đi nơi này ngược lại càng thêm nguy hiểm. Bạch Khang trầm mặc, Lục Cửu nói không sai, tất nhiên ma tông cùng người xuyên việt lựa chọn độc thủ, vậy khẳng định là có nắm chắc, hắn hiện tại nếu là rời đi nơi này khẳng định sẽ bị phát hiện. Ngược lại ở lại chỗ này an toàn nhất, bởi vì muốn ở chỗ này ám sát hắn chỉ có thể chính diện ám sát, nếu là rời đi Lục Cửu không biết cái nào cống ngầm bên trong sẽ thoát ra cao thủ tới. Tốt, ta ở lại chỗ này. Hiểu rõ bây giờ tình huống phía sau, Bạch Khang lập tức làm ra lựa chọn, ngồi xếp bằng chỗ ngồi tại trên bình đài, cảnh giác quan sát đến bốn phía. Nếu là ma tông nội gian muốn ám sát hắn, lớn như vậy xác suất chính là tại cái khác phong đến giúp đỡ khảo hạch đệ tử, thế nhưng là nơi này hỗ trợ đệ tử thực tế quá nhiều, chọn vẹn hơn trăm nhiều, hắn lại thế nào biết cái nào mới là nội gian đây? Địch ở trong tối ta ở ngoài sáng, đây là một chàng với hắn mà nói có hung hiểm đánh cờ, nhắc tới, từ khi gia nhập đạo tông, coi như hôm nay còn là lần đầu tiên nguy hiểm như vậy, một mực sống mò cá sinh hoạt để hắn đều suýt nữa quên mất đây là cái giết người không chớp mắt thế giới. Nếu là lúc trước hắn vẫn chỉ là cho rằng chính mình không linh căn chỉ là đơn thuần tu hành rất nhanh, như vậy từ hôm nay trở đi hắn biết chính mình cuộc sống sau này khẳng định không yên ổn. Ai, ta chỉ muốn sống a. Ánh mắt rơi vào phía dưới khảo hạch nhân viên bên trên, hắn đột nhiên sững sờ, tuyển chọn đại hội người người đều có thể tham dự, cái này ý vị thân phận của những người này thời gian ngắn không có khả năng tra rõ ràng nội tình như vậy, đã có nội gián, như vậy là không phải sẽ có những người khác phụ trợ nội gián đâu. Rất có thể, hoặc là nói 100%, dù sao chỉ dựa vào nội gián liền muốn tại đạo tông giết hắn độ khó rất lớn, thế nhưng nếu như khảo hạch nhân viên bên trong cũng có thích khách, nội ứng ngoại hợp phía dưới ám sát hắn độ khó liền sẽ nhỏ rất nhiều. Thế nhưng phía dưới khoảng chừng hơn ngàn người, hắn không có khả năng theo bên trong tìm ra thích khách. Sầu a, Tiểu Bạch, ta trở về rồi đoạn xa, cưới Bạch Hổ Tô Sảo Sảo vui vẻ rơi vào Bạch Khang bên cạnh. A, Tiểu Bạch làm sao cau mày đáng diện? Tô Sảo Sảo nghi ngờ hai chân quỳ đầu gối, ngồi tại Bạch Khang bên cạnh. Bình thường lúc này Tiểu Bạch không phải nằm tại trên thanh tuyển thạch uống rượu không? Rất ít gặp Tiểu Bạch như vậy buồn rầu, lần trước còn là bởi vì đại sư tỷ phạt Tiểu Bạch diện bích hối lỗi một tuần lễ thời điểm. Tô Sảo Sảo không biết nội gian sự tình, cho nên không biết Bạch Khang hiện tại phiền não, bất quá Tiểu Hải Tử cũng không có như vậy nhiều nghi hoặc, nàng góp đến Bạch Khang bên tai nhỏ giọng nói, "Tiểu Bạch, ngươi để ta đi hỏi thăm sự tình." Nghe xong Tô Sảo Sảo lời nói về sau, Bạch Khang có chút nheo mắt lại, một tay chống đỡ lấy cái cằm, như có điều suy nghĩ. Những này Sảo Sảo, thật sự là giúp đại ân. Hắn cuối cùng là lộ ra một bộ nụ cười, vuốt vuốt Tô Sảo Sảo cái đầu nhỏ. Xoa xoa, hắn đột nhiên sử sốt, chính mình hiện tại lớn nhất ưu sầu chính là bên cạnh không có người bảo vệ, thế nhưng trước mặt tiểu nha đầu này tựa hồ là cái rất không tệ bảo tiêu kim đăng kỳ, còn có một đầu nguyên anh kỳ bạch hổ, cái này phối trí bảo vệ hắn người nào có thể giết hắn. Hóa thần. Thổi như bước đâu, hóa thần nếu là có thể tiếp cận hắn đạo tông trực tiếp đóng cửa được rồi. Tất nhiên tông môn trắng trận tổ chức tuyển chọn đại hội, vậy khẳng định có nhất định nắm chắc bảo vệ hắn, nếu là có thể để hóa thần đến ám sát hắn, đám kia trưởng lao dứt khoát về nhà dưỡng lao được rồi. A tiểu Bạch tâm tình tựa hồ rất tốt đâu, nghĩ gì thế? Cho tỷ tỷ nói một chút chứ sao? Liên tại hắn cảm giác một trận nhẹ nhõm thời điểm, bên hai bên cạnh đột nhiên truyền ra một đạo cực kỳ quyến rũ ngữ thị âm, loại cảm giác này tựa như là có một cái thành thục hồ ly tinh ghé vào trên lưng mình nhẹ nhàng hơi thở. Bạch Khang cứng đờ, thanh âm này, phía sau truyền đến cái kia mềm dẻo, cùng với trên mặt mình cái này lạnh buốt đầu ngón tay, cụp mắt còn có thể nhìn thấy móng tay bên trên son phấn. Không sai, chính là nàng. Cái kia nữ nhân xấu. Tam sư tỷ, Bạch Hổ. Ba, Tam sư tỷ, sao ngươi lại tới đây? Bạch Khang gặp đèn, cuối cùng nói ra hoàn chỉnh một câu. Hắn không dám quay đầu, sợ lại quay đầu liền đối đầu tấm kia cực độ có đủ mị hoặc hồ mị từ mặt. Ai ra, đây chính là thật hồ ly tinh a. Sẽ hút dương khí loại kia. Tính danh, Bạch Hổ tuổi tác, 26 tuổi chủng tộc, hồ tộc tu vi, nguyên anh đỉnh phong hiện tại trong lòng suy nghĩ, tiểu Bạch hình như lại thay đổi tâm đầu. Rất muốn ăn hết hắn đâu, nhìn một cái. Liền cái này suy nghĩ trong lòng, chuyện này đối với sao? Nào có sư tỷ đối sư đệ loại suy nghĩ này. Làm sao? Tiểu Bạch không chào đón sư tỷ. Bạch Hồ đem cái cằm ghé vào Bạch Khang trên bả vai, chỉ cần có chút nghiêng đầu liền có thể thân đến Bạch Khang gò má, nói xong, nàng lại gần sát Bạch Khang một điểm. Bạch Khang có khả năng rõ ràng cảm nhận được phía sau vậy đối với hung khí bị đè ép biến hình, lập tức mặt nháy mắt đỏ bừng. Sư tỷ, người trước buông ra ta được hay không? Bạch Khang âm thanh mang lên một tia cầu khẩn, toàn bộ ngọn núi hắn liền sợ con hồ ly tinh này, quá kinh khủng. Nhìn thấy Bạch Khang lỗ tai đều đỏ, Bạch Hồ thích mặt mày cười, toàn bộ ngọn núi liền tiểu Bạch chơi tốt nhất, ngựa ngùng tiểu sử nam chính là không giống. Mà còn, đến nàng ở độ tuổi này, đối với dương khí thế nhưng là có nhu cầu, vô danh phong ba cái kia nam nhân đều là ngốc tử, một cái tiểu quỷ, một cái lao lục, còn có một cái tảng băng, nàng không có hứng thú, cho nên mục tiêu tự nhiên là rơi vào đáng yêu Bạch Khang trên thân. Ngày bình thường nàng liền thích giống như vậy đồng dạng ôm tiểu Bạch hấp thu dương khí, cho nên Bạch Khang mới sẽ nói với Tô Sảo Sảo tam sư tỷ là xấu nữ nhân. Bạch Hồ có khả năng cảm nhận được Bạch Khang nhịp tim rất nhanh, cười cười sâu sắc ngửi một lần Bạch Khang hương vị, cảm thấy dương khí hấp thu không sai biệt lắm, cái này mới bung lỏng ra cái sau, đầy mắt hai đoàn cái kia thân màu tím ngoại bảo tản ra nhàn nhạt mùi thơm, quả nhiên màu tím sắc thực rất có bật bị. Thật là, ta thế nhưng là nghe nhị sư minh nói ngươi khả năng sẽ có nguy hiểm, đặc biệt chạy tới bảo vệ tiểu Bạch, kết quả tiểu Bạch vậy mà như thế vô tình. Quả nhiên a, nam nhân có tân hoan liền quên đi cửu ái. Chương 20, đạo thứ ba khảo hạch kết thúc người đăng, xin vô tá nghe lấy Bạch Hồ oán trách, Bạch Khang đó là đầy não hắt tuyến, ý đến, cái gì tân hoan? Ta nào có tân hoan? Hắc hắc. Cái kia tiểu Bạch đây là thừa nhận ta là người cựu gái đi. Bạch Hồ tựa hồ thật cao hứng, phía sau một đầu mỹ lệ phi thường màu trắng lung đuôi nhẹ nhàng đảo qua mặt đất, đây là Bạch Hồ nhất tộc đặc điểm, cùng Tô Sảo Sảo cao quý cựu vĩ hồ không giống. Bạch Hồ tại hồ tộc bên trong địa vị cũng không có như vậy siêu phàm thoát tục, là cựu vĩ hồ hạ vị tộc, cho nên nghiêm chỉnh mà nói, Bạch Hồ cùng Tô Sảo Sảo quan hệ tựa như là trong hoàng thất thái tử cùng đại thần, nếu như Tô Sảo Sảo đối Bạch Hồ ra tăng mệnh lệnh, cái sau ở một mức độ nào đó cần nghe theo. Bất quá nha, hi hi, tam sư tỷ Tô Sảo Sảo ngọt ngào kêu một tiếng, trực tiếp đối Bạch Hồ nhào tới. Ai, Sảo Sảo, có muốn hay không ta a? Bạch Hồ tiếp lấy Tô Sảo Sảo, sờ lên cái sau cái mũi, cái sau hít mũi một cái, đương nhiên nghĩ a dạng này a. Bạch Hồ kéo dài khẩu âm, cái kia Sảo Sảo là càng thích cùng ta cùng nhau chơi đùa vẫn là càng thích cùng tiểu Bạch đợi cùng một chỗ đâu. Nàng đem Tô Sảo Sảo ôm vào trong ngực, nói đúng ra là treo tại ngực, một lớn một nhỏ nhìn qua vô cùng đẹp mắt. Tô Sảo Sảo cái kia đẹp mắt chân mày hơi nhíu lại, đầu ngón tay không ngừng giao nhau lấy, bí môi. Bạch Hồ một trận buồn cười, bất mãn xoa nắn lấy tiểu gia hỏa khuôn mặt, ngươi cái này tiểu Bạch nhãn lang, từ nhỏ đến lớn đều là ta giúp ngươi. Kết quả còn không có nhận biết một năm tiểu Bạch thân. Nàng lời nói này không sai, bởi vì chủng tộc quan hệ, Tô Sảo Sảo từ nhỏ liền đi theo cái mông của nàng phía sau. Ngông nô. Tam sư tỷ, bùn, bùn nào nặng đau ổ Tô Sảo Sảo hàm hồ nói, không ngừng dãy rủa, đương nhiên nàng dựa vào chính mình khẳng định là không cách nào thoát khỏi Bạch Hồ gò bó. Bạch Khang vội vàng từ Bạch Hồ trong ngực đoạt thức ăn trước miệng quọng, "Tam sư tỷ, đừng đùa xảo xảo, hiện tại trọng yếu là an nguy của ta, không biết bao nhiêu người ở sau lưng đối ta nhìn chằm chằm đây." Thoát khỏi Bạch Hồ gò bó, Tô Xảo Xảo vội vàng theo Bạch Khang cánh tay trèo lên trên, trực tiếp ghé vào cái sau trên đầu, đối với Bạch Hồ làm một cái mặt quỷ, nghĩ thầm quả nhiên vẫn là càng thích tiểu Bạch, tiểu hai tử có cái gì tâm tư đâu, người nào trên mặt nổi đối nàng càng tốt tự nhiên càng thân cận người nào. Bạch Hồ nhếch miệng, nói thầm một tiếng còn nói không có tân hoan. Bạch Khang cái kia kêu một cái nhức đầu, "Đại tỷ, nàng vẫn là chỉ là một cái 8 tuổi hài tử a, nếu như là 18 cùng 28 đương nhiên không có vấn đề, nhưng bây giờ thế nhưng là 8 cùng 18, vị thành niên. Dù nói thế nào cũng phải 10 năm sau nói sau đi." "Phúc, tốt tốt, không đùa ngươi." Bạch Hồ khép cười một tiếng, đi về phía trước mấy bước đi tới bên cạnh đài cao, vị trí này một cái liền có thể quan sát toàn bộ hội trường, bất kỳ cái gì gió thổi cỏ lay đều có thể có chú ý tới. Đầu kia trắng như tuyết nhung đôi dựng đứng lên, một cỗ túi miệt tất cả khí chàng ầm vang tản ra, "Ta ngược lại muốn xem người nào có thể tổn thương ta nhà tiểu Bạch." "Uy uy uy, Tam sư tỷ, ngươi tấm kia quyến rũ mặt phối hợp hiện tại cái này bao che cho con ngự tỷ khí chàng, ngươi có biết hay không đối một cái 18 tuổi thiếu niên có khả năng sinh ra bao lớn rung động." Nhìn qua Bạch Hồ bộ kia khinh thường tất cả khí thế, Bạch Khang thở dài một hơi, người khác không biết, thế nhưng hắn nhưng là biết nhà mình sư huynh sư tỷ là bao nhiêu yêu nghiệt, liền trước mặt cái này Tam sư tỷ, có khả năng lấy Bạch Hồ huyết mạch gia nhập vô danh phòng, liền đã có khả năng nói rõ hắn thiên phú khủng bố, chỉ cần không vấn lạc, cái kia tương lai đột phá hợp thể kỳ đó là tấm sắt tấm sự tình. Không hổ là đến từ vô danh phong tiêu tử. Thanh âm bình tĩnh vang lên, Bạch Khang một trận hoảng hốt, bởi vì Tam sư tỷ đột nhiên xuất hiện, hắn đều muốn quên Lục Cửu còn tại nơi này đâu. Nói cho cùng, hiện nay hội trưởng biết đánh nhau nhất chính là Lục Cửu, cái kia luyện hư kỳ tu vi đủ để đủ khinh thường quân hùng. Bạch Hồ thu lại khí thế, cung kính thi lễ một cái, gặp qua Lục phong chủ. "Không cần đa lễ, lấy ngươi thiên phú, tương lai thành tựu tại trên ta." Lục Cửu mặt không thay đổi nói, thiên phú không bằng hậu bối cũng không có gây nên tâm tình của hắn ba động, từ ban đầu đến bây giờ, duy nhất ba động tâm tình chính là Bạch Khang thấp giọng thì thầm lần kia. Tương lai sự tình nói không chừng, ít nhất hiện nay, Lục tiền bối vô luận địa vị vẫn là thực lực đều tại trên ta, cái này liền đáng giá ta hành lễ. Bạch Hồ ngọt ngào nói, cho dù không có tận lực phóng thích tự thân mị hoặc khí tức, tự nhiên mà thành mị hoặc lực lượng là đủ câu hồn, đáng tiếc đối tu vô tình nói Lục Cửu đến nói không có bất kỳ cái gì tác dụng. Từ khi đi tới nhân giới, Bạch Hồ liền biết nhân tộc quy củ đông đảo, không hề giống yêu tộc, chỉ có thực lực giá lâm tất cả, nhân tộc đối phận quan hệ nhìn rất nặng, tất nhiên thân ở nhân giới, tự nhiên phải tuân thủ nhân tộc quy củ. Lục Cửu khẽ gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa, mà là nhắm mắt dưỡng thần, mà còn dạng này còn có thể tăng lên cảm giác của hắn năng lực. Bạch Khang lúc này hướng Bạch Hồ bên kia tới gần, bất quá vẫn là ngăn cách mấy cái năm đấm khoảng cách, hắn vẫn là rất sợ cái này hồ ly tinh. "Tam sư tỷ, đại sư tỷ vừa rồi đột nhiên đi, ngươi biết nàng đi làm gì sao?" Bạch Hồ giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn, "Cách ta xa như vậy làm gì?" Sau đó vung tay lên, Bạch Khang không có năng lực phản kháng chút nào bị nàng chộp vào trong lực, "Đại sư tỷ nha, lấy thực lực của nàng đều có thể cùng luyện hư kỳ đánh một trận, nàng đi nơi nào ta không biết, bất quá nha, có khả năng cam lòng đem ngươi giao cho ta, khẳng định là có đại sự phát sinh, ngươi sẽ không cho rằng chỉ có chúng ta phía đông khu vực tiến vào tình trạng giới bị a." Bạch Khang vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Bạch Hồ cười hắc hắc, "Muốn từ đạo tông trong tay giết ngươi, cái kia trả ra đại giới cũng không bình thường. Theo ta được biết, hiện nay toàn bộ đạo tông bên ngoài đều bị hợp thể kỳ đại năng cho bao vây, không chỉ là ma tông, cái khác ma đạo lao tổ cũng tham dự hành động lần này, có thể nói hiện tại đạo tông tất cả cao thủ đều bị kiềm chế." Nói xong, nàng nhìn hướng Bạch Khang ánh mắt tựa như là đang nhìn cái gì vạn năm tiên thảo bình thường, liếm liếm yêu diễm môi đỏ, chậc chậc chậc. Làm sao đột nhiên nhà ta tiểu Bạch một cái thay đổi trọng yếu như vậy nha, trước đây cũng không phải không có không linh căn, thế nhưng duy chỉ có lần này nguyên náo như thế lớn. Bạch Khang sau khi nghe xong cũng làm một bước, chính mình hiện tại tại đạo tông hộ tông đại trận bên trong, cho nên bên ngoài phát sinh mưa to gió lớn hắn không cảm giác được, nghe xong Bạch Hồ lời nói phía sau hắn mới ý thức tới lần chọn lựa này đại hội liên lụy cũng quá lớn. Ma tông cùng người xuyên việt cho người cảm giác chính là, chỉ cần Bạch Khang không chết, cái kia Bạch Khang tương lai nhất định sẽ trở thành một cái siêu cấp phiền phải lớn. Đang lúc nói chuyện, hội trường bên trong khảo hạch quang trận chậm rãi trở thành nhạt, thế nhưng vẫn như cũ đem mọi người tách rời ra. Khảo hạch kết thúc, kế tiếp là kiểm tra đo lường bài thi đáp án thời điểm đến. Phía dưới đệ tử chờ đợi xem hướng trên đài cao Bạch Khang, lần khảo hạch này Bạch Khang mới là giám khảo, thế nhưng vừa rồi liền hợp thể kỳ đại lão đều đi ra, trong lúc nhất thời bọn họ không biết tuyển chọn đại hội muốn hay không tiếp tục. Bạch Khang trầm ngâm một lát, cười lạnh một tiếng, "Kiểm tra bài thi." "Kiểm tra, cho ta kiểm tra, đã có nội gián muốn giết ta, nếu là đại hội cứ như vậy kết thúc cái kia muốn phòng bị liền có hơn, tất nhiên rằng này, Quang Minh chính đại tiếp tục tuyển chọn đại hội." Quản hắn là nội gian vẫn là thí sinh, cứ biết đến. Hắn còn cũng không tin, một cái luyện hư một cái nguyên anh canh giữ ở bên cạnh mình, hắn còn có thể không chết được. Nghĩ đến, hắn nhìn xem phía dưới thí sinh, rộng lớn trong tay áo kinh chập bay ra, lơ lửng tại đầu ngón tay của hắn bên trên. "Cơ hội cho các ngươi, liền nhìn các ngươi chúng hay không dùng." Chương 21, á rượi bảo liễu, người ra hỏa này. Người đăng, xin vô tả sư mình, bên này. Hội trường bên trong, có đệ tử thật cao nhất tay đối với Bạch Khang la lên, trên tay của hắn, cầm một phần thí sinh bài thi, Bạch Khang nhìn qua người này suy tư một lát. Ánh mắt có chút lập lòe, hiện nay tình huống này, nói thật hắn xem ai đều cảm thấy là địch nhân, thế nhưng hắn cũng biết, phải chủ động lộ ra sơ hở. Kết quả là, hắn trực tiếp hướng đi bên cạnh truyền tống trận, bất quá một cánh tay ngọc trực tiếp ôm lại hắn cái cổ, chỉ nghe Bạch Hồ Kiều Diễm nói ra, "Tiểu Bạch, ta đều ở nơi này, còn ngồi cái gì truyền tống trận?" Nói xong, Bạch Khang thấy hoa mắt, liền phát hiện chính mình đã bị Bạch Hổ từ đài cao bên trên kéo xuống theo. Nguyên Anh kỳ đại lão, khủng bố như vậy, Bạch Khang thậm chí cái gì cũng không có cảm giác gì, đồng thời hắn có chút chán nản, nghĩ đến chính mình có phải hay không nên tìm cái thời gian đột phá bên dưới kết đăng kỳ liền có thể ngự kiếm phi hành cũng càng thêm thuận tiện, nếu là mỗi ngày dùng thần tốc phù ngự không phù cũng có chút phiền phức. Lắc đầu, chuyện này vẫn là trở lại Vô Danh Phong lo lắng nữa, hắn đi tới vừa rồi gọi hắn đệ tử bên cạnh, làm sao vậy? Đệ tử cầm trong tay thí sinh bài thi giao cho Bạch Khang, cái sau túi đầu xem xét, ánh mắt thay đổi đến trở nên tế nhị, bởi vì tấm này bài thi nếu như dựa theo điểm số đến chấm điểm lời nói đó chính là mát điểm. Thậm chí phía sau một nguyên phương trình bậc 2 đều có thể làm ra đến. Học sinh giỏi A Bạch Khang nhìn lướt qua thí sinh. Không hề nghi ngờ, vị thí sinh này là người xuyên Việt. Thí sinh nhìn thấy Bạch Khang nhìn hướng hắn, kiêu ngạo ưỡn ngực lên, tưởng rằng đáp án của mình kinh diễm đến giám khảo. Đối với tấm này bài thi, hắn có 100% nắm chắc là mát điểm ai? Hắn nghĩ thẩm kinh thế như vậy giật mình tục đáp án khẳng định để đám này thổ dân cảm thấy bất khả tư nghị. Sư Minh, vị thí sinh này đáp án cùng tham khảo đáp án giống nhau như lúc. Đệ tử cung kính đối với Bạch Khang hồi báo. Nghe vậy, thí sinh càng thêm kiêu ngạo, cái kia thẳng tắp thân thể kiên cố hơn rất, ngẩng đầu đỡ ngực, tinh thần phấn chấn, nghĩ thẩm thổ dân chính là thổ dân, liền mát điểm bài thi đều chưa từng thấy. Nếu là ta nói cuối cùng một đạo hai nguyên tố một lần phương trình ta cũng đều loại thứ hai giải pháp ngươi chẳng phải nổ sao? Đệ tử nổ không nổ Bạch Khang không biết, thế nhưng hắn biết vị thí sinh này khẳng định muốn nổ. Nhìn xem thí sinh một mặt kiêu ngạo dáng dấp hắn khẽ thở dài một cái, thiếu niên, đường đi sai lệch à, ngươi nếu là đối cái một đề khả năng là trùng hợp ở nơi nào gặp qua, ta còn có thể lại cho ngươi một cái cơ hội, thế nhưng hoàn toàn đúng. Chậc chậc. Bạch Khang hứ hai tiếng, đem tay rơi vào thí sinh trên bả vai, lời nói thấm tiếng nói ra, hài tử, ngươi làm rất tốt, cho ngươi cái lời khuyên, đời sau không muốn nghĩ như vậy chứng minh chính mình. Hưu thí sinh còn không có kịp phản ứng, kinh chập chấn động tới, kiếm khí trường hồng, một tia máu tươi vẩy ra đến Bạch Khang trên mặt, hắn mặt không thay đổi ném đi trong tay thi thể, một cái tay khác xoa xoa trên mặt ấm áp máu, bình tĩnh đối với đệ tử nói ra, tiếp tục. Một màn này bị tuyệt đại bộ phận người cho nhìn thấy, không biết rõ tình hình thí sinh câm như hến, chỉ cảm thấy Bạch Khang là cái giết người không chớp mắt ma quỷ, người biết chuyện thì là như có điều suy nghĩ nhìn hướng Bạch Khang, đại cao bên trên lục cửu gặp Bạch Khang giết xuyên cẳng người như vậy quả quyết, khẽ gật đầu, sau đó cũng không biết nghĩ đến cái gì, trong con ngươi hiện lên một tia tự giễu. Từ nhỏ liền là người xuyên Việt Vân Sảo nhìn xem một màn này, trong lòng run lên, ánh mắt có chút cô đơn, bởi vì nàng biết chỉ cần mình thân phận bị phát hiện, cũng là kết quả giống nhau. Theo lý mà nói, nàng chỉ cần cả đời ở tại Vân gia, chính mình thân phận vô cùng khó khăn bị phát hiện, nhưng nàng vẫn là tới. Phụ thân. Nàng nhẹ giọng thì thầm, bắt lấy ống tay áo tay có chút nắm chặt, thật là bởi vì khí lực quá lớn mà thay đổi đến trắng bệnh. Gánh vác lấy toàn thôn hy vọng lôi trạch si ngốc nhìn qua Bạch Khang, quyết định chính mình về sau cũng phải trở thành sư minh loại này đại đại nhân vật. Mã Lương đồng dạng nhìn thấy vừa rồi một màn, nhếch miệng, lẩm bẩm. Trực tiếp bị chém giết, không có gì bất ngờ xảy ra là người xuyên Việt, ai, tuy nói rất tốt, thế nhưng vị sư minh này tựa hồ không phải thiệt hay, về sóc nhưng phải cách đây loại sư minh xa một chút. Bạch Hồ nhu hòa đi đến Bạch Khang trước mặt, không chút nào ngại bẩn, dùng chính mình trắng tinh tay áo lau chùi cái sau máu trên mặt dấu vết, hoán giận nói, tiểu Bạch, giết về giết, thế nhưng khác làm bẩn chính mình. Nói xong, nàng quét cổ thi thể kia một cái, cũng không thấy nàng có động tác gì, một đám hoa hồng sắc hỏa diễm từ thi thể thiêu đốt, ngắn ngủi mấy hơi phía sau thi thể bị cháy hết sạch. Bạch Khang nhìn xem cái kia một đám kinh khủng hỏa diễm, có chút cách xa chút khoảng cách. Nếu là chính mình bị cái kia hỏa đụng phải một điểm, chính mình hôm nay đều không cần nội gian xuất thủ trực tiếp liền bị cái này hỏa đốt sạch rồi. Dù sao cái kia thoạt nhìn không đến mắt hỏa diễm thế nhưng là tam sư tỷ bản mệnh vũ khí, tam muội chân hỏa. Không vẹn vẹn có thể đốt cháy vật vật, hơn nữa còn có thể thiêu đốt linh hồn tam muội chân hỏa. Đừng nói hắn cái này nhỏ chút cơ, kết đăng kỳ đại lão cũng chịu không nổi a. Đến mức Bạch Hồ quan tâm, Bạch Khang trong lòng dâng lên ấm áp đồng thời một trận tự dễ cũng tự nhiên sinh ra bẩn. Người xuyên Việt máu chính là bẩn, thế nhưng là tam sư tỷ a. Ngươi có biết hay không, ngươi yêu thích tiểu Bạch cũng là người xuyên Việt đâu. Nếu như ngày nào đó, ta người xuyên Việt thân phận bị phát hiện, đến lúc đó ngươi có thể hay không cam lòng dùng tam muội chân hỏa đốt ta đây. Đương nhiên, ý nghĩ này hiện nay chú định không có đáp án, bởi vì Bạch Khang không có khả năng hiện tại liền góp đến Bạch Hồ lỗ hai bên cạnh biểu lộ rõ ràng chính mình thân phận. Nghĩ như vậy, liền cảm giác trên mặt truyền đến một trận lạnh bước, rất dễ chịu, liền thấy Bạch Hồ nâng mặt của hắn lo lắng nói, làm sao tiểu Bạch, ngươi sắc mặt có chút không tốt, có phải là chỗ nào không thoải mái, vẫn là cái này đáng ghét người xuyên Việt đối ngươi lén ra tay. Bạch Khang giãy giụa lắc đầu, âm thanh có chút biến hình, không có việc gì, chỉ là nghĩ đến kiện chuyện tương tâm. A ta đi vạn hoa các chuyện này bị đại sư thì biết. Không khí yên tĩnh như vậy một cái trước mắt, sau đó Bạch Khang liền cảm thấy gương mặt lạnh buốt biến mất, dạng này à, ha ha, đáng lời, ai bảo tiểu Bạch luôn là đi loại kia phong hoa nơi. Nói xong, Bạch Hồ đong đưa cái đuôi đi đến một bên ôm lấy hai tay, vậy đối với hung khí tựa hồ muốn theo trong túi láo đầu đụng tới giống như. Bạch Khang cảm thấy chẳng biết tại sao, không biết có phải hay không ảo giác của hắn, hắn cảm thấy tam sư tỷ hình như tức giận, thế nhưng chính mình đi vạn hoa các tam sư tỷ không phải đã sớm biết sao? Hơn nữa còn bởi vì việc này trừng phạt hắn đây. Sư Minh, bên này. Lúc này, Không Phương Sa đệ tử cao giọng la lên, vị kia thí sinh tựa hồ ý thức được không thích hợp, sắc mặt đột nhiên thay đổi đến ảm đạm. Bạch Khang đi tới cái này một bên, đơn giản nhìn lướt qua bài thi, đại khái hoàn toàn đúng, không có gì bất ngờ xảy ra cái này thí sinh chính là người xuyên Việt. Hắn há hốc mồm, vừa định muốn nói thứ gì, chỉ thấy vị thí sinh này vừa rồi mặt tái nhợt trong chốc lát khôi phục như lúc ban đầu, một vệt kim quang từ mi tâm của hắn bộc phát ra trước nay chưa từng có qua mang. Tính danh, Lý Liêu tuổi tác, 19 tuổi chủng tộc, nhân tộc, người xuyên việt tu vi, kết đan hậu kỳ hiện suy nghĩ trong lòng, không linh căn hôm nay phải chết. Bạch Khang con ngươi bỗng nhiên co vào, một cô dẫn đến tử vong nguy cơ xông lên đầu, hắn chỉ là trúc cơ hậu kỳ, mà Lý Liêu thì là kết đan hậu kỳ, dòng dã một cái đại cảnh giới, đây cũng không phải là cái gì ngốc nghếch sảng văn, vượt biên chiến đấu độ khó không thua gì heo mẹ lên cây. Kết đan kỳ bước lên nguy hiểm tính mạng cũng muốn chui vào thí sinh bên trong sao? Hạ Chỉ Liễu, ngươi ra hỏa này, sư tỷ cứu mạng. Chương 22, không chỉ là người xuyên việt vẫn là ma tông đệ tử người đăng, xin vô tả tìm một đạo kim sắc cổ sáng tự sẽ tràn bên trong bắn ra. Nóng bỏng thiêu đốt cảm giác trong không khí hấp hối, uy lực của nó chi lớn đủ để đem nhà cao tầng cho lũ. Hắn tia sáng chi phát sáng làm cho người ta mắt mở không ra. Bạch Khang thân ảnh trực tiếp bị luồng hào quang màu vàng nóng này nuốt chửng lấy. Tô Sảo Sảo nhìn qua bên kia, tay nhỏ khẩn trương nắm lên, lo lắng nhìn qua cổ sáng phương hướng. Mặc dù nàng cảm thấy có tam sư tỷ tại tiểu bạch sẽ không xảy ra chuyện, thế nhưng mắt thấy tiểu bạch bị cổ sáng thôn phệ vẫn là bóp một cái mồ hôi lạnh. Lục Cửu thì là căn bản không hề bị lay động, liền con mắt đều không có mở ra, bởi vì hắn có thể ngẫu nhiên cảm giác được Bạch Khang sinh mệnh khí tức vẫn như cũ an ổn. Điều này nói rõ trước mặt đạo này công kích thoạt nhìn to lớn, trên thực tế căn bản không có đối Bạch Khang tạo thành một tia tổn thương. Lục Cửu loại này luyện hư kỳ cao thủ minh bạch đạo lý trong đó, thế nhưng những người khác, đặc biệt là cái khác thí sinh liền không đồng dạng, bọn họ chỉ thấy cái kia giết người không chớp mắt dám khảo bị tập kích. Trong lúc nhất thời, Tịch Liêu không tiếng động. Một hồi lâu, những cái kia thông qua khảo hạch thí sinh thấp giọng nghị luận lên. Uy, các ngươi nói cái kia giám khảo sẽ không chết à? No. Không rõ ràng, bất quá muốn ta nói, chết cũng tốt, vừa rồi hắn giết người thời điểm cũng quá kinh khủng, không chừng đây chính là báo ứng. Vân Sảo nhìn qua vẫn cứ tại tiếp tục kim sắc cổ sáng, nuốt nước miếng một cái, kết đăng kỳ. Vẫn là nguyên anh kỳ. Cái này thanh thế cũng quá to lớn đi. Đổi vị suy nghĩ, nếu là vừa rồi đứng tại Bạch Khang vị trí, chính mình khẳng định là không sống nổi. Bên cạnh nàng đệ tử đang kiểm tra nàng bài thi, đối với cái này nàng không một chút nào lo lắng. Dù sao nàng biết cái này thế giới đối xuyên biệt người ác ý, cho nên từ nhỏ đến lớn nàng đều ẩn tàng vô cùng tốt. Vị kia đệ tử đơn giản nhìn thoáng qua bài thi liền thả xuống, không có gì nhìn, bởi vì Vân Sảo giao là giấy trắng, trên thực tế tuyệt đại bộ phận thí sinh giao đều là giấy trắng, bất quá ngược lại là có chút thí sinh mặc dù không nhìn thấy đề mục, thế nhưng bọn họ vẫn như cũ sẽ tùy tiện viết một điểm muốn nhờ vào đó là một cái trang địa phân. Vị này đệ tử khẽ gật đầu, phất phất tay, sau đó bao phủ Vân Sảo kết giới kia liền biến mất. Hắn nhìn thoáng qua cách đó không xa của sáng, lắc đầu, sư minh khẳng định không có việc gì. Dù sao thế nhưng là đến từ vô danh phong ngon nhân. Vân Sảo trong lòng khẽ động, đến từ vô danh phong ngon nhân. Cái này vô danh phong là cái kia ngọn núi, nghe vị sư minh này tựa hồ cái này vô danh phong rất lợi hại, chẳng lẽ so đạo nhất phong còn muốn lợi hại hơn. Nàng âm thầm nhớ kỹ vô danh phong, tính toán gia nhập đạo tông phía sau liền đi tìm hiểu một cái. Mấy hơi thở về sau, đạo kia đem toàn bộ hội trường chọc mù mắt kim sắt chống chân trụ chậm rãi biến mất, mọi người không hẹn mà cùng thò đầu ra hướng cái hướng kia nhìn. Khụ khụ, ta đi, kém chút cho ta phát sáng ngủ. Một trận ho khan vang lên, Bạch Khang buồn bực âm thanh vang lên, một cái to lớn màu trắng cái đuôi giống như là ô che mưa bình thường đắp lên đỉnh đầu hắn, nhìn kỹ liền có thể phát hiện cái kiêm màu trắng cái đuôi mũi nhọn nhiễm lên một chút xíu màu đen. Đáng ghét, lại đem cái đuôi của ta đốt. Bạch Hồ âm thanh vẫn như cũ quyến rũ, bất quá người nào cũng có thể cảm giác được nàng tức giận. Vừa rồi đạo kia công kích, tự nhiên là Bạch Hồ kịp thời chạy tới, đồng thời dùng cái đuôi chặn lại công kích, bất quá hậu quả cũng hiển nhiên dễ thấy, đó chính là cái đuôi của nàng bị đốt rủi một chút xíu. Đối với thích trưng diện nữ nhân mà nói, cái này không thua gì tại trên đầu nàng đi một trận thuộc về nguyên anh kỳ khủng bố uy áp lấy Bạch Hồ làm trung tâm hướng về bốn phía quyết tán, bất quá đặc biệt lách qua Bạch Khang, bất quá những người khác liền không có loại này đãi ngộ, tuyệt. Đại bộ phận không có chút nào tu vi thí sinh trực tiếp tại uy áp hạ miệng sùi bọt mép, đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế hôn mê bất tỉnh. Đối với cái này, Bạch Khang chỉ có thể đối đám này xui xẻo nói một tiếng xin lỗi. Nghĩ đến, Bạch Khang ánh mắt rơi vào cách đó không xa Lý Liêu bên trên, nứt ra cái răng trắng ai nhà, ngượng ngùng, ta có sư tỷ có thể che chở ta. Bất quá nếu là không có người che chở ngươi lời nói, hôm nay ngươi cái mạng này sẽ phải lưu lại. Nói xong, hắn ngữ điệu càng ngày càng lạnh, chớ nhìn hắn bình thường cười hì hì, thế nhưng tức giận lên cũng là rất khủng bố. Vừa vận đạo kia kim sắc của sáng, thế nhưng là hướng về giết chết hắn quyết tâm phát động, nếu như không có Bạch Hồ che chở hắn, hắn khả năng trực tiếp liền treo. Nói đến kim sắc của sáng, Bạch Khang có chút hiếu kỳ, cái kia rõ ràng không phải bình thường tu tiên pháp môn, càng giống là người xuyên việt tự mang thiên phú, đây cũng là người xuyên việt kinh khủng nhất địa phương, không cần trả bất cứ giá nào liền có thể nắm giữ một cái viên mãn năng lực. Cho nên người xuyên việt tại cùng cảnh giới bên trong có ưu thế tuyệt đối. Lý Liêu nghe lấy Bạch Khang lời nói, sắc mặt tâm trầm, dựa theo hắn ý nghĩ, Bạch Khang có lẽ tại vừa vận một kích tiêu bên dưới trực tiếp hôi phi yên diệt, thế nhưng tuyệt chiêu của mình lại bị một cái đuôi chặn lại. Không hề nghi ngờ, nữ tử kia là một vị hàng thật giá thật nguyên anh kỳ. Ngươi liền sẽ trốn tại nữ nhân sau lưng sao? Hắn mù mịt nói, ánh mắt tại bốn phía đảo mắt, tự hỏi làm sao thoát thân, tình huống bây giờ hắn đã ám sát thất bại, nữ tử kia không thể lại cho hắn cái thứ hai cơ hội. Bạch Khang khẽ thở dài, kinh chập tại đầu ngón tay của hắn bay một vòng, đại ca, ngươi là kết đăng kỳ, ta mới trúc cơ kỳ, chẳng lẽ ta khờ ngốc vứt bỏ ưu thế của ta dùng ta thế yếu cùng ngươi ưu thế đánh, có bản lĩnh ngươi đem cảnh giới ép đến trúc cơ kỳ, ngươi nhìn ta có thể hay không đem ngươi phân trò đánh đi ra. Di ngôn nói xong, Bạch Hồ đứng tại Bạch Khang bên cạnh, cái kia thân rộng rãi đại bảo không cách nào che giấu dáng người của nàng, Bạch Khang mặc dù rất sợ cái này tam sư tỷ, thế nhưng không thể phủ nhận là mị lực của nàng sát thực đứng đầu, dùng hắn lời nói đến nói, vẹn vẹn chỉ là trang điểm liền đã treo lên đánh cái gọi là châu Á tà thuật. Mỹ nhân tuy đẹp, thế nhưng Lý Liêu vô phúc hưởng thụ, hắn hiện tại cảm giác chính là có một thanh vô hình kiếm treo ở đỉnh đầu của hắn, cô kia hàn ý để hắn cảm thấy kinh hãi, loại này cảm giác hắn chỉ ở mới vừa xuyên qua tới lần thứ nhất đối mặt tu sĩ thời điểm mới qua, trên thân chấn động tới nổi da gà mỗi giờ mỗi khắc tại nói cho hắn, Bạch Hồ rất mạnh, tuyệt đối có thể tùy tiện giết chết hắn. Cương ép khống chế ngay tại run lên hai chân, hắn lộ ra một bộ nụ cười, mặc dù cái nụ cười này ở trong mắt Bạch Khang cảm thấy giống khóc, ngươi liền không muốn biết vì cái gì chúng ta sẽ trả giá như thế lớn đại giới cũng muốn giết ngươi sao? A. Hắn kêu thảm một tiếng, nguyên lai là đùi phải của hắn bị Tam Muội chân hỏa chỗ đốt, gương mặt kia giữ tợn khủng bố, to như hạt đậu mồ hôi lạnh ào ào chảy ròng, bất quá hắn ngược lại cũng là một đầu hán tử bèn bèn kêu thảm một tiếng phía sau liền không tại buồn bực, mà là gắt gao cắn chặt răng, hoán độc nhìn chằm chằm Bạch Hồ. Bạch Hồ đối với cái này đốt chính mình cái đuôi người không có chút nào sắc mặt tốt, từ tốn nói, ngươi còn có ba câu nói. Có đúng không, Nguyên Anh kỳ nha, ngươi bây giờ cứ như vậy đắc ý đi đi thôi, không bao lâu ngươi liền sẽ biết chúng ta người xuyên việt xuất hiện nhân vật khủng bố cỡ nào. A, lần này là tay trái của hắn. Hai câu. Ngươi sẽ chết. Bao gồm hắn. Lý Liêu chỉ vào Bạch Khang hung dữ nói. A, lần này là ngực, chỉ cần lại lệnh một chút liền đốt tới trái tim. Một câu, nhắc nhở ngươi một cái, một lần cuối cùng ta sẽ đốt đầu của ngươi. Bạch Hồ cười, rất tươi đẹp, một đám ngọn lửa nhỏ tại cái kia thon dài móng tay thoát ra, rất nhỏ, thế nhưng năng lượng ẩn chứa nhưng để người cảm thấy dùng mình. Bạch Khang đều có chút đồng tình Lý Liêu, tiểu tử này, bước lên bị đốt thống khổ đều muốn lắm mồm vài câu. Bất quá lần này Lý Liêu không có tiếp tục nói chuyện, hắn cúi đầu, tựa hồ thật đang suy tư sau cùng một cái, mấy hơi về sau, hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Bạch Khang lộ ra một cái làm người ta sợ hãi nụ cười, vậy mà trực tiếp lảo đảo tới gần Bạch Khang, hoàn toàn không để ý Bạch Hồ ở đây. Bạch Hồ đôi mắt đẹp hơi nhíu, giơ tay lên một cái lại buông xuống. Hiện tại Lý Liêu đã bản thân bị trọng thương, nàng ngược lại muốn xem Lý Liêu nghĩ dùng thủ đoạn gì. Không có Bạch Hồ ngăn cản, Lý Liêu chật vật đi tới khoảng cách Bạch Khang chỉ có một bước khoảng cách, thấp giọng nói vài câu. Bạch Hồ nghe rõ, con người co rụt lại, đột nhiên một quyền bùng ra, mang theo Tam Muội chân hỏa nắm đấm gào thét mà qua, nhưng mà tất cả đã trễ rồi, hoa một đạo thanh thúy hoa kêu tại hư không bên trong vang lên, theo hoa vang lên, một cái miệng khổng lồ phá vỡ hư không, một cái đem Lý Liêu cùng Bạch Khang nuốt đi vào. Bạch Hồ mang theo hỏa diễm nắm đấm đập vào hư không bên trong, sau đó đột nhiên kéo một cái, một đầu to lớn con quốc bị bắt đi ra. Hoa quốc đều. Bạch Hồ sắc mặt tâm trầm, không còn có vừa rồi đã tính trước, nhìn chòng chọc vào trước mặt con góc, tựa hồ có khả năng phun lửa. Một thân ảnh hiện lên, Lục Cửu nhìn xem con góc, âm trầm mở miệng, thôn thiên cát, thật sự là hảo thủ đoạn. Bạch Hồ nắm chặt nắm đấm, mí môi, nàng biết, tiểu Bạch rơi vào nguy hiểm, nguyên nhân là nàng quá bất cẩn, vậy mà cảm thấy Lý Liêu hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ mà buông lòng cảnh giác, vừa rồi Lý Liêu nói nhỏ còn quanh quẩn ở bên tai ta không chỉ là người xuyên việt, ta vẫn là ma tông đệ tử. Chương 23, tiểu Bạch đừng sợ, xảo xảo tới cứu ngươi người đăng, xin vô tà mắt trần có thể thấy. Một mực cung dung không đội Bạch Hồ luống cuống, cặp kia yêu diễm đôi mắt đẹp nhẹ nhàng run rẩy, Bạch Khang bị ăn, liền tại mí mắt của nàng từ phía dưới bị thôn tiên cắt nuốt, rõ ràng mười mấy phút phía trước nàng còn lời thề son sắt cam đoan có nàng tại ai cũng không có cách nào tổn thương Bạch Khang. Lục Cửu phát giác được nàng hoảng sợ, trầm giọng nói, không trách người, ai cũng không có cách nào nghĩ đến bọn họ thậm chí ngay cả cái này đã lẽ ra nên diệt tuyệt thôn tiên cắt cho tìm tới. Thôn tiên, nhìn danh tự liền biết cái đồ chơi này bất phàm, tương truyền tại thượng cổ kỳ nguyên, một cái thành thục thôn tiên cắt đủ để đem thiên địa cho nuốt vào trong đó. Loại này kỳ thú không có một tia lực công kích, duy nhất thủ đoạn cùng yêu thích chính là ăn, sẽ đem nhìn thấy tất cả cho ăn vào trong bụng đầu tự mang tiểu thế giới bên trong. Bởi vậy thượng cổ kỳ nguyên đại năng rất thích bắt thôn tiên cấp xem như chính mình chuyên môn bí cảnh, thậm chí có chút đại năng sẽ đem thôn tiên cấp thể nội thế giới trở thành phần mộ của mình. Nhưng chính là bởi vì loại này kỳ lạ, diễn sinh ra được một cái mới chức nghiệp, bắt người nhái lặn, chuyên môn đi bắt thôn tiên cấp sau đó giá cao bán ra, nhưng mà bắt người nhái lặn thủ đoạn rất hung ác, vô luận thôn tiên cấp lớn nhỏ tất cả bắt về, tăng thêm thôn tiên cấp chăn nuôi thật là khó khăn vô cùng. Tuyệt đại bộ người đều nuôi không sống, cả hai kết hợp, thôn tiên cấp số lượng kịch liệt giảm bớt, hiện nay đã bị cho rằng là diệt tuyệt sinh vật. Mà thôn tiên cấp trừ trong cơ thể tự thành thiên địa bên ngoài, một đặc điểm khác chính là tuyệt đối ở nấp, bọn họ núp ở hư không bên trong cơ hồ khiến người vô pháp phát giác, trừ bắt người nhái lặn bên ngoài gần như không ai có thể bắt đến tiềm ẩn tại hư không bên trong thôn tiên cấp. Đây cũng là vì sao nơi này có một cái thôn tiên cấp mà Bạch Hồ cùng Lục Cửu căn bản không có phát giác được nguyên nhân. Hỗn đản, ngươi cho ta đem tiểu Bạch phun ra. Bạch Hồ mái tóc dựng thẳng phi, toàn thân hỏa diễm cuốn quanh, cặp kia màu tím nhạt đôi mắt bên trong hiện ra một đóa hỏa diễm hư ảnh, phảng phất sau một khắc nàng liền muốn đem cái này thôn thiên cấp cho đổ lưỡng. Lục Cửu đưa tay, thân hồn ngưng tụ bàn tay vô hình đè xuống Bạch Hồ, trầm giọng nói, ngươi hẳn phải biết, nếu như thôn thiên cấp chết rồi, vậy nó trong cơ thể tiểu thế giới liền sẽ sụp đổ, Bạch Khang cảnh giới cũng không đủ để tiếp nhận tiểu thế giới sụp đổ. Vẹn vẹn một câu nói như vậy, liền để Bạch Hồ nộ khí phát tiết không đi ra. Lục Cửu nói không sai, nếu là thôn thiên cấp hiện tại chết rồi, ở trong đó Bạch Khang cũng tương tự sẽ chết. Nói cách khác, cái này ăn hết tiểu Bạch hung thủ, nàng không những không thể báo thù, ngược lại còn muốn bảo vệ hắn tính mệnh, cỡ nào biệt khuất. Anh kìm nén một hơi không thể phát tiết tại trên người thôn tiên cát, cho nên cái này một đoàn tiêu đốt Tam Muội chân hỏa trực tiếp bị Bạch Hồ ném về bầu trời dẫn nổ. Trong chớp nhoáng này, màu xanh thẳm bầu trời nhiễm lên một mảnh hoa hồng đỏ. Lục Phong chủ, ngài có hay không biện pháp đem tiểu Bạch cứu ra? Chuyện cho tới bây giờ, Bạch Hồ chỉ có thể đem hy vọng rơi vào luyện hư kỳ Lục Cửu trên thân. Lục Cửu nhìn qua không thể động đậy thôn tiên cát một hồi lâu, từ từ nói đến, cái này thôn tiên cát còn bị thành niên, dùng cảnh giới đến nói chính là một cái ước chừng kết đan kỳ thôn thiên cát, cho nên ngươi ta đều không có cách nào tiến vào nội bộ đem hắn cứu ra, không phải vậy vùng thế giới kia đem không cách nào gánh chịu lực lượng của chúng ta trực tiếp sụp đổ. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể để một chút kết đan kỳ đệ tử chủ động tiến vào nội bộ tiến hành cứu viện. Bạch Hồ sắc mặt khó coi, đem tiểu Bạch vận mệnh giao cho kết đan kỳ sâu kiến. Loại này không xác định thực tế khó mà để nàng yên tâm, mà còn cho tới bây giờ mà tông nội gian còn không có lộ ra chân ngựa đâu, cho nên để đệ tử tiến vào khả năng sẽ để nội gian cũng chui vào trong đó. Thế nhưng nàng cũng biết đây là hiện nay biện pháp duy nhất, hợp thể kỳ đại năng ngay tại chiến đấu, không có cách nào dành thời gian cưỡng chế đem Bạch Khang từ thôn tiên cấp trong bụng tiểu thế giới cho tước đoạt đi ra. Nghĩ tới đây, nàng chỉ cảm thấy một trận bất lực, sau một khắc lách mình xuất hiện giữa không trung bên trong, sau lưng cái kia to lớn đuôi cáo che khuất bầu trời, băng lạnh âm thanh tại thiên không quanh quẩn. Ở đây tất cả kết đăng kỳ đệ tử hiện tại cho ta tiến vào thôn thiên cấp thể nội thế giới bên trong nghĩ cách cứu viện Bạch Khang. Lời này vừa nói ra, tuyệt đại bộ phận đệ tử lộ ra bất mãn, loại này mệnh lệnh ngữ khí để bọn họ vô cùng khó chịu, bằng cái gì ngươi sư đệ bị ăn muốn chúng ta vì thế liều mạng. Chúng ta mệnh không phải mệnh. Bất quá sau một khắc, bọn họ bất mãn tan thành mây khói, bởi vì Bạch Hồ phía sau để bọn họ bị lợi ích làm choáng váng đầu óc. Người nào có thể đem Bạch Khang cứu ra, đột phá hóa thần cảnh phía trước tài nguyên ta hết thể nhật đầu. Hóa thần cảnh a? Loại này cảnh giới tại tu tiên giới đã có thể tọa chấn một phiến thiên địa, đến loại cảnh giới đó, quyền lực, tiền bạc, nữ nhân có thể nói là cái gì cần có đều có. Ở đây 99 kết đăng kỳ, muốn cầm tới có khả năng đột phá hóa thần tài nguyên, ít nhất đều cần 100 năm trở lên, mà nguyên anh kỳ tuổi thọ cũng liền 300 năm, chớ nói chi là kết đăng kỳ, mà bây giờ, Bạch Hồ hứa hẹn hóa thần phía trước tài nguyên từ nàng toàn bộ gánh chịu, mà đại giới vẹn vẹn cứu một cái trúc cơ kỳ. Phải biết, Bạch Hồ bản nhân hiện tại cũng liền nguyên anh kỳ đây. Ta đi. Một vị nội môn đệ tử cao gào thét, thần sắc kích động. Ta cũng đi. Một vị kết đan đỉnh phong đệ tử đồng dạng gào thét, hắn đã tại kết đan đỉnh phong ở rất nhiều năm, cũng là bởi vì thiếu tài nguyên mới chậm chạp không cách nào đột phá. Còn có ta. Ta. Bạch Hồ mặt không hề cảm xúc, bay đến thôn thiên cấp trước mặt, lạnh giọng nói, há mồm. Thôn thiên cấp run một cái, tại cùng Bạch Hồ cặp kia rất có hàn ý con mắt đối mặt về sau, đội vàng mở ra miệng rộng, nghĩ thầm cái này hai cái chân sinh vật thật là khủng bố. Thật sự là ức hiếp cấp quá mức. Đứng tại phía trước nhất đệ tử vừa bắt đầu nhìn thấy một con lớn như thế con cóc há miệng ra, cảm thấy có chút buồn nôn cùng sợ hãi, thế nhưng nghĩ đến tài nguyên phía sau hắn cắn răng, nhắm mắt lại liền bỏ vào. Mụ mụ, một đêm chợt giàu cơ hội đang ở trước mắt. Qua thôn này nhưng là không có cái này miếu. Có người thứ nhất mở đầu, người phía sau cũng nhộn nhịp cắn răng vọt vào thôn tiên cấp trong miệng. Mọi người đi vào về sau, thôn tiên cấp đánh một cái ở một cái, hiển nhiên, rất lâu không có vui vẻ như vậy được đứng, thời điểm ở giữa nó vậy mà cảm thấy bị Bạch Hồ bắt lại cũng không tệ lắm. Lục Cửu hai ngón khép lại, hướng lên trên câu lên. Lập tức một đạo tử chân khí hóa thành kết giới như vậy dâng lên, có kết giới này, luyện hư kỳ phía dưới không người nào có thể giết chết thôn tiên cát. Bạch Hồ liền đứng tại thôn tiên cát trước mặt nhìn chòng chọc vào, cái sau bị nhìn chăm chú cảm thấy khiếp người, sợ hãi tuyệt mấy tiếng. Lục Cửu bất đắc dĩ nói, người cũng đã tiến vào, ngươi dạng này nhìn chằm chằm thôn tiên cát nó cũng nôn không ra, không cần lo lắng như vậy, bên trong cao nhất cũng liền kết đăng kỳ, chỉ cần có thể chống đỡ một hồi, đi vào kết đăng kỳ đệ tử liền có thể bảo vệ hắn không được gì. Lời mặc dù nói như vậy, nhưng Bạch Hồ lo lắng nhất chính là ban đầu một đoạn thời gian, tiểu Bạch chỉ là chút cơ kỳ. Mặc dù nói tiểu Bạch trong tay có chút bọn họ những sư minh này sư tỷ cho bảo mệnh ra hỏa, thế nhưng bạn nhất đâu. Lục Cửu cảm giác một hồi đột nhiên nói ra, các ngươi phong tiểu cô nương kia cũng tiến vào. Bạch Hồ sững sờ, vội vàng nhìn hướng đài cao, chỉ thấy nguyên bản ngồi ở kia phía trên Tô Sảo Sảo không thấy. Hoàng bét. Sảo Sảo lén lút chạy đi vào. Đã tiến vào thôn tiên cấp trong cơ thể cái nào đó tiểu cô nương chậm rãi hiện hình, từ bụng nhỏ bên trên lấy xuống một tấm phù lục hắc hắc, tiểu Bạch cho ẩn thân phù thật đúng là hữu dụng, tam sư tỷ đều không có phát hiện ta đây. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua bốn phía, từ trong ngực móc ra một cái la bàn. Nhìn một lúc lâu, hướng thẳng đến đông bắc phương hướng chạy đi, thầm nói, tiểu Bạch đừng sợ, Sảo Sảo tới cứu ngươi. Chương 24, Vạn Hồn Tiên. Nhân hoàng cờ. Người đăng, xin vô tả bầu trời là màu xanh, u buồn nhan sắc. Bao gồm thời khắc này Bạch Khang, hắn cũng rất là u buồn, cái kia thân màu trắng huyền bảo phía trên chạy xuôi một điểm không biết tên chất lỏng, rất là dính. Ngẩng đầu nhìn lên, mây trắng thông thả, bốn phía đỏ mắt, cỏ xanh nhân nhân, nơi xa thỉnh thoảng truyền đến dã thú tiếng giống, vài trăm mét bên ngoài, một tòa nhìn ra khoảng chừng hơn ngàn mẫu hồ nước dưới ánh mặt trời phản xạ màu bạc quang huy. Mơ hồ có thể nhìn thấy tướng mạo kỳ lạ con cá nhảy ra mặt nước, thật sự là một bức như thơ như họa mỹ cảnh. Nhưng mà loại này giống như tiên cảnh mỹ cảnh cũng không thể hóa giải Bạch Khang u buồn. Sắc mặt hắn mang theo khó coi, trong tay áo kinh chập cũng sớm đã lơ lửng ở bên cạnh bảo hộ lấy chủ nhân chết tiệt. Đây là đâu? Hắn lại lần nữa ngắm nhìn bốn phía một vòng, xác định nơi này tuyệt đối không phải đạo tông phạm vi. Một giọt to như hạt đậu mồ hôi lạnh từ cái trán chảy ra, một mực chảy tới cái kia xương vai xanh bên trong. Nếu như ta không có nhớ lầm, cuối cùng thế giới biến thành hắc ám phía trước một khắc ta nghe đến một tiếng hoa kêu con góc. Hắn âm thầm nghĩ thầm đến, lập tức khóc không ra nước mắt, chính mình phía trước một giây còn lời thề son sắt cam đoan có tam sư tỷ bảo vệ không người có thể tổn thương hắn, kết quả một giây sau liền không hiểu đi tới cái địa phương quỷ quái này. Lúc này Bạch Khang không có chút nào ý thức được chính mình là bị thôn tiên cắp ướt, trên thực tế hắn liền thôn tiên cắp cũng không biết là thứ đồ gì, cho nên lấy kiến thức của hắn căn bản là không có cách lý giải con cóc phần bụng là một cái tiểu thế giới. Hắn hiện tại cảm thấy chính mình là bị Lý Liêu lén ra tay, dùng truyền tống phù loại hình cho hắn truyền tống đến một cái không biết tên địa phương. nơi này rất đẹp, thiên địa linh khí cũng rất đầy đủ, nếu như ở chỗ này tu luyện khẳng định có thể làm ít công to, thế nhưng bởi vì không có Tam sư tỷ cùng Lục Cửu bảo vệ, hắn chỉ cảm thấy nguy hiểm, cho nên hắn rất do dự. Có người vui vẻ có người sầu, tất nhiên Bạch Khang cảm thấy do dự, vậy thì có người cảm thấy hưng phấn. Ngoài trăm thước bụi cỏ, theo một trận lúc đích, một thân ảnh theo bên trong bò lên, thân ảnh chất vật, chính là bị Tam muội chân hỏa thiêu đốt phía sau Lý Liễu. Lý Liễu nhìn chằm chằm Bạch Khang một hồi lâu, cất tiếng cười to ha ha ha. Quả nhiên, thôn tiên cấp không có khiến ta thất vọng. Lý Liêu cái này mang theo điên cuồng tiếng cười đem Bạch Khang giật nảy mình, cái sau nhìn lại, nhìn thấy Lý Liêu phía sau sắc mặt càng thêm không tốt, trong lòng bất an càng ngày càng đến ngưng trọng thôn thiên cấp là cái gì. Hắn nhìn chằm chằm Lý Liêu, vụ trộm đem chân khí độ cho kinh chập chuẩn bị buông tay đánh cược một lần. Lý Liêu che lấy không bị tổn thương cánh tay, cười gần nói, thôn thiên cấp là cái gì? Ngươi không cần thiết biết, ngươi chỉ cần biết chính là nơi này chính là nơi chôn thây ngươi, ngươi không phải trốn tại nữ nhân sau lưng rất có thể sao? Tiếp tục phách lối a. Bạch Khang sắc mặt trầm xuống, mặc dù không biết thôn thiên cấp là cái gì, thế nhưng hắn đã đoán được chính mình xuất hiện ở đây khẳng định không thể rời đi thôn thiên cấp. Phía trước đạo kia kim sắc cổ sáng là Lý Liêu thân là người xuyên việt thủ đoạn, hiện tại cái này cái gọi là ngày nuốt cấp không có gì bất ngờ xảy ra chính là ma tông thủ đoạn, hắn hiện tại nghĩ đến làm như thế nào thoát thân. Đừng nghĩ lấy chạy trốn, nói thật cho ngươi biết ta, phương tiểu thế giới này bên trong đã hiện đầy ma tông đệ tử, tất cả đều là trúc cơ bên trên đệ tử, mặc cho ngươi có các loại thủ đoạn ngươi cũng trốn không thoát, có bản lĩnh ngươi lại kêu nữ nhân đi ra bảo vệ ngươi à? Lý Liêu càng ngày càng cao hứng. Hắn tựa hồ đã nhận định Bạch Khang hôm nay chú định chết ở chỗ này, cho nên trong giọng nói tràn đầy trào phúng. Trầm mặc một lát, Bạch Khang đột nhiên cười, "Lý Lý Liễu, ngươi thân là Ma tông đệ tử nhưng là người xuyên việt, ngươi nói Ma tông nếu là biết, ngươi hậu quả là cái gì? Vô luận là chính đạo vẫn là ma đạo, người xuyên việt đều là bọn họ không thể chịu đựng được tồn tại, thế nhưng người xuyên việt, giết không tha." Lý Liễu ngược lại là không hề để tâm, phát hiện lại như thế nào? Dù sao hôm nay sau đó ta liền không còn là Ma tông đệ tử. Nói xong, trong mắt của hắn chậm rãi hiện lên một đạo kim sắc đường vân, cái này đường vân để Bạch Khang nháy mắt liên tưởng đến phía trước đạo kia thông thiên của sáng, hắn nháy mắt tiến vào phòng ngự trạng thái, thân thể có chút nghiêng xuống dưới, tùy thời chuẩn bị chạy trốn. Nhưng mà sau một khắc, Lý Liêu trong mắt dần dần nóng bỏng kim sắc đường vân đột nhiên dập tắt, bản thân hắn cũng không bị khống chế phun một ngụm máu, khí tức nháy mắt bị bại. Bạch Khang sững sờ, sau đó ánh mắt của quái, nếu là trạng thái toàn thịnh ngươi, ta tự nhiên đánh không lại, bất quá hiện chủ nhà, ngươi bị Tam sư tỷ Tam muội chân hỏa gây thương tích hại, hiện tại ai giết hai còn chưa nhất định đây. Dứt lời, kinh chập cao vút kèm theo một đạo phá không âm, giống như một đạo thiểm điện hướng về Lý Liêu đánh tới, cái sau con ngươi đột nhiên rụt lại, nguyên bản dần dần ảm đạm đường vân bộc phát ra một đạo ánh sáng chói mắt. Đinh thanh thúy tiếng kim loại vang lên, kinh chập bị gãy trở về, mà Lý Liêu khí tức càng thêm suy yếu, sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên vừa rồi cái kia một cái hao phí rất lớn tâm thần. Bạch Khang cười cười, nguyên bản do dự dần dần tản ra, mở cái miệng rộng lộ ra hàm răng trắng đoán, kinh chập tại đầu ngón tay của hắn không ngừng xoay tròn ai nha nha, đây không phải là kim đan kỳ đại lão sao? Làm sao bị ta như thế một cái trúc cơ sâu kiến đánh chật vật như thế? Làm sao ta không dựa vào nữ nhân lại như thế nào? Ngươi còn không phải đánh không lại ta? Bạch Khang lời nói vô cùng có đủ trào phúng lực, Lý Liêu sắc mặt đỏ lên, hiển nhiên là bị tức không nhẹ, thế nhưng từ đầu đến cuối không có động tác kế tiếp. Bạch Khang thấy thế đáy lòng nắm chắc, Tam sư tỷ Tam muội chân hỏa quả nhiên đem Lý Liêu tổn thương không nhẹ, hắn đều như vậy dễ cận, Lý Liêu nhưng vẫn là thờ ơ cho nên. Trúc cơ đối kim đan, ưu thế tại ta. Bạch Khang nghĩ như vậy lòng bàn chân của hắn lốp bốp lóe từng sợi điện quang, đây là đơn giản pháp môn, có thể gia tăng tốc độ của hắn, hiệu quả cùng thần tốc phụ không sai biệt lắm, lại càng thêm dùng vào thực tế. Sau một khắc, hắn hướng thẳng đến Lý Liêu phóng đi. Lý Liêu biến sắc, Bạch Khang nói không sai, thương thế của hắn rất nghiêm trọng, hiện tại trạng thái hắn đánh không lại Bạch Khang, mà chi viện còn không có đến, cho nên hắn hiện tại nhất định phải ngăn lại Bạch Khang. Ùng ùng. Chỉ thấy Lý Liêu đánh một cái pháp quyết, một cây bước lên hắc khí cờ xí từ thổ địa bên trong dâng lên, từng đạo thanh âm tuyệt vọng từ cờ xí bên trong vang lên. Sau đó, theo hắn vừa thua múa, một đoàn hắc khí hóa thành đầu lâu hướng thẳng đến Bạch Khang bay đi, cái sau sắc mặt biến hóa, một cái hỏa cầu thuật trực tiếp phát ra. Nóng bỏng hỏa cầu trực tiếp tại trên không cùng đầu lâu va chạm, một trận giống như là cô hồn dã quỷ kêu rên vang lên, hai đạo công kích bị triệt tiêu, lưu lại hắc khí đện ở một bên trên cây, trong chốc lát thân cây bị ăn mòn một cái động. Tốt một cái ác độc vạn hồn tiên. Bạch Khang thấy thế buột miệng nói ra. Ai ngờ, Lý Liêu vậy mà không để ý thương thế, nghiêm túc phản bác một câu đây là nhân hoàng cờ. Bạch Khang khỏe miệng kéo một cái, nhìn xem cái kia còn tại không ngừng bốc lên hắc khí cờ xí, ngươi nói với ta cái này bốc lên hắc khí cờ xí là nhân hoàng cờ. Đây là bởi vì tím biến thành đen. Bạch Khang. Được, ngươi vũ khí ngươi nói tính toán, ngươi liền tính nói đây là vạn thế tiên pháp vải liệm thi đều thành. Mặc dù cái này nhân hoàng cờ có chút khó giải quyết, bất quá Bạch Khang là ai? Vô Danh Phong được sủng ái nhất tiểu sư đệ. Nho nhỏ nhân hoàng cờ khoảnh khắc luyện hóa. Chỉ thấy hắn móc ra một cái đồ chơi, rơm dạ bệnh mà thành, dài đến rất giống một cái tay mượn gió bẻ măng. Bạch Khang đem cái này rơm dạ bệnh tay, quắc khẽ. Sau một khắc, Lý Liễu liền cảm giác trong tay nhân hoàng cờ không bị khống chế, hưu một cái, xuất hiện ở Bạch Khang trong tay. Bạch Khang cầm tới phía sau không ngừng dò xét, chật chật làm kỳ, dựng thẳng lên một cái ngón tay cái, nghiêm trang nói ra, đạo hữu, ngươi nói không sai, cái này đích xác là hàng thật giá thật nhân hoàng cờ, mới vừa rồi là ta nhìn lầm. Chương 25, Diêm Ma người đăng, xin vô tả Lý Liễu mặt trực tiếp tăng thành màu gan heo, hắn chưa bao giờ thấy qua như vậy mặt dạy vô sỉ ra hỏa, nào có người xuất thủ chính là đem người khác pháp khí cho chiếm đi, mới vừa rồi còn nói là bạn hồn viên, kết quả đến trên tay mình liền đổi giọng nói là nhân hoàng cờ đúng không? còn cho ta. Hắn cắn răng, dị thường phẫn nộ, cái này vạn hồn phiên thế nhưng là hắn tiêu phí vô số tinh lực mới bồi dưỡng cho tới bây giờ trình độ này, bây giờ tại Bạch Khang trên tay hắn tâm đều đang chảy máu. Bạch Khang một mặt kinh ngạc, không hiểu móc móc lỗ tai, cái gì? Còn cho ngươi? Đạo hữu, đây chính là ngươi không đúng, cái này rõ ràng là ta nhân hoàng cờ, làm sao đến trong miệng ngươi liền biến thành ngươi? Có chút không chính công a. Lý Liêu nghe được câu này kém chút một cái lao huyết phun ra ngoài. Bất quá dù sao thân là kết đan, rất nhanh hắn liền cười lạnh đi ra, buồn cười, ngươi sẽ không cho rằng cầm trong tay ngươi liền có thể sử dụng à, phía trên có ta thần hồn ấn ký, lời còn chưa nói hết, hắn liền im bặt mà dừng, con ngươi dần dần phóng to, rơi vào ngốc trệ, không, không có khả năng, ngươi rõ ràng chỉ là trúc cơ. Ở trước mặt hắn, Bạch Khang trong tay nhân hoàng cờ giờ phút này ngay tại lạnh lùng bốc lên hắc khí, hiển nhiên cái sau đã thành công vận dụng. Hắc hắc, ta muốn nói, đây là ta nhân hoàng cờ, ngươi nhất định phải nói ngươi. Bạch Khang cười vô cùng sán lạ, nếu như trong tay nhân hoàng cờ không phát ra lệ quỷ đồng dạng kêu rên lời nói hắn hiện tại liền lộ ra rất rực rỡ, thế nhưng phối hợp nhân hoàng cờ liền có vẻ hơi âm phủ, không biết còn tưởng rằng là nhà ai tà tu chạy ra đây. Đến mức vì sao Lý Liêu pháp khí biến thành hắn, nguyên nhân dĩ nhiên chính là hắn vừa bận ném ra đi rơm dạ chế tạo tay, cũng chính là mượn gió bẻ măng. Cái đồ chơi này vẫn là tứ sư minh chìm trong cho hắn lễ gặp mặt đâu, dùng Bạch Hồ lời nói đến nói tứ sư minh chính là một cái lão lục, giống như là có chứng hoang tưởng bị hại một dạng, bảo mệnh biện pháp trực tiếp kéo căng. Tựa như mượn gió bẻ măng cái này duy nhất một lần pháp khí mở dạng, căn bản liền không phải là đứng đắn gì pháp khí, nhà ai pháp khí tác dụng là dùng để trộm đồ a, mượn gió bẻ măng tác dụng liền cùng cái nào đó khen ngợi như nước thủy triều bên trong tấm thẻ mở dạng, có thể trực tiếp đem người khác pháp khí biến thành chính mình, phía trên thần hồn ấn ký sẽ tự động tiêu diệt. Thử nghĩ một cái, ngươi nắm giữ một cái hủy thiên diệt địa pháp khí, đang chuẩn bị đem trước mặt địch nhân cho giết chết, thế nhưng sau một khắc pháp khí lại chạy tới đối diện trong tay ngược lại đối với chính mình phát động công kích. Ngươi liền nói âm không âm. Hiện tại Lý Liêu chính là loại này cảm giác. Cái kia lạnh lùng phát ra hắc khí đều nhanh bổ nhào vào trên mặt hắn tới. Hắc hắc, tiểu phi côn đến rồi. Bạch Khang đánh bung lên, ba cái đầu lâu từ nhân hoàng cờ bên trong bay đi, hướng về Lý Liêu đánh tới. Hiện tại Lý Liêu bản thân bị trọng thương, muốn chạy thế nhưng bị thiêu đốt chân trái giống như vạn quân chi trọng, đó là nghĩ nhất cũng không ngẩng lên được. Đối mặt đầu lâu, hắn chỉ có thể cắn răng từ trong cơ thể lấy ra một khối cổ quái răng. Theo hắn cắn chót lưỡi, điểm một giọt máu tươi nhỏ tại trên hàm răng, lập tức một đạo màu u lam vòng bảo hộ đem hắn bao phủ. Ba viên đầu lâu lần lượt nện ở vòng bảo hộ bên trên lại không có bất cứ tác dụng gì. Thấy thế, Bạch Khang một trận đáng tiếc, quả nhiên, kim đăng kỳ không phải dễ giết như vậy, viên kia răng hiển nhiên là dùng một loại nào đó dị thú răng nanh luyện chế mà thành pháp khí. Chính mình bèn bèn chút cơ kỳ, không cách nào hoàn toàn phát huy nhân hoàng cờ bí lực, cho nên cái kia vòng bảo hộ thời gian ngắn không phá nổi. Lý Liêu thời khắc này sắc mặt càng thêm thế thảm, hai tay chống địa, chân đang không ngừng run lên, hắn đặt mông ngồi liệt tại trên mặt đất, mồ hôi lạnh chảy ròng, hắn đã mệt mỏi hết sức, vừa rồi lấy ra đến giọt máu kia là tinh huyết, chỉ riêng này một giọt tinh huyết đều cần mấy tháng qua khôi phục, bất quá hiệu quả cũng rất rõ rệt, xung quanh đạo này vòng bảo hộ không thể phá bỡ. Sách, ngươi cái này con rùa vào thật đúng là cứng rắn. Bạch Khang thu hồi nhân hoàng cờ, dù sao không phá nổi cũng không có cần phải lãng phí tinh lực. À, ngươi chớ đắc ý, mặc dù ta đích xác không giết được ngươi, thế nhưng có rất nhiều người giết ngươi. Chỉ cần ngươi còn tại phiến thiên địa này, ngươi cũng đừng nghĩ sống đi ra. Bạch Khang sắc mặt biến hóa, vừa rồi Lý Liêu nói, cái địa phương quỷ quái này có đại lượng trúc cơ trở lên ma tông đệ tử, nếu như không nhanh chóng chạy đi lời nói đích thật là cái phiền phải lớn. Thế nhưng hắn cũng biết, ở lại chỗ này hỏi Lý Liêu khẳng định không chiếm được đáp án, cho nên muốn rời khỏi cái địa phương quỷ quái này còn phải chính hắn nghĩ biện pháp. Ha ha, đúng, chính là cái biểu tình này. Lý Liêu cười ha ha, vừa rồi phiền muộn quét sạch sành sanh, mặc dù nói nhân hoàng cờ mất đi để hắn cảm thấy đau lòng, thế nhưng nghĩ đến Bạch Khang sẽ chết tất cả đều không trọng yếu, tổ chức sẽ khao hắn. Hô hô hô, yếu đất khí lưu rối loạn phun trào, cách đó không xa lá cây bắt đầu lắc lư, liền trên bờ cắt ốc mượn hồn cũng bắt đầu về nhà. Bạch Khang ánh mắt nhắm lại, thông qua không khí chấn động, hắn lập tức liền ý thức được có người tới gần, mà còn số lượng cũng không ít, bằng không thì cũng sẽ không gây nên khí lưu biến hóa. Bốn phía thần tốc nhìn xung quanh, phía khu vực này rất trống trải. Cũng chỉ có bên cạnh có mười mấy cái cây, lại xa một chút chính là một mảnh rộng lớn đất bằng. Nếu là tại cái này trên đất bằng trốn lời nói, khẳng định sẽ bị phát hiện, tại không xác định thực lực đối phương dưới tình huống, Bạch Khang không dám đánh cược. Cực chó, không có gì cả. Cho nên, hắn đem ánh mắt rơi vào bên kia cái kia mênh mông vô bờ hồ nước bên trên, mặt nước rất trong suốt, hiện ra một loại nghệ thuật màu đậm đế bương lục. Tục ngữ nói tốt, nước càng xanh thì càng sâu. Ngắn ngủi do dự về sau, Bạch Khang lập tức làm ra quyết định, hắn thu hồi kinh chập cùng nhân hoàng cờ, hướng thẳng đến hồ nước phương hướng chạy tới. Phu phu một tiếng, một đạo bọt nước nổ lên, mà Bạch Khang thân ảnh cũng chậm rãi từ mặt nước biến mất. Chỉ chốc lát sau, một đám người từ trên trời giáng xuống, bọn họ từng cái dài đến hung ác dữ tợn, quanh thân tản ra sát khí, hiển nhiên một nhóm người này đều là ma tông đệ tử. Bọn họ sau khi hạ xuống, liếc mắt liền thấy được vòng bảo hộ bên trong Lý Liễu, nhộn nhịp tới gần. Người cầm đầu kia mặc toàn thân áo đen, lộ ra nửa cái trên thân, trên ngón tay mang theo mấy cái tản ra hàn quang chỉ hổ, hắn bất thiện nhìn chằm chằm hư nhược Lý Liễu, "Lý Liễu, người đâu?" Lý Liễu ngước mắt nhìn hắn một cái, toét miệng, lập tức cảm thấy toàn thân sảng khoái nhảy hồ. Mọi người sững sờ, theo bản năng hướng bên cạnh hồ nước nhìn lại, mặt nước một mảnh yên tĩnh, căn bản tìm không ra bất cứ dị thường nào. Người cầm đầu kia sầm mặt lại, ngựa khí không giỏi, "Lý Liêu, theo ta được biết, Không Linh căn chính là cái trúc cơ kỳ sâu kiến, ngươi thân là kim đan vậy mà còn để hắn chạy." Lý Liêu nghe vậy sắc mặt đồng dạng khó coi, lúc đầu đây chính là hắn một tây gai, kết quả người này còn tại nơi này cháo phúng hắn, cái này để hắn càng thêm khó chịu. Diêm Ma, ít cho ta dùng loại này giọng chất bất khí, ngươi không phải thượng cấp của ta. Lý Liêu không khách khí chút nào, ngươi nếu là có chút rảnh rỗi tại cái này chất vấn, còn không bằng hiện tại đuổi theo. Nói xong, hắn ngồi xếp bằng, nhắm lại hai mắt, bắt đầu điều tức, xung quanh thiên địa linh khí hướng về hắn dựa sát vào. Diêm Ma nắm chặt nắm đấm, rất muốn một quyền đánh chết Lý Liêu, nếu như tại chỗ này giết chết Lý Liêu, vậy hắn liền có thể đem Lý Liêu tại Ma Tông tài nguyên nuốt chửng lấy. Thế nhưng, không được. Tối thiểu hiện tại không được, lần này Ma Tông hạ tử mệnh lệnh, không linh căn trước khi chết, tuyệt đối không thể nội đấu, nếu không giết không tha. Trong tay chỉ hổ không ngừng ma sát, phát ra kim loại chói tai âm, hắn hừ lạnh một tiếng, mọi người, đuổi theo cho ta. Chương 26, trong hồ nguy hiểm người đăng, xỉn vô tà lạnh. Vô cùng lạnh. Bạch Khang tại tiếp xúc hồ nước trong nháy mắt đó liền cảm thấy hối hận, bởi vì hồ nước này lạnh như là tại khối băng trung du lạc đồng dạng. Ung ngục cùng. Bọt khí ung ngục cùng ngục địa đi lên trên, trong nước là một cái không nhìn thấy đáy đầm sâu. Vừa bắt đầu Bạch Khang cảm thấy hồ này có lẽ có chút mấy trăm mét sâu, thế nhưng hiện nay xem ra vẫn là bảo thủ, hồ này chiều sâu sợ rằng đã đạt đến ngàn mét trình độ. Rõ ràng chỉ ở mấy mét lớp nước bên trong, thế nhưng ngẩng đầu lại không có bất luận cái gì tia sáng xuyên vào trong nước, đưa tay không thấy được năm ngón. Bạch Khang vùng lên há to mồm, một tay đánh một cái pháp thế, lập tức vận dụng quy tức thuật. Đây là một loại rất đơn giản pháp thuật, ngưng khí kỳ liền có thể học, hơn nữa còn rất dùng vào thực tế. Đánh ra quy tức thuật về sau, Bạch Khang cuối cùng cảm thấy tốt lên rất nhiều, nhìn xem bốn phía hắc ám, hắn đánh run một cái, lập tức lại đánh một cái đơn giản chiếu minh thuật. Cùng loại với loại này đơn giản pháp thuật còn có rất nhiều, Bạch Khang cảm thấy loại này pháp thuật mới là thực dụng nhất, vì vậy hắn kế hoạch đem tất cả cơ sở pháp thuật đều học một lần. Xung quanh 2 mét bên trong có tia sáng, cái này để toàn thân căng cứng. Bạch Khang thở dài một hơi, loại kia bị hắc ám thôn vệ cảm giác thực tế không dễ chịu, luôn cảm giác có đồ vật đang ngó chừng hắn. Nhìn xung quanh một vòng, không có bất kỳ phát hiện nào, nhưng không biết có phải hay không ảo giác của hắn, loại kia nhìn chăm chú cảm giác tựa hồ cũng không có biến mất. Trầm mặc một lát, hắn tăng nhanh bơi lội tốc độ, tính toán thoát ly phiến khu vực này, hạ xuống quyết định, rời đi phiến khu vực này phía sau lập tức lên bờ. Rất nhanh, hắn trong nước ngừng lại, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, cái này trong hồ linh khí rất nồng nặc. Hắn nghĩ như vậy bình thường đến nói, linh khí càng nồng đậm địa phương ẩn chứa bảo bối liền càng chân quý. Lấy Vô Danh Phong đến nói, ngọn núi linh khí mức độ đậm đặc có thể tại 108 phong bên trong đứng vào ngược lại 10, cái này cùng trên ngọn núi hoang vu thoát không ra quan hệ, gần như đều không có cái gì kỳ chân dị bảo. Liền hắn hoàn mỹ trúc cơ tài liệu đều là đại sư tỷ từ mặt khác ngọn núi đánh cướp được. Hắn nghe Tam sư tỷ nói qua, nguyên lai Vô Danh Phong linh khí mức độ đậm đặc đủ để tại đạo tông xếp vào 3 vị trí đầu, thế nhưng bởi vì bại gia tử sư tôn, tất cả bảo bối gần như đều đi đổi rượu ngon. Đã từng hắn cũng đi qua đạo nhất phong, phía trên kia linh khí so Vô Danh Phong không biết nồng nặc gấp bao nhiêu lần. Toàn bộ ngọn núi hoàn cảnh dị thường xinh đẹp, dù chỉ là tại nơi đó ở một hồi hắn đã cảm thấy tu vi có chỗ bưng lòng, cái này để hắn một lần hối hận không có gia nhập đạo nhất phong. Tóm lại, nói nhiều như thế, Bạch Khang muốn nói là, mảnh này hồ nước linh khí mức độ đậm đặc không thể so đạo nhất phong yếu. Điều này nói rõ bên trong khẳng định có chân vật liệu dị bảo, đỉnh cấp cái chủng loại kia. Hắn nhìn qua dưới thân hắc ám, có khả năng cảm nhận được toàn bộ hồ nước linh khí đều là từ một chỗ phát ra, cái này để hắn có chút động tâm. Ùng ùng, một trận bọt khí từ bên cạnh hiện lên, tại tịch mịch trong hồ nước bọt khí âm thanh đều đặc biệt thanh thúy, cho người một loại cảm giác khủng bố. Nuốt nước miếng một cái, Bạch Khang vẫn là từ bỏ hướng xuống lặn ý nghĩ, hắn cảm thấy hồ này bên trong có chút quỷ dị. Thế nhưng trong lúc nhất thời hắn lại nghĩ không ra là nơi nào kỳ quái. Bất quá không hề nghi ngờ chính là, hồ này bên trong khẳng định cất giấu đại bí mật. Toán điểu, toán điểu. Mệnh liên một đầu, vẫn là cẩn thận là hơn. Bạch Khang lắc đầu, tiếp tục hướng về phương xa bơi đi. Bạch Khang rời đi về sau, đen nhánh hồ nước bên trong phát ra ùng ục cùng ục âm thanh soạt, hai ngọn đèn lồng tại đen như mực trong nước có thể sáng lên. Nhìn qua Bạch Khang rời đi phương hướng thật lâu không lên tiếng. Thật lâu, đèn lồng ảm đạm. Sau đó không lâu, theo phốc suy vẩy nước tiếng vang lên, hai người mặc hắc bảo người bơi tới nơi đây. Tống tử, ngươi xác định không linh căn trải qua bên này? Một người đối với một người khác nói, bốn phía hồ nước nồng đậm thành màu đen, hắn mười phần khó chịu, cho nên tự thân tản ra một cái cực lớn nguồn sáng, so với Bạch Khang chỉ có thể chiếu sáng xung quanh 1 mét, hắn chiếu minh thuật cũng là có thể chiếu sáng xung quanh 5 mét. Được xưng là Tống tử, nam tử vỗ la bàn trong tay, khẳng định gật đầu, "Ân, nơi này lưu lại thuộc về chính đạo cái kia buồn nôn chân khí, trừ không linh căn còn có thể là ai? Ta nói Cam Mệnh, ngươi có phải hay không đang chất vấn ta chuyên nghiệp?" Hắn rất bất mãn, Cam Mệnh nghi vấn tựa như là đang hỏi hắn buổi tối được hay không một dạng, chuyện này với hắn đến nói là xỉ nhục. "Không, ngươi xem bói năng lực tại Ma Tông thế hệ tuổi trẻ bên trong số 1 số 2, tự nhiên là tin tưởng ngươi." Cam Mệnh lắc đầu, "Chỉ là xác định một cái, nếu là chúng ta giết không linh căn, đây chính là một cái công lớn, thậm chí đều có thể đi tranh đoạt ma tử vị trí." Nói đến cái này, Tống tử cũng không khỏi hưng phấn lên, "Ma tử à, đây chính là tương lai Ma Tông người thừa kế, có thể có được toàn bộ Ma Tông tài nguyên, cấp trên đã rõ ràng nói, phàm là đánh giết không linh căn người thì có thể nắm giữ tranh đoạt ma tử cơ hội." Mặc dù bọn họ biết cho dù có cái này cơ hội tỷ lệ lớn cũng không tranh nổi mấy cái kia yêu nghiệt, thế nhưng cho dù không trở thành ma tử, đánh giết không linh căn khen thưởng cũng là bọn hắn căn bản không dám nghĩ. Có thể nói là một bước lên trời. Tăng thêm tốc độ à, chỉ là một cái chút cơ kỳ, cho dù lại có thể chạy cũng kém không nhiều đến cực hạn. Cam Mệnh tà mị cười một tiếng, đã nghĩ đến chính mình tại Ma Tông địa vị tăng bộ kia tình cảnh. Không, liền theo cái tốc độ này, ta luôn cảm giác mảnh này hồ có chút dị thường. Không hổ là xem bói, Tống tử khá là cẩn thận, từ dưới hồ bắt đầu liền cảm giác trong hồ đầu là lạ. Cam Mệnh cười lạnh một tiếng, liền theo cái tốc độ này. dạng này sợ rằng cái này tới tay cơ duyên liền tặng cho người khác. Ma tông bên trong cũng không ít kỳ năng dị sĩ, hiện tại bọn hắn chiếm thượng phong, nếu là không cố gắng nắm chắc liền có khả năng bị những người khác tiện hồ, loại này khả năng cam mệnh không thể tiếp thu. Tiểu thế giới này vẹn vẹn một cái kết đan kỳ thôn thiên cấp thai nghén mà thành, có thể có cái gì nguy hiểm? Dứt lời, hắn vậy mà đem chiếu minh thuật thôi động đến cực hạn, nháy mắt chiếu sáng phạm vi liền mở rộng đến 8 mét, đồng thời tốc độ cũng nhanh một đoạn. Tống tử muốn ngăn lại, thế nhưng cam mệnh đã vọt đi ra, trong nước âm thanh rất khó truyền bá, cho nên đã chậm. Sắc mặt của hắn biến hóa khó lường, muốn bảo trì loại này tốc độ, bởi vì hắn mặc dù biết nói cái này thôn tiên cấp chỉ có kết đan kỳ còn vị thành niên, thế nhưng có nghe đồn chuyển ra cái này thôn tiên cấp là xuất từ thượng cổ kỷ nguyên, sở dĩ vị thành niên đó là bởi vì bị độ không tuyệt đối huyền băng cho đông kết sinh mệnh, gần nhất mới băng tan. Cũng chính là nói, tiểu thiên địa này tồn tại thời gian dị thường xa xưa, có thể truy tố đến thượng cổ kỷ nguyên. Bất quá vừa nghĩ tới nếu để cho cam mệnh trước tìm tới không linh căn, đến lúc đó công lao của hắn nhưng là sẽ thiếu một mảng lớn. Tại an toàn cùng lợi ích bên trong, hắn mẹn mẹn chỉ là xoắn suýt một hồi, liền lựa chọn cái sau, đánh ra một cái pháp quyết, chỉ thấy trên đùi của hắn xuất hiện một cái đặc thù đường vân, tốc độ của hắn nháy mắt bạo tăng, hướng thẳng đến cam mệnh đuổi theo. Ha ha, ta liền nói kết đan kỳ thôn thiên cấp thể nội thế giới có thể có cái gì nguy hiểm. Cam mệnh liếc qua bên cạnh đuổi theo tống tử cười ha ha một tiếng. Tống tử sắc mặt âm trầm, đột nhiên phát giác được cái gì, đột nhiên đem bên cạnh cam mệnh cho giữ chặt dừng lại. Cam mệnh bị dọa nhảy dựng, cảm giác bốn phía một vòng phía sau bất mãn hết sức, ngươi giật mình làm gì? Tống tử cảnh giác ngắm nhìn bốn phía, đã tiến vào trạng thái chiến đấu ngu xuẩn. Ngươi còn không có phát giác được dị thường sao? Dị thường? Không có a. Nào có dị thường? F. Âm thanh a. Tống tử gầm nhẹ một tiếng cam mệnh sức sở, mặc dù đồng dạng sắc mặt đại biến, hắn phát giác ra được nơi này thực tế quá yên tĩnh. Thậm chí liền bọn họ vẩy nước âm thanh đều không có. Thả chậm tốc độ, nhiệm vụ lần này chúng ta từ bỏ. Tống tử thấp giọng nói, cam mệnh có chút không cam lòng, thế nhưng nghĩ đến tống tử năng lực, cắn răng, vẫn gật đầu. Sau đó hai người dùng tốc độ cực kỳ chậm rãi hướng về bên bờ bơi đi. Thế nhưng đã chậm, tại hai người nhìn không thấy hắc ám bên trong, một đôi là đèn lồng đôi mắt tại hồ nước bên trong sáng lên sau một khắc, vô số xúc tu bạch phá dòng nước, trực tiếp đối với hai người bắt đi. Hai người cảm giác được nguy hiểm, sắc mặt đột biến, vừa định muốn phản kích cũng đã trễ, những cái tiêm màu mực xúc tu trong khoảnh khắc liền đem hai người cho bao khỏa trước thực lực tuyệt đối, tất cả phản kích đều lộ ra đột nhiên đen không thấy đáy hồ nước bên trong, chỉ truyền ra hai tiếng ô ô, sau đó khôi phục tĩnh mịch, phản phất tất cả đều không có phát sinh. Lập tức, cặp kia là đèn lồng đôi mắt lần thứ hai chậm rãi khép kín. Chương 27, Uyên Hải Linh giao người đăng, xin vô tà bạch khang trong hồ bơi tốc độ không nhanh, thậm chí có thể nói cực kỳ chậm chạp, có ý tứ chính là, mặc dù nói trong hồ còn cá loại hình không gặp được bóng dáng, bất quá sinh vật phụ du ngược lại là thật nhiều. Về phần tại sao rõ ràng xuống hồ phía trước còn có thể nhìn thấy con cá nổi lên mặt nước mà xuống hồ phía sau căn bản không có nhìn thấy cho dù một cái cá, trong lòng hắn có suy đoán dã thú đều có đủ lãnh địa ý thức, càng lợi hại dã thú lãnh địa ý thức càng mạnh, vùng này trừ nhỏ bé sinh vật phụ du bên ngoài không gặp được cái khác sinh mệnh, rất có thể phiến khu vực này có một cái kinh khủng gia hỏa. Cho nên hắn hiện tại bơi lội tốc độ rất chậm, thậm chí chiếu minh thuật đều đã đóng lại, chính là vì cố gắng giảm xuống một thân tồn tại cảm. Bốn phía đen như mực, Bạch Khang trong lòng thở dài một hơi, nghĩ thầm liền loại này đưa tay không thấy được năm ngón trình độ, chính mình cho dù bơi vào đáy biển cự thú trong miệng đều sợ là không biết ta, hắn hiện tại chỉ có thể cầu nguyện đáy hồ cái nào đó tồn tại có khả năng coi nhẹ hắn. Bất quá có câu nói rất hay, càng lo lắng chuyện gì liền càng dễ dàng phát sinh. Nguyên bản băng lãnh hồ nước nhiệt độ chẳng biết lúc nào lại lần nữa hạ xuống, đã đạt tới thấu xương trình độ. Bịch, 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 trong nước, Bạch Khang có khả năng rõ ràng nghe đến trái tim của mình nhảy lên, thanh âm kia liền như là chống trận bình thường, nhưng lại không có chống trận mang tới sục sôi, mà là mang đến một trận cấp thiết. Bạch Khang biết, đây là thân thể của mình tiến vào trạng thái chiến đấu, cho dù hắn không có nhìn thấy trong nước cái này tồn tại, thế nhưng cái kia khí tức vô hình đã để thân thể của mình tiến vào đề phòng. Chết tiệt, muốn hay không xui xẻo như vậy, thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Trong lòng của hắn thầm mắng một tiếng, tâm thần khẽ nhúc nhích, đem kinh chợt gọi ra, mặc dù nói ở trong nước vũ khí phát huy có hạn, thế nhưng có vũ khí kiểu gì cũng sẽ mang đến một tia an lòng. Vũ khí chuẩn bị xong, tiếp xuống chính là chiếu sáng, nếu là liền hiện tại loại này hắc ám trạng thái, hắn sợ là chết như thế nào cũng không biết, mặc dù nói chiếu sáng khả năng sẽ mang đến nguy cơ, thế nhưng không ánh sáng chiếu đó chính là mãn tính tử vong. Chiếu minh thuật mở. Hắc ám dòng nước bên trong, một đạo hào quang nhỏ yếu chiếu sáng bốn phía. Giờ khắc này, Bình Bạch Khang trái tim đột nhiên ngừng màu u lam. Phản chiếu lấy trên người hắn màu trắng huyền bảo, ngược lại cũng chiếu ra sắc mặt hắn kinh ngạc. Đây là một viên con mắt, một viên so hắn người còn muốn con mắt thật to. Thử hỏi, một người trước mặt không đến một thước khoảng cách có một viên so với người còn muốn lớn con mắt đó là cảm giác gì? Bạch Khang đáp án là, kinh dị. Tại cái này một khắc hắn phảng phất nhìn thấy chính mình thái mãi. Ung ung, trong nước, Bạch Khang nuốt nước miếng một cái, yên lặng đem trong tay kinh chập cho thu hồi, nói đùa đâu, cứ như vậy một viên con mắt liền so hắn còn muốn to lớn, cái này còn có cần phải đánh sao? Trực tiếp nằm xuống tìm thoải mái tư thế chờ chết còn tạm được. Hắn yên lặng nhắm mắt lại, đều không muốn vùng đấy, dưới nước hoàn cảnh, vô cùng to lớn quái vật, không đủ một thước khoảng cách. Trở lên mỗi một cái điều kiện cũng có thể làm cho Bạch Khang uống một bầu, mà bây giờ tất cả điều kiện cộng đồng xuất hiện, hắn từ bỏ vùng đấy. Chậm rãi mở hai tay ra, nên đón tử vong tiến đến. Yên tĩnh, an tĩnh quỷ dị. Hả? Tình huống gì, ta còn chưa có chết. Vẫn là đã bị ăn. Bạch Khang nghĩ như vậy, cẩn thận từng ly từng tí mở to mắt, lại từ cái kia giống như tấm gương đồng dạng ánh mắt bên trong thấy rõ ràng thân thể của mình. Lại lần nữa nhắm mắt chờ đợi tử vong. Tiến tĩnh, hả? Còn chưa có chết. Mở mắt, nhìn xem thân thể của mình. Nhắm mắt tiến tĩnh, mở mắt. Như vậy lặp đi lặp lại nhiều lần, cuối cùng Bạch Khang lần này không có nhắm mắt, hắn trừng mắt nhìn, nhìn chằm chằm trước mặt viên này con mắt, bắt đầu hoài nghi trước mặt thứ này chẳng lẽ không phải con mắt. Ung ung ung. Chính nghĩ như vậy, trước mặt màu u lam con mắt nháy một cái, trực tiếp đưa tới dòng nước điên cuồng loạn chiều, kém chút cho hắn cuốn đi. Ok, xác định là sống, bất quá tựa hồ đối với hắn cũng không có địch ý. Suy nghĩ một chút, Bạch Khang đem chiếu minh thuật thôi động đến cực hạn, cái kia hào quang nhỏ yếu biến thành nhỏ yếu tia sáng, bất quá hắn cũng thành công nhìn thấy mặt khác một viên màu u lam con mắt cùng với bộ phận đầu. Quả nhiên là một đầu quái vật khổng lồ, liền dựa vào hiện nay lộ ra đồ vật, con quái vật này ít nhất cũng có hơn 10 trượng, hơn 100 mét. Bạch Khang hướng thượng du động, đôi mắt kia đi theo hắn mà động, mãi đến Bạch Khang bơi đến cái này sinh vật đỉnh đầu, tham hỏi trên đỉnh đầu đoạn kia văn tự. Tính danh: Uyên Hải Linh Giao, tuổi tác: 13000 trở tu vi, hóa thần đỉnh phong. Đúng vậy, hắn tin tức tiếp thu trừ thăm dò nhân loại, còn có thể thăm dò những sinh vật khác. Mặc dù không rõ ràng Nguyên Hải Linh Giao là cái gì, thế nhưng cái kia 10000 tuổi tác cùng với cùng đại sư tỷ đồng dạng tu vi, Bạch Khang run một cái, cũng chính là ở trong nước, nếu là tại trên lục địa, hắn bảo đảm hiện tại liền ngồi tại trên mặt đất. Ngạch, lớn, đại lão, ngài có gì muốn làm? Bạch Khang run rẩy nói, rất sợ chính mình bị trước mặt giao cho một cái ăn, chính mình cái này thân thể, sợ là liền vị gì đều nếm không đi ra. Nguyên Hải Linh Giao không nói, chỉ là yên lặng nhìn chằm chằm Bạch Khang, phun ra trọn vẹn mấy mét giao lưỡi. Bạch Khang trầm mặc, suy nghĩ một chút, về sau bơi mấy mét, sau đó, Uyên Hải Linh Giao liền dựa vào gần mấy mét, khóe miệng của hắn điên cuồng run rẩy, biết đây là để mắt tới hắn, thế nhưng cũng không công kích, cũng không cho hắn đi, đây là cái gì ma bệnh? Cũng không thể là đem hắn chụp xuống làm sơn trại phu nhân a. Chính mình cái này hình thể có thể vào động sao? Phun nước có thể đem chính mình chết đuối đi. Ngươi, trên thân, đồ vật. Lúc này, một đạo cổ lao âm thanh trong đầu vang lên. Bạch Khang sửng sở, lập tức ý thức được là trước mặt giao dùng thần hồn truyền âm cùng hắn đối thoại. Ta thứ gì? Bạch Khang rơi vào trầm tư, nghe lời này ý tứ là trên người mình có đại lão cảm thấy hứng thú đồ vật chứ sao? Hắn suy nghĩ một chút, đem nhân hoàng cờ lấy ra, vậy ở linh giao trước mặt, mong đợi nhìn xem linh giao. Không phải, đúng không? Bạch Khang nhíu mày, lập tức có chút đau lòng đem kinh chập đem ra. Không phải. Bạch Khang trầm mặc, bắt đầu suy tư, sau đó nghĩ đến cái gì. Đại sư tỷ cùng hắn phổ cập khoa học qua, giao trời sinh liền mang theo bình cảnh, nếu như không thể hóa long, cái kia cao nhất chỉ có thể đạt tới hóa thần kỳ, vĩnh viễn không cách nào đột phá luyện hư kỳ. Mà trước mặt đầu này vạn niên giao long đã đạt đến hóa thần kỳ đỉnh phong, nói do nó đã tới đến bình cảnh, chính mình vẹn vẹn một cái trúc cơ để nó cảm thấy hứng thú, khả năng duy nhất chính là mình cùng hóa long có quan hệ. Nghĩ tới đây, Bạch Khang chống đỡ cái cằm, chính mình liền một người bình thường, đều không thế nào rõ ràng yêu tộc sự tình, duy nhất cùng yêu tộc có quan hệ chính là tam sư tỷ cùng xảo xảo. Đột nhiên, hắn nghĩ tới cái gì, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, từ bên hông đem rượu hồ lô lấy ra, bất quá cũng không phải là rượu hồ lô, mà là thắt ở rượu hồ lô phía trên một đám lông tơ. Đại lão, ngài muốn là như thế sao? Hắn đem cái này đám lông tơ đặt ở linh giao trước mặt. Cái này đám lông tơ là xảo xảo cho hắn lễ gặp mặt, nghe xảo xảo nói đây là cửu vĩ linh hồ bản mệnh lông, là chân quý dị thường kỳ vật. Mà cửu vĩ hồ tại yêu tộc địa vị rất cao, trừ trong truyền thuyết long cùng phượng bên ngoài, cũng đã là đỉnh. Cho nên Bạch Khang nghĩ tới nghĩ lui, trước mặt giao duy nhất cảm thấy hứng thú chính là cái này đám bản mệnh kinh, đây chính là hắn trên thân cùng yêu có quan hệ vật chân quý nhất. Uyên Hải Linh Giao nhìn chằm chằm cái này đám lông tơ, cặp kia màu u lam con mắt hiện lên một tia tinh quang, giờ khắc này, toàn bộ hồ nước bắt đầu cuộn, bài sơn đảo hải. Bạch Khang sắc mặt đại biến, lập tức phóng tới Uyên Hải Linh Giao trước mặt bắt lấy con mắt bên cạnh lần tiến, phòng ngừa chính mình bị cuốn đi, đồng thời hô lớn, tiền bối, điểm nhẹ, điểm nhẹ, đừng kích động, ta chính là nói tỉnh táo lại a.